Cùng lúc đó, Thất Giác Sơn bên trong một cái nào đó ngồi Tiêu gia trụ sở, Tiêu gia tam trưởng lão nhìn xem trên trời, đột nhiên tỏa ra ba lần màu đỏ pháo hoa, trên mặt lông mày mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Thông chi một chút đi, tất cả võ sư trở lên Tiêu gia đệ tử, toàn bộ tập hợp, tìm người khác xuống núi thông báo đại trưởng lão, liền nói đại tiểu thư gặp phải nguy hiểm, gọi hắn đem Liễu trưởng lão mời đi ra, phải nhanh. Thủ hạ mọi người, chưa từng thấy tam trưởng lão như vậy vẻ mặt nghiêm trọng, biết rõ sự tình nghiêm trọng, lập tức dồn dập hành động lên. Trong lúc nhất thời, Thất Giác Sơn bên trong quần quận sóng ngầm, phong vân biến sắc. Chương 37, khổ chiến. Nhìn phía sau đuổi theo người mặc áo đen, Tiêu Thần cảm thấy buồn bực hết sức, trong vòng một tuần, hai lần bị đại võ sư cảnh giới võ giả đuổi theo, cái này cũng quá khổ rồi một chút. Bất quá cùng lần trước bất đồng, lần này hắn cơ bản không tiêu hao cái gì nguyên khí, muốn bỏ rơi truy binh sau lưng, hay là rất đơn giản, chỉ cần liên tục sử dụng lôi độn thuật là đủ. Nhưng bây giờ lại không thể như vậy làm, nếu lập tức liền chạy mất dạng, hắn sợ người mặc áo đen này tại quay đầu lại đi tìm Tiêu Ngọc Lan phiền phức, liền được không bù mất, cho nên chỉ có thể chạy một chút ngừng ngừng, không ngừng đem sau lưng người mặc áo đen hướng Thất Giác Sơn bên trong chạy đi. Tiêu Thần vừa mới chuẩn bị lần nữa sử dụng một lần lôi độn thuật, phía sau đột nhiên truyền đến tranh đấu thanh âm, trong lòng tuân ra một chút cảm giác không ổn, thần thức phóng ra ngoài, lập tức nhìn thấy cùng người mặc áo đen đánh nhau Ngọc Lan biểu tỷ. Thiên Tân và khổ, coi là tốt kế sách, không nghĩ tới Ngọc Lan biểu tỷ vẫn là theo tới rồi hả? Trong lòng Tiêu Thần cười khổ nói, lúc này thật đúng là không thể tránh khỏi rồi, nếu như so với kia liền đứng đi. Tiêu Thần trong đôi mắt bắn ra một đạo tuyệt đối ánh mắt, đạp lên bước đi, bước nhanh xoay người lại chạy đi, đại võ sư, thật sự chính là không thể chiến thắng đấy sao? Hy vọng biểu tỷ không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Tiêu Thần chạy tới lúc, lại phát hiện Tiêu Ngọc Lan khỏe môi nhếch lên một vệt máu, sắc mặt tái nhợt cầm kiếm đứng tại chỗ. Người mặc áo đen kia trên mặt, lộ ra đỉnh điểm không nhịn được vẻ mặt, lần nữa đẩy lùi Tiêu Ngọc Lan sau, đã nghĩ xoay người ly khai, trong lòng hắn buộc vào hồn huyết ngọc, căn bản vô tâm cùng Tiêu Ngọc Lan dây dưa. Tiêu Ngọc Lan đem khỏe miệng máu tươi lau chùi sạch sẽ, nắm đoạn thủy kiếm, ánh mắt kiên nghị nhìn xem người mặc áo đen, ra sức phát ra một đạo kiếm khí màu đỏ hướng người mặc áo đen kích bắn tới. Người mặc áo đen vung tay lên, to lớn thực nhân hoa xuất hiện lần nữa, mở ra miệng lớn, vù vù một thoáng đem kiếm khí màu đỏ trực tiếp thôn phệ đi vào. Người này võ hồn quả thực là Tiêu Ngọc Lan khắc tinh. Chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình bước nhanh về phía trước, đã hoàn toàn mất đi cùng Tiêu Ngọc Lan dây dưa kiên trì, nghĩ muốn hạ sát thủ. Ầm. Một tia chớp xẹt qua, Tiêu Thần bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Ngọc Lan phía trước, người mặc áo đen kia bị cái này tia chớp cùng đột ngột xuất hiện Tiêu Thần, sợ hết hồn, về phía sau lui nhanh vài bước. Tiêu Thần biểu đệ, ngươi làm sao tới? Tiêu Ngọc Lan trên mặt tái nhợt bay lên nồng đậm nghi hoặc, hiển nhiên kèm theo tia chớp xuất hiện Tiêu Thần, vượt ra khỏi hắn lý giải thưởng thức phạm vi ở ngoài. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, không hề trả lời Tiêu Ngọc Lan vấn đề, lấy ra một viên hồi khí đan đưa cho nàng, nói, ta cho rằng biểu tỷ ngươi sẽ không đổi tới, cái này hồi khí đan tuy rằng không thể chữa thương, nhưng có thể nhanh chóng hồi phục nguyên khí, hẳn là vẫn còn có chút trợ giúp. Tiêu Ngọc Lan tiếp nhận Tiêu Thần đưa tới hồi khí đan, trên mặt không hiểu tình, trở nên càng thêm nồng đậm rồi, Tiêu Thần biểu đệ tại sao có thể có cái này kỳ quái võ kỹ? Cái này đan dược lại là từ đâu mà đến? Tiêu Thần đại khái có thể đoán được Tiêu Ngọc Lan ý nghĩ, chỉ là lúc này không phải giải thích thời điểm, nói, sau đó, ta còn có mệnh lời nói, tại hướng ngươi giải thích, hiện tại mượn ngươi đoạn thủy kiếm dùng một lát. Không làm sao do dự, Tiêu Ngọc Lan thanh kiếm giao cho Tiêu Thần, tuy rằng biết rõ Tiêu Thần nhất định là có chuyện gạt chính mình, nhưng Tiêu Ngọc Lan đối Tiêu Thần hay là rất tin. Rất tín nhiệm đấy. Hắn chịu vì mình mà đi làm mối, vì mình từ bỏ cơ hội đào sinh, cho dù có bí mật phải gạt chính mình, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiêu Thần biểu đệ, ngươi cẩn trọng một chút. Xem Tiêu Thần cầm kiếm đối với người mặc áo đen, Tiêu Ngọc Lan lo lắng nói. Tiêu Thần nhẹ nhàng xếp đặt ra tay, không quay đầu lại, tiện tay vung vẩy mấy lần đoạn thủy kiếm, một đạo tinh thuần năng lượng đường nét từ hồn binh trên tuấn ra, rất nhanh liền ở trong cơ thể Thanh Long võ hồn đã thành lập nên loại kia kỳ dị liên hệ. Đoạn thủy kiếm không hổ là huyền giai sơ cấp hồn binh, Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được từ Thanh Long võ hồn cái kia truyền tới lực lượng, so với Nguyệt Ảnh đao tới nói, cường đại rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn xem vung vẩy hồn binh Tiêu Thần, người mặc áo đen cảm giác Tiêu Thần trên người giống như nhiều hơn một chút bất đồng khí thế kia mang theo tầng tầng uy nghiêm, trong lúc mơ hồ lại để cho hắn cảm thấy một chút áp lực. Người này hắn thật sự chỉ có hạ phẩm võ giả cảnh giới sao? Người mặc áo đen trong mắt lóe ra tơ nghi hoặc, nhưng lóe lên tức thì, trong mắt hào quang lần nữa trở nên bắt đầu ác liệt, lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, tiểu hữu, giao ra hồn huyết ngọc, ta lập tức ly khai nơi đây, ngươi và sau lưng nữ hải đều có tiền trình thật tốt, không chắc chắn phải ở chỗ này mất mạng. Nắm đoạn thủy kiếm Tiêu Thần, trên mặt vẻ mặt trở nên thong dong lên, cười nói, ngươi liền không cần có ý nghĩ như vậy, cái này hồn huyết ngọc ta sẽ không đưa cho ngươi. Trước tiên không nói, ngươi là có hay không sẽ giữ lời nói, cái này hồn huyết ngọc cũng là ta liều tính mạng mới cầm được đấy sao, hơn nữa còn tổn thất một thanh hồn binh, há có thể tùy tiện tiểu đem cái này hồn huyết ngọc giao cho ngươi. người mặc áo đen trên mặt che mặt, xem không đến bất kỳ vẻ mặt, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi chịu giao ra đây, ta có thể lập tức bồi thường ngươi một thanh huyền giai hồn binh, không so trên tay ngươi cái này chênh lệch. Cái này hồn huyết ngọc thật sự có tác dụng lớn như vậy, dĩ nhiên đang ra hắn dùng huyền giai hồn binh đến trao đổi, lẽ nào bọn hắn muốn phong ấn không phải cấp 5 linh thú? Trong lòng có chút nghi hoặc, Tiêu Thần biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhàn nhạt cười nói, để cho ta tới ngẫm lại, tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, ngươi vì sao còn muốn đưa ra như thế nào hậu đãi điều kiện, cùng ta tiến hành trao đổi? Ngươi sợ cùng chúng ta giao chiến, nguyên khí tiêu hao quá lớn, sau đó phải là bị Tiêu gia hộ vệ phát hiện sau đó, liền không tiện thoát thân, có đúng hay không? Người mặc áo đen bị Tiêu Thần nói ra trong lòng dự định, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia cũng đừng trách ta. Xoẹt một tiếng, người mặc áo đen không biết từ chỗ nào rút ra một thanh dài 2 mét kiếm đi ra, cái này trường kiếm khả năng chính là hắn nói, chuẩn bị bồi thường cho Tiêu Thần huyền giai hồn binh rồi. Tiêu Thần chưa từng gặp dài như vậy kiếm, trong lúc nhất thời hơi có chút kinh ngạc, một ánh kiếm lấp lóe, người mặc áo đen đã ép người tới gần rồi. Lẽ ra mờ ảo linh động trường kiếm, lại bị người mặc áo đen dùng bá đạo hết sức, giống đại đao giống nhau, càng là bổ, chém, gọt, chặt chiêu lợi hại thức, phối hợp nó cái kia dài 2 mét thân kiếm, uy lực càng là khó lường. Tiêu Thần bản liền không am hiểu binh khí, đối với kiếm pháp càng thêm không thông, chỉ có thể dựa vào thanh long võ hồn lực lượng cường đại, cùng bám vào trên thân kiếm tia điện, miễn cưỡng cẩn thận đọ sức, lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Ầm. Hai người lần nữa đối đầu một kiếm, thân kiếm truyền đến to lớn lực phản chấn, đem Tiêu Thần thân thể hướng về sau đánh lui đến mấy mét, trong cơ thể nguyên khí càng là chấn động phập phồng, trên trường kiếm ẩn chứa nội kình tại trong cơ thể tàn sát bừa bãi, sợ là bị không nhỏ nội thương. Người mặc áo đen chính mình cũng không dễ chịu, thanh long võ hồn lực lượng cường đại, cùng bám vào trên thân kiếm kỳ dị tia điện, mỗi lần đụng nhau, hắn đều cảm thấy sẽ bàn tay tê dại. Nếu như không phải hai người cảnh giới cách biệt quá nhiều, trong tay hắn đại kiếm khả năng sớm đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Nỗ lực đè nén xuống thương thế bên trong cơ thể, Tiêu Thần cong ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu tím tại đầu ngón tay xoay tròn tầm vài vòng sau đó vèo một tiếng hướng người mặc áo đen vọt tới. Người mặc áo đen phất tay chính là một kiếm, trên đại kiếm sáng lên một ánh kiếm, quay một thoáng, đại kiếm đụng đến hỏa diễm phát sinh một đạo nổ tung sau đó ngọn lửa màu tím rõ ràng không có biến mất, đang một thoáng lẻn đến trên thân kiếm, từ trên xuống dưới bốc cháy lên, rất nhanh sẽ đốt tới trên chuôi kiếm. Người mặc áo đen trong mắt lóe ra đạo nhất vẻ kinh ngạc, sau đó quả quyết tại ngọn lửa màu tím lẻn đến chuôi kiếm trước, đem trường kiếm xuyên ở trên mặt đất. Ngay tại lúc này, lôi thần phá. Tiêu Thần nhanh chóng đem đoạn thủy kiếm giao cho trên tay trái, trong cơ thể tử lôi quyết nhanh chóng vận chuyển, thuần túy lôi thuộc tính năng lượng tuôn ra tay phải, tại không trung hình thành một đạo sáng chói điện quang, hướng về người mặc áo đen kích bắn đi. Cái này lôi thần phá mặc dù chỉ là hoàng giai võ kỹ cấp thấp, nhưng tốc độ kia so với giống nhau huyền giai cũng muốn nhanh hơn không ít. Người mặc áo đen thả xuống đại kiếm thời khắc, hẳn là không có cơ hội tránh thoát khỏi đi. Xì xì. Sáng chói tia điện nổ đến một thoáng đánh vào người mặc áo đen trên người, trong lúc nhất thời người mặc áo đen trên người sáng lên bùm bùm điện quang, không ngừng lập lòe như là điện nhân giống nhau. Trong lòng Tiêu Thần kinh hãi, người mặc áo đen này không biết dùng cái gì võ kỹ, dĩ nhiên đem nguyên khí hóa thành lụa mỏng bao trùm tại toàn thân, đem lôi thần phá sức lực mang toàn bộ đường tại bên ngoài cơ thể. Sắt. Người mặc áo đen hét lớn một tiếng, đem còn đang thiêu đốt trường kiếm lần nữa nâng lên, thân thể bắn mạnh mà lên, Tiêu Thần còn phản ứng không kịp nữa, một đạo hỏa mang đã xuất hiện tại trước mắt. Lôi thần thuẫn. Bị tử lôi chân hỏa bao phủ trường kiếm mạnh mẽ đánh vào lôi thần thuẫn phía trên, sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua lôi thần thuẫn cách trở, đã trở nên yếu đi không ít, la chắn bên trong Tiêu Thần nhưng vẫn là nhẹ nhẹ thở ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được chiêu kiếm này lực lượng lớn đến bao nhiêu. Lão phu cả đời này còn chưa bao giờ bị một cái hạ phẩm võ giả bước đến như vậy cảnh giới, Tiêu Thần ngươi là người thứ nhất. Người mặc áo đen như là phát điên giống nhau, nhấc theo hỏa diễm quần quận trường kiếm, không ngừng oanh kích lôi thần thuẫn. Ầm, 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 ầm. Đại kiếm mỗi bổ một thoáng, Tiêu Thần trong cơ thể khí huyết liền quần quận càng thêm lợi hại một phen, màu máu trên mặt chậm rãi biến mất, trở nên trắng xám hết sức. Phía sau đã hồi phục điểm hồi khí Tiêu Ngọc Lan, gặp Tiêu Thần tình huống nguy cấp, bất chấp bản thân thương thế, bay người lên trước, một chưởng bổ vào người mặc áo đen trên người. Nhưng là người mặc áo đen toàn thân đều phủ kín cái này nguyên khí hóa thành lỗ mỏng, liền lôi thần phá cũng có thể ngăn cản, Tiêu Ngọc Lan một chưởng này có thể có tác dụng gì? Người mặc áo đen xoay người lại chính là một kiếm, đem Tiêu Ngọc Lan đánh bay. Khốn nạn. Tiêu Thần gào lên đau đớn một tiếng, đem lôi thần thuẫn xoay đi, sử dụng lôi độn đem bay ngược ra ngoài Tiêu Ngọc Lan nhận lấy. Tiêu Thần biểu đệ, ta vừa mới một chưởng, đã đem nhất phẩm hồng độc đưa vào trong cơ thể hắn, chỉ cần ở trên người hắn, đồng dạng cái vết thương liền có thể lấy đòi mạng hắn rồi. Tiêu Ngọc Lan ngã vào Tiêu Thần trong lòng, suy yếu nói ra. Người mặc áo đen cười to nói, ngây thơ, cho rằng đem nhất phẩm hồng độc tính bỏ vào bên trong cơ thể của ta, liền có thể lấy giết đi ta sao? Đừng quên ta võ hồn là cái gì, coi đời này không có độc có thể mang ta giết chết. Nghe này nói, Tiêu Ngọc Lan trên mặt tái nhợt, trở nên càng thêm tuyệt vọng. Tiêu Thần nắm thật chặt kiếm, trong lòng không ngừng run rẩy, nếu như ta có thể ở mạnh mẽ một chút, liền sẽ không xuất hiện tình huống bây giờ, dĩ nhiên sẽ để cho một nữ nhân vì mình, như vậy liều mạng, nhận như vậy thương tổn. Ngày hôm nay, bất luận các ngươi Tiêu gia ai tới, hai người các ngươi đều phải chết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này liền là kết cục của các ngươi. Người mặc áo đen tùy tiện nói ra. Thật sao? Trong núi rừng đột ngột truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, Tiêu Thần thần thức phóng ra ngoài, dĩ nhiên không có phát hiện người này bóng dáng, người này chân thân dĩ nhiên cách xa ở tám ngoài trăm thước. Chương 38, Võ Tôn Liễu Phong ẩn. Ai, ai tại giả thần giả quỷ, vội vàng đi ra cho ta. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để cho người mặc áo đen vô cùng sốt sắng, liều mạng phóng thích nhận biết tìm kiếm người này bóng dáng, liền Tiêu Thần thần thức đều không thể dò xét, hắn nhận biết tự nhiên sẽ không phát hiện người này. Ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Cái kia quỷ dị thanh âm tại người mặc áo đen bên thai lại vang lên, nhưng hắn như cũng không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Đến rồi, trong lòng Tiêu Thần lẩm bẩm nói ra, trong thần thức một đạo bóng người màu xám cấp tốc hướng bên này bay lượn mà tới, tốc độ nhanh chóng, Tiêu Thần thần thức căn bản không thấy rõ hắn tướng mạo. Ông Tiêu Ngọc Lan lui về phía sau và bước, người này không biết là địch là bạn, Tiêu Thần không dám thả xuống cảnh giác. Phúc. Người chưa tới, một thanh phi đao màu xanh lam đã bắn nhanh mà đến, người mặc áo đen cực lực né tránh, nhưng trên cánh tay phải vẫn bị phá vỡ một vết thương, máu tươi phốc một thoáng liền chảy ra. Cái này phi đao uy lực thật to lớn, dĩ nhiên liền người mặc áo đen nguyên khí lụa mỏng cũng có thể nhẹ nhõm phá tan, Tiêu Thần âm thầm kinh hãi. Người mặc áo đen gào lên đau đớn một tiếng, đối với phi đao phóng tới phương hướng, mạnh mẽ trừng mắt liếc, to lớn thực nhân hoa đột nhiên xuất hiện, hướng người kia phương hướng bay đi. Hừ, như vậy yếu ớt võ hồn, cũng dám tùy tiện phóng ra ngoài, thực sự là không biết sống chết. Dứt tiếng, người bí ẩn kia cuối cùng hiện ra thân hình, thẳng tắp hướng thực nhân hoa phóng đi, cũng không thấy hắn có động tác gì, thực nhân hoa đang đến gần hắn 2 mét lúc, đột nhiên đến không trung nổ tung, hóa thành bụi bặm. Cùng Tiêu Thần lúc trước nổ tung bất động, lần này thực nhân hoa là thật biến thành bụi bặm, biến mất ở trong không khí, mà không phải hóa thành quang điểm lần nữa trở về hắc ý trong cơ thể con người. Thực nhân hoa biến mất trong nháy mắt, người mặc áo đen lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt sợ hãi nói ra, ngươi, dĩ nhiên phá hủy ta võ hồn. Võ hồn còn không có luyện thành bất diệt cảnh, liền dám ở địch nhân trước mặt lắc lư, bị người diệt cũng là đáng đời. Người bí ẩn kia lạnh lùng nói. Người mặc áo đen suy yếu đứng tại chỗ, hỏi thăm, ngươi là người của Tiêu gia. Người bí ẩn thản nhiên nói, coi như thế đi. Không thể nào, Tiêu gia tại sao có thể có một tên võ tôn cấp cường giả? Người mặc áo đen không dám tin tưởng nói. Không chỉ có là người mặc áo đen, Tiêu Thần cùng Tiêu Ngọc Lan cũng là không thể tin được, hai người bọn họ Tiêu gia dòng chính đệ tử, cũng chưa từng nghe nói Tiêu gia lúc nào có một cái võ tôn cấp cường giả. Võ tôn cấp cường giả, tại Mạc Hà thành bên trong cơ hồ có thể nói là mạnh nhất sức chiến đấu, cho dù ở toàn bộ Đại Tần quốc, võ tôn cấp cao thủ vô luận là ở đâu làm thành thị, đều sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Có võ tôn cấp cường giả chịu khuất phục ở Tiêu gia, cơ bản chỉ có một khả năng, người này nhất định là tại tuổi tác lớn hơn sau mới đột phá đại võ sư bình cảnh, một thân tu vi đã không có biện pháp lần nữa tăng lên, không thể làm gì khác hơn là tìm địa phương nhỏ dưỡng lao. Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng hai người cũng là kinh ngạc hết sức, bởi vì ẩn giấu thực sự quá sâu. Tiên bối, ngươi thực sự là ta người của Tiêu gia? Tiêu Thần thận trọng hỏi. Người bí ẩn không có trả lời, từ trong tay áo bắn ra một đạo lệnh bài bay về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vội vã tiếp đi tới nhìn một chút, màu đen bằng vàng trên lệnh bài, một mặt viết Tiêu gia cao cấp cung phụng, mặt khác viết Liêu Phong ẩn. Tiêu gia xác thực có một tên thần bí cao cấp cung phụng, chỉ là người này luôn luôn rất ít lộ diện, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được diện mạo của hắn, càng không cần phải nói cảnh giới của hắn rồi. Gặp phía này lệnh bài, thân phận của người nọ cũng liền có thể xác nhận. Tiêu Thần chắp tay nói, đa tạ tiền bối, ra tay giúp đỡ. Liêu Phong ẩn khoát tay háo một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, không cần cảm tạ. Mặt khác, cái kia khối hồn huyết ngọc có thể giao cho ta, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão rất nhanh sẽ đến rồi, các ngươi có thể xuống núi. Liêu Phong ngần trầm ngâm một chút, nói tiếp. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hơi giận, người này biết rõ hồn huyết ngọc sự tình, liền nói rõ khẳng định đã sớm đuổi đến chỗ này rồi, nhưng một mực đều không có xuất thủ. Hắn thứ nhất là muốn hồn huyết ngọc, Tiêu Thần trong lòng cũng có chút khó chịu, trước tiên không nói thân phận của người nọ còn chưa cuối cùng xác nhận, coi như xác nhận thân phận, cũng bất quá là một cái gia tộc cung phụng mà thôi. Loại này cung phụng ở gia tộc căn bản là không bị Tiêu gia chỉ huy, cầm giữ có rất lớn tự do quyền, có thể tùy thời ly khai Tiêu gia, Tiêu Thần làm sao có khả năng tùy tiện đem hồn huyết ngọc giao cho người như vậy. Chuyện quan trọng nhất, cái này hồn huyết ngọc là Tiêu Thần thiên tân vạn khổ, liều tính mạng có được, dưới cái nhìn của hắn sớm liền là hắn đồ vật của chính mình, cùng Tiêu gia không có quan hệ gì, hắn sẽ không tùy tiện giao cho bất luận người nào. Xin lỗi, ta thực sự tìm được lý do, đem cái này hồn huyết ngọc giao cho các hạ. Tiêu Thần nhìn xem Liễu Phong Ngẩn, sắc mặt bình tĩnh nói. Liêu Phong Ngần sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ từ chối yêu cầu của hắn, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thần, võ tôn cấp cường giả khí thế đột nhiên bùng nổ, hướng Tiêu Thần mạnh mẽ đè ép tới đây, muốn trước khí thế phía trên đánh đổ Tiêu Thần. Nếu như là giống nhau hạ phẩm võ giả, tại võ tôn cấp cường giả khí thế trước mặt khẳng định không chống đỡ được, đến từ nội tâm cảm giác ngột ngạt sẽ để cho hắn không tự chủ đáp ứng người này yêu cầu. Đáng tiếc Tiêu Thần không phải bình thường võ giả, trong cơ thể hắn Thanh Long võ hồn là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại thánh thú, hắn uy nghiêm và khí thế so với võ thần cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù Tiêu Thần không thể chủ động khống chế cái này cố khí thế, nhưng Thanh Long võ hồn nhưng có thể nhận được gáp bức lúc sẽ tự động phản kích, hơn nữa gặp mạnh càng mạnh. Cho nên Tiêu Thần bình thản không sợ đối mặt, cái này võ tôn cấp cường giả ngập trời khí thế, hai cỗ khí thế tại không trung đụng nhau, trong lúc mơ hồ Tiêu Thần còn chiếm một chút thượng phong. Ồ, người mặc áo đen có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, quả thực không nghĩ tới, một cái chỉ là hạ phẩm võ giả, lại có thể chống lại khí thế của mình. Trong lòng có chút tức giận, vừa định muốn tại thêm giờ lực, để cho Tiêu Thần hoàn toàn thần phục, sau lưng trong núi rừng, đột nhiên truyền đến từng trận ầm ĩ tiếng bước chân, người mặc áo đen nhận biết một thoáng, liền ngừng khí thế của mình. Tiêu Thần lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm, nhìn về phía rừng cây phía sau, phát hiện là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mang theo Tiêu gia nhóm lớn võ sư cảm nhận được. Tiêu Cường nhìn thấy sắc mặt tái nhợt hết sức Tiêu Ngọc Lan, lập tức bước dài bay tới, từng sợi nguyên khí đưa vào, đem Tiêu Ngọc Lan thương thế bên trong cơ thể tra nhìn rõ ràng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Liêu trưởng lão, lần này đã tạ ngươi rồi. Tiêu Cường đối với Liêu Phong Ngần vẻ mặt cung kính nói. Liêu Phong Ngần nhàn nhạt gật gật đầu, không có trả lời, ánh mắt như có như không nhìn xem Tiêu Thần, ánh mắt kia ý vị lộ ra tương đối nghiền ngẫm, để cho trong lòng Tiêu Thần cảm thấy một trận sợ hãi. Tốt nhất không nên chọc ta, bằng không cho dù ngươi là võ tôn cấp cường giả, ta cũng sẽ không khiến ngươi có kết quả tốt, trong lòng Tiêu Thần hung hăng nói. Tiêu gia đại đội nhân ma đến rồi, cũng không có Tiêu Thần cùng Tiêu Ngọc Lan sự tình, hai người cũng coi như triệt để được cứu, bất quá xem đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vẻ mặt, trong lòng Tiêu Thần rõ ràng, thật sự nguy cơ hiện tại vừa mới bắt đầu. Đám người áo đen kia đã bị toàn bộ tiêu diệt, bất quá toàn bộ cắn lưỡi tự sát, đã điều tra một phen sau, mới xác định đám người kia đều là đường gia tử sĩ. Cường đại như thế vũ lực, tiến vào Thất Giác Sơn, tự nhiên không phải là tới chơi, tất cả mọi người cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Buổi tối, đầy sao tô điểm, trăng tròn treo cao. Tiêu gia Thất Giác Sơn bên trong một chỗ trụ sở bên trong, Tiêu Thần tại trụ sở bên trong doanh trại, một khắc không ngừng tu luyện quý ở kiên trì cùng chăm chỉ, Tiêu Thần không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đại trưởng lão đến sau không lâu, liền mang theo mọi người trở về trụ sở bên trong, đem hắn hai an bài tốt sau, rồi cùng một đám Tiêu gia cao tầng đi thảo luận lần này sự tình tương quan công việc. Tiêu Thần đối với mấy cái này hội nghị hứng thú không lớn, trong lòng đối Liêu Phong Ngần cũng có một phần kiêng kỵ, luôn cảm thấy người này không phải là hạng người thiện lương, trở về trong phòng liền bắt đầu tu luyện. Một trận nhẹ nhẹ tiếng bước chân truyền đến tới đây, Tiêu Thần mở mắt ra đình chỉ tu luyện, thần thức bắn phá dưới, lập tức biết rõ thân phận của người đến, trong lòng khẽ mỉm cười, đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Ngọc Lan biểu tỷ, người đã đến rồi. Tiêu Thần nhẹ nhàng cười nói, hắn sớm đoán được Tiêu Ngọc Lan sẽ tới tìm hắn, cũng không có như thế nào kinh ngạc. Tiêu Ngọc Lan lúc này đã thay quần áo khác, trải qua ban ngày tu dưỡng, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, gặp Tiêu Thần đột nhiên mở cửa, kinh ngạc một lát sau, xong vẻ mặt cười nói, Tiêu Thần biểu đệ, cùng ta đi ra ngoài đi một chút như thế nào. Lớn như vậy trụ sở bên trong, tùy ý có thể nhìn thấy tuần tra Tiêu gia thị vệ, nơi này thị vệ mỗi người đều có võ sư cảnh giới, có thể nói là Tiêu gia lực lượng tinh nhuệ rồi. Hai người đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Tiêu Ngọc Lan trong sáng trên mặt, cho hắn khoác lên một tầng nhàn nhạt yêu thương, Tiêu Thần lặng lẽ cùng nàng không có mở miệng nói chuyện. Ngày mai sẽ phải cô lập núi lại, Tiêu Thần biểu đệ ngươi là tính thế nào đấy? Trầm mặc một lúc sau, Tiêu Ngọc Lan nói ra một cái tin tức kinh người. Phong núi, có vẻ như từ khi Tiêu gia trưởng quản Thất Giác Sơn mạch đến nay, còn chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Thần còn là có chút không rõ, không phải là phong ấn một cái cấp 4 trở lên linh thú, thật sự tất yếu phải động can qua lớn như vậy sao? Nhìn xem Tiêu Thần nghi ngờ vẻ mặt, Tiêu Ngọc Lan giải thích, chuyện này cùng 10 năm ước hẹn còn có quan hệ, về phần có liên quan gì, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Mỗi một giới 10 năm ước hẹn, đường ra mỗi lần đều lựa chọn từ bỏ, lần này tại 10 năm ước hẹn đi tới núi làm ra như vậy động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ không để cho người có chỗ ngờ vực. Biểu tỷ, kỳ thực lúc ban ngày, ta là có cơ hội rời đi. Tiêu Thần suy nghĩ một lát sau, chậm rãi nói ra, có một số việc cuối cùng là muốn giải thích một phen. Tiêu Ngọc Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa như dưới ánh trăng tinh linh, nhẹ nhàng nói, ta biết, sau đó ta đã đoán được, ngươi không cần cùng ta giải thích. Tựa như ngươi đã từng nói với ta như vậy, mỗi người đều có chính mình bí mật. Ta cũng không cho là hỏi thăm người khác bí mật là một chuyện rất sáng suốt. Tiêu Ngọc Lan dừng lại một hồi, ánh mắt kiên định nhìn xem Tiêu Thần, nói tiếp, ta chỉ biết ngươi là ta Tiêu Thần biểu đệ, chịu vì ta từ bỏ đào mạng cơ hội biểu đệ, cái này là đủ rồi. Nghe được lời ấy, trong lòng Tiêu Thần cảm kích hết sức, nếu như là những người khác tới hỏi hắn lần này sự tình, hắn tự hỏi có thể không cần để ý tới, nhưng Ngọc Lan biểu tỷ nếu hỏi tới, sẽ rất khó giải thích. Kỳ thực, ta đã đoán được người đường ra muốn phong ấn sự tình cái gì linh thú rồi. Dừng một chút. Tiêu Thần chuyển hướng Tiêu Ngọc Lan đề tài, tránh đi Tiêu Ngọc Lan cái kia kiên định có chút ánh mắt nóng bỏng. Chương 39, linh thú bạo loạn. chịu để cho Đường gia hao phí lớn như vậy một cái giá lớn, phong ấn khẳng định không phải cấp 5 linh thú, Thất Giác Sơn bên trong kỳ thực đẳng cấp cao nhất linh thú cũng chỉ bất quá chỉ có cấp 6, tương đương với nhân loại võ vương cảnh giới cường giả. Mà cái này cấp 6 linh thú, Thất Giác Sơn bên trong chỉ có một loại, cái kia chính là Thất Giác Sơn vương giả Lục Vĩ Linh Hổ. Linh hổ là một loại tương đối đặc biệt linh thú, loại này linh thú có thể thông qua không ngừng tu luyện đến tiến hóa, giống Tiêu Thần từng ở xung quanh đụng phải song vĩ linh hổ, chính là linh hổ tiến hóa sau đó hình thành. Chỉ là cái này linh hồn tiến hóa điều kiện tương đối hà khắc, lớn như vậy Thất Giác Sơn bên trong, tiến hóa đến cấp 5 linh thú không hơn trăm đầu mà thôi, mà thành công tiến hóa đến cấp 6 lục vĩ linh hồn, toàn bộ Thất Giác Sơn bên trong chỉ có một con. Con này lục vĩ linh hồn cũng chính là Đường ra mục tiêu, chỉ là để cho Tiêu Thần cảm thấy kỳ quái chính là, lục vĩ linh hồn thực lực tương đương ở dưới phẩm võ vương rồi, người Đường ra như thế nào chắc chắn đối phó? Lẽ nào bọn hắn cũng cùng Tiêu gia đồng dạng, cất giấu một vị võ tôn cấp cường giả, nghĩ như vậy đến cũng không phải là không thể được. Nhưng Tiêu Thần luôn cảm thấy có điểm không đúng. Tiêu Ngọc Lan nhẹ nhàng cười nói, không chỉ có là ngươi nghĩ tới rồi, phụ thân ta cùng Tam trưởng lão bọn hắn cũng nghĩ đến, nếu để cho bọn hắn thành công phong ấn lục vĩ linh hồ, tương đương với nhiều hơn một vị trí võ vương cấp cường giả. Hơn nữa lục vĩ linh hồ tuổi thọ thật dài, đủ để bảo đảm bọn hắn Đường ra tại Mạc Hà thành bên trong, trong vòng trăm năm địa vị đều không chịu đến uy hiếp. Sẽ liên lạc lại đến bọn hắn lần hành động này, càng là cùng 3 tháng sau đó 10 năm ước hẹn có quan hệ, tại Tiêu gia ngay dưới mắt phong ấn linh thú. Chẳng trách đại trưởng lão bọn hắn sẽ quyết định phong núi. Ầm, ầm, ầm. Đang lúc này, Thất Giác Sơn bên trong đột nhiên truyền đến từng trận linh thú giống to thanh âm, tiếng gào như sấm, cả mặt đất đều chấn động nhẹ nhẹ lên, từng đạo quần quần không dứt, ầm ầm tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Chỗ này trụ sở C ở Thất Giác Sơn bên trong cùng xung quanh giao nhận điểm, đại trưởng lão bọn hắn vốn là để cho tiện tiến vào, mới đem nơi này tuyển làm điểm dừng chân. Giờ khắc này linh thú gào thét thanh âm, liên tiếp, đinh hai nhức óc. Giống như có thiên quân vạn mã phải được qua giống nhau, sau một khắc liền muốn đạp phá chỗ này. Chuyện gì thế này? Tại sao có thể có nhiều như vậy thú giống? Linh thú bạo loạn ư? Trụ sở bên trong lúc đầu vẹn vẹn có cái trật tự, lập tức trở nên hỗn loạn lên, những thị vệ này nhóm thất kinh tê loạn, hoàn toàn đã không có bình thường kỷ luật. Tiêu Thần lập tức đem thần thức phóng ra ngoài, thần thức như sóng gợn giống nhau hướng bốn phía tản đi, tám trong vòng trăm thước cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt tình huống khác. Trong lòng hơi động, Tiêu Thần đem thần thức thu sạch về. Đem thần thức đổi loại phương pháp thả ra ngoài, giống tia chớp đồng dạng hiện lên thẳng tắp, chảy ra mà ra. Đây là Tiêu Thần trong vô tình phát hiện một loại khác phương pháp, đem thần thức hiện lên thẳng tắp bắn ra, dò xét khoảng cách sẽ gia tăng gấp đôi trái phải. Khuyết điểm chính là không đủ tất cả mặt, muốn dò xét tháng 3 năm 6 không độ cảnh tượng, liền muốn đem cái này cái đường thẳng không ngừng di động, tiêu hao tinh thần lực nhiều hết mức. Trong nháy mắt, 1500m bên trong thẳng tắp về khoảng cách, hết thảy tất cả nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, Tiêu Thần cũng coi như nhìn rõ ràng là cái gì tình huống. Một đoàn đủ loại đủ kiểu linh thú, chính thật nhanh hướng phương hướng dưới chân núi phóng đi. IT. Đốt. Cấp 3 xích nguyệt hổ, cấp 4 ma hạt, âm phong thử, đủ loại đủ kiểu linh thú, như là được mệnh lệnh nào đó giống nhau, điên cuồng hướng phía dưới núi phóng đi, không cần 5 phút đồng hồ sẽ lan đến tới đây. Chuyện gì xảy ra, tất cả yên lặng cho ta một chút. Đại trưởng lão dẫn người từ phòng khách đi ra, xem thấy vậy loạn tượng, lập tức lên tiếng quát. Đại trưởng lão dù sao cũng là đại trưởng lão, mọi người thấy rõ là hắn đứng ra. Hỗn loạn tình cảnh cuối cùng là tạm thời ổn định lại, không lâu lắm một tên Tiêu gia đệ tử từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Đại trưởng lão không xong, những cái kia bên trong linh thú giống như toàn bộ đã phát điên, toàn bộ hướng phía dưới núi tuần tới, lập tức liền muốn tới nơi này. Tiêu Cường trên mặt kinh hãi, linh thú phát rồ, Thất Giác Sơn phía trên lúc nào đã xảy ra chuyện như vậy, Liêu trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Liêu Phong ngần một tấm mặt mo, không có chút rung động nào, thản nhiên nói, có thể là bọn hắn sớm động thủ, về phần cái này bảy linh thú vì sao phát rồ cũng không rõ ràng rồi. Tiêu Cường trầm ngâm một thoáng, đối Tam trưởng lão nói: "Tiêu Thiên, ngươi mang theo võ sư trở xuống đệ tử, ngựa lên xuống núi, ta cùng Liêu trưởng lão mang theo mấy tên đại võ sư đi xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." "Đại trưởng lão, lão phu mới vừa cùng ngươi nói sự tình, suy tính thế nào rồi?" Liêu Phong ngần như cũng không có chút rung động nào nói ra. Nơi này cũng liền hắn có thể như vậy bình tĩnh, võ tôn cấp tu vi, cho dù Thất Giác Sơn bên trong linh thú toàn bộ đến rồi, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. "Hồn huyết ngọc sao? Việc này còn phải trước tiên hỏi một chút." Tiêu Thần ý tứ. Tiêu Cường trầm ngâm một chút đáp, nhìn xem đi tới Tiêu Ngọc Lan lại nói, nhìn thấy Tiêu Thần không có. Đi rồi, hắn nói có chút việc, chính mình trước tiên xuống núi, gọi chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Cái gì? Đi rồi. Liêu Phong ngần thất thanh nói ra, trong mắt lóe ra một chút tức giận. Tiêu Thần là 3 phút trước đi, bởi vì thần thức của hắn phát hiện một chút vật có ý tứ, hắn khả năng biết lần này linh thú bạo động nguyên nhân. Thất Giác Sơn bên trong một chỗ núi rừng, một đám người sắc mặt lo lắng nói mà nói, một tên trong đó người áo lam bắt mắt nhất là người này chính là Tiêu Thần tại Lôi Đế động phủ trong đụng phải tên kia thần bí võ tôn. Một nhóm người khác, thật là Mạc Hà thành con em Đường gia, Đường Nguyên bản thân cũng rõ ràng ở trước mắt, bất quá giờ khắc này hắn lại sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ, trong lòng ôm một thơ hấu linh thú, cũng không dám thở mạnh. Lãnh tiên sinh, làm sao bây giờ? Đường gia đại trưởng lão Đường Phong khẩn trương nói ra, đám kia linh thú đuổi theo bọn hắn một đường không tha, muốn là đang nghĩ không ra biện pháp, ngoại trừ người áo lam này, những người khác sợ rằng đều phải bỏ mạng lại ở đây. Người áo lam xem ra một chút Đường Nguyên trong ngực gấu tiểu linh thú, thản nhiên nói, Đường trưởng lão, cái này linh thú sự tình ta đã giúp ngươi làm được, tuy nói chính giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng trách nhiệm cũng không lại lao phu trên người, các ngươi Đường gia ước định hẳn là còn giữ lời đi. Đường Phong trên mặt co quắp một trận, căm hận liếc mắt nhìn Đường Nguyên, cách đó không xa Đường Nguyên cảm thụ đạo ánh mắt kia, lập tức sợ hãi đến đem đầu lên. Là cái này thất giác sơn bên trong lục vĩ linh hồ, Đường gia có thể nói là chuẩn bị nhiều năm thời gian, cuối cùng đến lúc cái này lục vĩ linh hồ, để con cơ hội. Sinh hạ thú con sau đó, lục vĩ linh hồ sẽ cực độ suy yếu, thực lực sau đó rơi xuống võ tôn cảnh giới, cái này đối Đường gia tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Trùng hợp lúc này, người áo lam tìm tới Đường gia, song phương lập tức ăn nhịp với nhau, có người áo lam xuất thủ đối phó lục vĩ linh hồ, sau đó người Đường gia tại đại đường quốc bán đấu giá có được hồn huyết ngọc sau khi đến, liền lập tức phong ấn. Ai biết, hết thảy đều chuẩn bị xong sau đó, chỉ cần Đường Nguyên đám người đem hồn huyết ngọc mang đến, liền có thể lấy lập tức hành động rồi, nhưng Đường Nguyên đám người lại hết lần này tới lần khác làm mất rồi hồn huyết ngọc. Điều này làm cho Đường Phong thẹn quá thành giận, đem Đường Nguyên cở trách một phen sau, chuẩn bị dốc toàn lực, phái người từ Đường gia điều đến tử sĩ, muốn đem hồn huyết ngọc đoạt lại. Đến thời gian ước định, tử sĩ như cũ chưa có trở về, Đường Phong đoán được sự tình bại lộ, không thể đang đợi rồi, các loại, chờ, người áo lam dẫn đi lục vĩ linh hồ sau. Phái người đưa nó sinh hạ thú con cho trộm đi ra. Cảm nhận được thú con bị trộm, lục vĩ linh hồ dĩ nhiên nổ tung, tại nó uy nghiêm dưới, toàn bộ thất giác sơn bên trong linh thú toàn bộ cuồng bạo, điên cuồng đuổi theo Đường gia mọi người. Một đường trốn đến, Đường gia đệ tử chết thì chết thương thì thương, nguyên bản mạnh mẽ đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người rồi, trước mắt hy vọng duy nhất, chỉ có thể ký thác vào người áo lam này trên người. Thu hồi suy nghĩ, Đường Phong vội la lên, lãnh tiền bối, ngài tự nhiên không có làm trái ước định, chúng ta Đường gia nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Chỉ là hiện tại chúng ta nên như thế nào xuống núi? Người áo lam nhàn nhạt cười nói, phía sau đang có đem đầu cấp 4 linh thú cùng 3 con cấp 5 linh thú, cùng một chút nhiều vô số kể cấp 3 linh thú hướng bên này tới rồi. Nghe cái này lời nói, Đường gia mọi người vốn là lo lắng trên mặt, lộ ra càng thêm kinh hoàng, cùng nhau đi tới bọn hắn liều mạng chống lại, có thể quyết định nhóm lớn linh thú bao vây trước mặt, căn bản là phí công. Lãnh tiền bối, ngài, đây là ý gì? Đường Phong run rẩy nói ra. Người áo lam phong khinh vân đạm nở nụ cười, Đường trưởng lão, không cần sốt sắng, ta nếu theo ngươi đã đến rồi, từ sẽ bảo đảm ngươi sống sót ly khai nơi đây, ngươi suy nghĩ một chút phát sinh tình huống như vậy, hiện tại so với chúng ta còn lo lắng có ai. Đường Phong suy nghĩ chốc lát, sáng mắt lên, vui vẻ nói, ngài là nói, Tiêu gia. Đúng vậy, phát sinh lớn như vậy tình hình, Tiêu gia nhất định sẽ phái người kiểm tra, nhưng linh thú lúc này cũng đã cuồng bạo, chắc chắn sẽ không nói đạo lý gì, chỉ có thể gặp người liền giết, có bọn hắn giúp chúng ta ngăn cản một trận, chạy đi vấn đề không tới. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, Đường công tử trong lòng ôm tiểu linh hồ, lục vĩ linh hồ có thể mơ hồ cảm ứng được cái này linh hồ vị trí, chỉ cần chúng ta mang theo cái này linh hồ, sẽ rất khó thoát khỏi sau lưng cái này bầy linh thú. Nhìn xem trong lòng nhắm mắt lại tiểu linh hồ, Đường Phong cảm thấy trở nên đau đầu, con vật nhỏ này giống như là bừa đòi mạng đồng dạng, nghe được người áo lam mà nói như là cảm thấy giải thoát giống nhau, nói, lãnh tiền bối, vậy ý của ngươi là gọi chúng ta từ bỏ con này tiểu linh hồ. Không thể thả. Người áo lam còn chưa nói, Đường Phong liền lớn tiếng nói. Lúc đầu chuẩn bị phong ấn lục vĩ linh hồ sau đó, ngay lập tức sẽ có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ rồi, hiện tại chỉ có thể cầm được lục vĩ linh hồ thu con, cái này muốn hình thành sức chiến đấu, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, phí đi khí lực lớn như vậy, sẽ đem cái này tiểu linh hồ bỏ qua, vậy thì thật sự tiện nghi gì đều không cầm được. Người áo lam nhẹ khẽ cười nói, ta cũng không có ý định từ bỏ cái này tiểu linh hồ, ý của ta là chỉ cần có người mang theo tiểu linh hồ đào tẩu, có người của Tiêu gia thay chúng ta chống đỡ. Những người còn lại chạy đi tuyệt đối không có vấn đề, thời gian không nhiều lắm, Đường trưởng lão ngươi nhanh lên một chút làm quyết định đi. Đường Phong trong lòng cực nhanh suy tính, rất nhanh sẽ đồng ý người áo lam quan điểm, nhưng muốn phải ai đi dẫn, đây chính là một vấn đề khó khăn rồi. Đầu tiên người áo lam nhất định phải bài trừ, trước tiên không nói hắn có chịu hay không đáp ứng, coi như đáp ứng rồi, Đường Phong cũng không dám yên tâm giao cho hắn, bằng không hắn đi thẳng một mạch, tùy tiện kéo cái lý do, nói là mất rồi cũng không ai dám đem hắn như thế nào. Tiếp theo chính hắn cũng muốn bài trừ. Dẫn đi lục vĩ linh hồ, công việc này nói đến đơn giản, nhưng không cẩn thận liền muốn đem mệnh bỏ ở nơi này, dọc theo đường đi chết nhiều người như vậy, Đường Phong đã sợ mất mật, hắn chịu không muốn chính mình lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy, những người còn lại tuyển cũng chỉ có, vừa mới phạm vào sai lầm lớn Đường Nguyên rồi, sau khi hạ quyết tâm, Đường Phong lập tức nói ra, các ngươi theo đại thiếu gia, mang theo tiểu linh hồ lập tức xuống núi, Đường Nguyên nếu làm mất đi cái này tiểu linh hồ, tộc trưởng chỗ đó sẽ như thế nào trừng phạt ngươi, không cần ta cho ngươi biết. Chương 40, Lục Vĩ Linh Hồ. Đường Nguyên trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng giờ khắc này lại không dám vi phạm đại trưởng lão ý nguyện, nhiệm vụ lần này bởi vì nguyên nhân của hắn phạm vào sai lầm lớn, mới đưa đến bây giờ tình cảnh như vậy. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này vô cùng dễ dàng, sau khi hoàn thành tại trước mặt phụ thân, có thể được cái ấn tượng tốt, thuận tiện kết giao với nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão, đem nhị đệ triệt để đè xuống, bây giờ nhìn lại hết thảy đều bị nhớ rồi. Chỉ hy vọng có thể cầm tiểu linh hồ trở về, xem có thể hay không lấy công chỗ tội, đem xử phạt giảm đến thấp nhất. Người áo lam biểu hiện quỷ dị nhìn xem rời đi mọi người, dường như đã sớm biết Đường Phong sẽ làm ra lựa chọn như vậy, thu liễm lại nụ cười nói, đại trưởng lão, đi theo hướng ta về đi một chuyến đi. Lãnh tiền bối, ngài nói không sai chứ, tại trở về. Đường Phong kinh ngạc nói. Người áo lam lạnh lùng nói, cái kia cửu vĩ hồ chỉ là cung dương hết đà, chưa tới được chốc lát liền không có sức chiến đấu gì, ta cũng không muốn liền như vậy tiện nghi tiêu ra đám người kia. Đường Phong đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không tới, không hiểu người áo lam đến tột cùng muốn làm gì, đã như vậy, vậy ngươi còn cứ gọi Đường Nguyên bọn hắn ly khai làm gì. Người áo lam cười nói, một đám võ sư, lưu lại cũng không giúp được cái gì, bị người của tiêu gia phát hiện cũng là phiền phức, còn không bằng kịp thời ly khai. Kỳ thực người áo lam trong lòng, căn bản không có ý định để cho đám người kia sống sót ly khai, đám người kia mang theo thu con, chẳng mấy chốc sẽ bị Lục Vĩ Linh Hồ đuổi theo, đến lúc đó tuyệt không sống sót cơ hội. Đám người kia tác dụng chỉ có một, chính là dẫn dắt rời đi Lục Vĩ Linh Hồ, đừng cho cuồng bạo bên trong Lục Vĩ Linh Hồ tìm được người áo lam chính mình. Cuồng bạo bên trong Lục Vĩ Linh Hồ thực lực đã đạt đến võ vương cảnh, người áo lam không muốn sở kỳ phong mang, chỉ hy vọng bọn họ dẫn thời gian càng ngày càng tốt. Đang lúc này, phía sau hai người truyền đến từng trận linh thú tiếng hô, người áo lam liếc nhìn sau lưng linh thú, đó là năm con cấp 4 linh thú tử tí viên hầu. Địa Long 3. Người áo lam hừ lạnh một tiếng, mặt đất đột nhiên xuất hiện từng vòng sóng gợn, hình xoắn ốc giống nhau chậm rãi chuyển động, như là một cái du động trường xà. Ầm. Một đầu to lớn thổ long dưới đất chui lên, mênh mông lực lượng, đem mặt đất núi đá toàn bộ đánh nát, nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng kịch liệt hướng 4 con tử tí viên hầu bay đi. 5 con tử tí viên hầu né tránh không kịp, toàn bộ chúng chiêu, đuôi rồng phía trên mang theo lực lượng trong nháy mắt đem nó toàn bộ đánh bay. Tiếp theo đầu rồng lại về phía trước mãnh liệt vọt một cái, 4 con tử tí viên hầu liền tại cũng không đứng dậy nổi. Đi thôi. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Đường Phong, người áo lam thản nhiên nói. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đi rồi, hoàn toàn không biết đến, Tiêu Thần thần thức đã đem tất cả những thứ này, toàn bộ đều xem tại trong mắt. Cải biến phương thức thần thức, do xét khoảng cách tăng trưởng gấp đôi, Tiêu Thần trong vô tình bắn phá nói đám người kia. Thu hồi thần thức, trong lòng Tiêu Thần âm thầm kinh hãi, võ tôn cấp cường giả lực lượng, thực sự khủng bố, trong nháy mắt liền đánh bại 5 con cấp 4 linh thú. Cùng Tiêu Ngọc Lan nói một tiếng, Tiêu Thần liền lập tức trụ sở, hướng Đường Nguyên đám người rời đi địa phương đổi tới, hiện tại cái này đoàn người cao nhất chỉ có võ sư cấp tu vi, hơn nữa ít nhiều gì đều mang thương trong người. Tiêu Thần muốn làm bây giờ chính là đem Lục Vĩ Linh Hồ thú con đoạt lại, Lục Vĩ Linh Hồ sinh ra được đời sau, trời sinh chính là cấp 6. Cấp 6 linh thú, sau khi lớn lên không cần tiến hóa, liền có thể lấy có được Lục Vĩ. Tu chân đại toàn trên có một bộ liên quan tới yêu thú tu luyện pháp quyết, hẳn là cũng có thể cho linh thú tu luyện. Một cái trời sinh chính là cấp 6 linh thú, tại thêm vào tu chân đại toàn phụ trợ, nhất định lấy trở thành Tiêu Thần mạnh mẽ trợ lực. Đây chính là Tiêu Thần tại sao nhất định phải cướp giật người linh hồ thú con nguyên nhân, hơn nữa hắn có hồn huyết ngọc, giành được sau đó, trong nháy mắt phong ấn sau liền có thể lấy ẩn dấu ở thú con khí tức, không sợ Lục Vĩ Linh Hồ trả thù. Tiêu Thần ly khai trụ sở, lập tức sử dụng dẫn lực thuật, chậm rãi bay lên, cũng không dám bay quá cao, cái này Thất Giác Sơn bên trong cũng có thật nhiều linh thú phi hành. Dẫn lực thuật, bởi vì thi triển quá chậm, trong thực chiến tác dụng bị rút nhỏ rất nhiều, lúc này dùng để chạy đi ngược lại thật là tốt. Tiêu Thần đem thần thức vững vàng khóa chặt tại Đường Nguyên đám người kia trên người, chậm rãi đi theo. Trong thần thức, Đường Nguyên đám người đã bị một đám cấp 4 linh thú cuốn lấy rồi, tại Tiêu Thần cảm ứng bên trong, xa xôi hơn có một đạo dũng mãnh khí tức, chính liều mạng hướng nơi này tới rồi, hẳn là đã phát điên Lục Vĩ Linh Hồ rồi. Lại tiến lên mấy phút, Đường Nguyên đám người bóng dáng cuối cùng xuất hiện tại Tiêu Thần trong mắt, không trung Tiêu Thần lặng lẽ đứng ở một cái trên cành cây, quan sát phía dưới đám người kia. 7 người trừ Đường Nguyên là thượng phẩm võ giả bên ngoài, 6 người khác đều là võ sư trung phẩm cùng hạ phẩm cảnh giới, vây quanh bọn hắn một đám linh thú là 3 con cấp 4 huyết lang, cấp 4 huyết lang tương đương với đại võ sư cảnh giới. 7 người này bị thua chỉ là vấn đề thời gian rồi, cho dù có thể chiến thắng cái này 7 huyết lang, lấy Lục Vĩ Linh Hồ tốc độ cũng có thể chạy tới, đến lúc đó chết càng thảm hại hơn. Tiêu Thần chỉ phải từ từ chờ đợi, tìm cơ hội là được rồi, không hề muốn bước lên quá to lớn nguy hiểm. Đại thiếu gia, ngươi trước đi thôi, chúng ta đứng vững là được rồi. Trong 7 người một người nói ra. Đường Nguyên chờ chính là câu nói này rồi, nói đến câu nói mang tính hình thức, lập tức mang theo trong ngực linh hồ thu con, 3 chân 4 cẳng, quay đầu bước đi. Cơ hội tới, Tiêu Thần nhếch miệng nở nụ cười, thân thể tại không trung nhẹ bỗng rung động, lặng lẽ đi theo. Đường Nguyên liều mạng hướng phía dưới núi chạy đi, nhìn xem trong ngực linh hồ thu con, trong lòng bất đắc dĩ lại không cam lòng, nếu như không phải cái kia đột nhiên xuất hiện quái nhân, chính mình làm sao sẽ rơi tình cảnh như vậy. Ẩm. Trong đêm tối, một tia chớp đột ngột tại trước mắt của hắn sẽ qua, Đường Nguyên trong lòng sợ hết hồn, vội vã lui về phía sau, sợ hai thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn đến rồi. Điện quang sau đó, Tiêu Thần bóng dáng chậm rãi lộ ra, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Nguyên, "Đường công tử, đã lâu không gặp." Thấy rõ Tiêu Thần tướng mạo, Đường Nguyên không thể tin được kinh ngạc nói, "Là ngươi, Tiêu Thần, làm sao có khả năng đem Lục Vĩ linh hồn thu con, giao ra đây?" Tiêu Thần không để ý đến Đường Nguyên kinh ngạc, lạnh lùng nói. Đường Nguyên lặng rồi một hồi lâu, đột nhiên cười to nói, "Ngươi ẩn giấu quá kỹ, mọi người chúng ta đều nhìn lầm, bất quá ta ghét nhất chính là ngươi loại này ưa thích che giấu mình thực lực người. Ngươi muốn cái này linh hồn thú con sao? Lão tử, hiện tại liền giết nó, chúng ta ai cũng không chiếm được." Đường Nguyên như là nhớ lại, một chút cực đoan chuyện đau khổ, hình dáng như điên cuồng, đem linh hồn thú con thật cao giơ lên, mạnh mẽ hướng trên đất ném đi. Vèo. Một đám ngọn lửa màu tím, từ Tiêu Thần đầu ngón tay xoay tròn mấy vòng, hướng về Đường Nguyên biểu bắn đi, ngọn lửa màu tím đảo mắt gục Đường Nguyên trước người. Đường Nguyên trong lòng cả kinh, đem linh hồn thú con lần nữa ôm vào trong ngực, đưa ra bàn tay phải, tại lòng bàn tay dùng nguyên khí tụ tập được một đạo loại nhỏ nguyên khí thuẫn. Xuy. Hỏa diễm như cái rủi giống nhau, nhẹ nhõm đâm rách Đường Nguyên trong tay nguyên khí thuẫn, sau đó tiến vào cánh tay của hắn bên trong, Đường Nguyên kêu thảm một tiếng, tay phải rất nhanh sẽ đốt thành một mảnh tro tàn, trong ngực linh hồn cũng rớt xuống. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, bàn chân trên đất mãnh liệt đạp xuống, bay lượn mà lên, ầm ầm một cước, đem Đường Nguyên đá bay ngược mà đi, chìa tay đem linh hồn thú con tiếp được. "Đừng có giết ta, không nên giết ta." Ngã trên mặt đất Đường Nguyên, nhìn xem hung thần giống nhau Tiêu Thần, thấp thỏm cầu cứu, hoàn toàn không có vừa rồi cốt khí, loại này người giữ lại chính là mối họa, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Con ngón tay búng một cái, tử lôi chân hỏa chạy ra mà ra, sau một khắc, Đường Nguyên đã bị ngọn lửa màu tím đánh trúng, không kịp gào thét vài tiếng, đã bị thiêu thành tro tàn. Xem trên mặt đất tro tàn, Tiêu Thần đưa mắt thu hồi, nhìn về phía trong ngực Lục Vĩ linh hồn thú con. Trắng như tuyết làn da không có nhiễm bất luận cái gì bụi bặm, nhắm mắt lại linh hồn, giống như là một cái an tưởng con mèo nhỏ, đáng yêu đến cực điểm, tên tiểu tử này còn không biết hắn mẹ là nó, đã như điên cuồng rồi. Trong lòng Tiêu Thần tiếc hận một thoáng, lấy ra hồn huyết ngọc, cắn phá ngón tay sắp tới đỉnh điểm máu tươi nhỏ vào phía trên, dòng máu màu đỏ nhỏ ở trên ngọc bội. Tiêu Thần lập tức cảm giác linh hồn của chính mình, giống như kéo ra một chút, tràn vào tiến hồn huyết ngọc ở giữa. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, thiên nhiên thực sự là quỷ phụ thần công, điêu luyện sắc sảo, thần kỳ như vậy vật phẩm cũng có thể tự nhiên tạo ra. Thu hồi suy nghĩ, chiếu Tiêu Ngọc Lan giáo phương pháp của hắn, tại linh hồn thú con trên người vẽ một cái miệng nhỏ, linh hồn máu cũng nhỏ xuống tại hồn huyết ngọc phía trên. Kẹt kẹt. Bị đau tiểu linh hồn đau nhức tỉnh lại đến, dây rủa từ Tiêu Thần trong lòng nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất, hồn huyết ngọc bên trong truyền đến một cỗ khổng lồ sức hút, đem tiểu linh hồn cho hút vào. Tiêu Thần phát ra một đám thần thức dò vào hồn huyết ngọc bên trong. Đi vào sau đó một cái hư vô không gian xuất hiện tại trước mắt của hắn, tiểu linh hồn lặng lặng đứng không trung, vết thương trên người đã phục hồi như cũ, mở to tò mò con mắt, nhìn chung quanh. Đem thần thức thu hồi, còn không kịp đến có hành động, một khí thế khổng lồ chuyển tới, trong đêm tối Tiêu Thần phía trên sáng lên một đạo sáng chói hào quang, đem Tiêu Thần khí thế mạnh mẽ ép xuống, không dám có bất luận động tác gì. Ầm. Hào quang rơi trên mặt đất, một đầu cao tới 10 mét lục vĩ linh hồn xuất hiện tại Tiêu Thần trước mắt, 6 cái có tới dài 20 mét màu trắng đuôi dài. Thẳng tắp hướng về phía trên trời, trong hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Đầy trời sát khí từ lục vĩ linh hồn thân phía trên truyền tới, tại đây uy áp xuống Tiêu Thần cảm giác mặt hô hấp đều vô cùng khó khăn, trên trán phủ kín mồ hôi hột, hai tay không ngừng run rẩy. Như thế nào sẽ nhanh như thế tự đến? Tiêu Thần nhìn xem lục vĩ linh hồn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cái này sáu vị linh hồn bây giờ tới quá không phải lúc. Gào. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Thần trong cơ thể thanh long võ hồn, phát ra một tiếng thật dài rung âm, thánh thú uy nghiêm phá thể mà phát. Đem cái này sát khí ngất trời cho chặn lại, rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng hồi phục hành động năng lực. Liên tại Tiêu Thần chuẩn bị lui lại thời khắc, to lớn lục vĩ linh hồn đột nhiên ngã xuống, ầm ầm một tiếng, đem vô số đại thụ bẻ gây nên mảng lớn bụi bặm. Ha ha, xuất sinh này cuối cùng là không còn khí lực rồi, Đường trưởng lão ngươi đi đối phó cái kia Tiêu gia tiểu hoa nhi, thay thiếu gia của ngươi báo thủ, lão phu tới thu thập cái này sáu vị linh hồn. Men theo lục vĩ linh hồn khí tức, đuổi tới người áo lam cất tiếng cười to nói. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, hắn và người áo lam vừa mới tới đây, đã nhìn thấy Đường Nguyên chết ở Tiêu Thần trên tay, nếu không phải là bị người áo lam lôi kéo, tại chỗ liền muốn xông tới rồi. Chương 41, trai có tranh chấp. Thở ra. Liên tại người áo lam sắp sửa hành động thời khắc, một ngọn phi đao vạch phá không khí, mạnh mẽ hướng hắn bay tới, bay trên đao thêm nguyên khí, đem không khí cắt ra một đạo sóng khí, tại đêm tối thậm chí có thể nhìn thấy kịch liệt ma sát sinh ra nhỏ bé ánh lửa. Người áo lam sắc mặt không biến, nhìn xem tỏa sáng phi đao. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, vài đạo thạch tuyến tụ tập tại trên tay phải, tràn vào bàn tay phải bên trong không ngừng xoay tròn. Vòng xoay trong đó, một viên nham thạch bắn nhanh ra, chính xác đụng phải bay tới phi đao, ầm ầm một tiếng nổ vang, phi đao cùng nham thạch toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, theo sóng khí tứ tán mà ra. Nhìn xem từ đen tối đi ra Liễu Phong Ngẩn, người áo lam trong lòng lật lên một đạo gợn sóng, cái này Mạc Hà Thành bên trong lúc nào lại có một vị võ tôn cấp cường giả, gia tộc tình báo lẽ nào sai lầm? Bất quá lập tức trong lòng hắn liền yên ổn không ít, bởi vì hắn phát hiện trước mắt vị lao giả này, chỉ có hạ phẩm võ tôn cảnh giới mà thôi, mà chính hắn sớm đã là trung phẩm võ tôn rồi. Đến bọn hắn cảnh giới này, cách một phẩm cấp, thực lực kia cũng sẽ cách biệt rất xa, trừ phi một người khác có thần binh lợi khí cùng cao đẳng võ kỹ, hoặc bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Các hạ người phương nào, cũng là muốn đánh cái này 6 vị linh hồ chủ ý sao? Có biết tới trước tới sau đạo lý? Thấy rõ Liêu Phong Ngần cảnh giới sau đó, người áo lam nói chuyện ngự khí cũng liền không khách khí. Liêu Phong Ngần cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tới trước tới sau. Ta chỉ biết người tài có được, chưa từng nghe qua cái gì tới trước tới sau đạo lý. Cái này Liêu Phong Ngần là sắp tới 60 tuổi mới đạt tới võ tôn cảnh giới, tư chất chỉ có thể nói rất bình thường rồi, nhiều năm trước hắn liền biết cảnh giới của chính mình, không sẽ ở có cái gì tiến triển. Về mặt thực lực muốn tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ có thể nghĩ một ít biện pháp khác rồi. Trước mắt cái này lục vĩ linh hồ chính là một cái cơ hội tuyệt vời, thu phục sau đó, ngay lập tức sẽ có thể trở thành chính mình mạnh mẽ trợ lực. Hơn nữa bằng hắn tại Tiêu gia thân phận, tin tưởng cân nhắc hơn thiệt dưới, Tiêu gia nhất định sẽ để cho Tiêu thần giao ra hồn huyết ngọc. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Tiêu gia là không thể nào là một cái hạ phẩm võ giả, đắc tội một tên võ tôn cường giả. Người áo lam sắc mặt phát lạnh, trong mắt bắn qua một đạo lịch mang, cười lạnh nói, một mình ngươi chỉ là hạ phẩm võ tôn, giọng nói nhưng thật ra vô cùng lớn đấy. Liêu Phong Ngẩn, nhàn nhạt cười, thiện tay một ngón tay, ngươi xem bên kia. Người áo lam theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, thay đổi sắc mặt, trước kia chuẩn bị đối phó Tiêu thần Đường Phong, lúc này chính chật vật ứng đối cái này Tiêu gia ba vị đại võ sư công kích, mà Tiêu thần đã sớm né qua một bên, sắc mặt bình tĩnh nhìn trong sân. Ba tên đại võ sư đối chiến Đường Phong, cơ bản sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Đường Phong bị thua chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó ba người cùng Liêu Phong Ngẩn liên thủ, người áo lam mặc dù là trung phẩm võ tôn, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Người áo lam trong đầu cấp tốc suy tính đối sách, chỉ chốc lát sau, trong lòng liền có quyết định, chợt quát một tiếng, bàn chân đạp địa, đạo đạo nham thạch xuất hiện dưới chân của hắn. Dưới chân nham thạch nhanh chóng vận chuyển, cái kia nham thạch giống là vật sống giống nhau quấn vòng quanh hai chân của hắn, người áo lam tốc độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội, trong nháy mắt, liền tới đến Liêu Phong Ngẩn trước mặt, một cước mạnh mẽ đá đi. Vành, vành, vành. Cùng lúc đó, người áo lam phía sau cũng phát ra ba tiếng nổ vang, trên đất ba con thổ long nổ tung mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Liêu Phong Ngẩn kích bắn đi, đem đường đi của hắn toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Liêu Phong Ngẩn trên mặt vẻ mặt cũng không có quá mức hoang mang, đã sớm ngờ tới người trước mắt sẽ không dễ dàng từ bỏ, trong lòng thời khắc đều cảnh giác người áo lam đột nhiên công kích. Vung ra một trường, chặn lại rồi người áo lam lăng không đá tới một cước, tiếp theo bắn ngược lại lực đạo, thân thể nhảy lên một cái, vô số ngọn phi đao xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, nhanh chóng xoay tròn. Thiên nhận chi vũ. Xoay tròn phi đao mang theo người năng lượng khổng lồ, phát ra nhiết nhiết tiếng gió. Một đạo cao tới hơn 10 mét lốc xoáy bỗng nhiên hình thành, đem bay tới ba con thổ long ngăn tại nết nết bên ngoài, trong gió xoay tròn phi đao, đem thổ long màu xám trên thân thể, đánh chính là trăm ngàn lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co, ba cái thổ long vây quanh kình phong không ngừng lẩn quẩn, thỉnh thoảng kịch liệt đụng chạm gió tường, mà gió trên vách mang theo vô số phi đao, thì không ngừng tiêu hao cái này thổ long lực lượng. Đột nhiên xuất hiện lốc xoáy cùng lẩn quẩn thổ long, tạo thành mãnh liệt khí lưu, từng đạo sức gió hướng bốn phía tung bay đi, hai đại võ tôn cường giả giao chiến chung quanh. Chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, cuồng phong loạn hống. Đại trưởng lão Tiêu Cường mang theo hai tên đại võ sư, đối phó Đường Phong, tình cảnh phía trên vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng muốn triệt để đánh bại Đường Phong, lại còn phải cần một khoảng thời gian, dù sao đại võ sư cảnh giới võ giả, liều mạng lên, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Ánh mắt nhìn sang Liễu Phong Ngẩn cùng người áo lam giao chiến tình cảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút sầu lo, hai người xem ra không phân cao thấp, khó phân thắng bại. Nhưng người tinh tường vừa nhìn liền biết, Liễu Phong Ngẩn ở thế yếu trong đó, nếu là Liễu Phong Ngẩn bị thua, cái kia ba người bọn họ cũng định không phải người áo lam đối thủ. Đường Phong hiển nhiên minh bạch đạo lý trong đó, cho nên một thân nguyên khí liều mạng tiêu hao, các loại võ kỹ liên tục thi triển, là chính là muốn ngăn cản ba người bọn họ, chỉ có chờ đến người áo lam toàn thắng sau đó, hắn mới có cơ hội sống sót. Trên sân chiến đấu, rơi vào một cái quỷ dị tình hình, chỉ cần bên kia có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, một phương khác liền sẽ lập tức bị thua. Nhỏ nhoi cân đối trong đó, người ở chỗ này đều quên yên tĩnh đứng ở bên cạnh Tiêu Thần, rất đạo lý đơn giản. Không ai sẽ tin tưởng một cái nho nhỏ hạ phẩm võ giả có năng lực tham gia đại võ sư cùng võ tôn trong chiến đấu. Nhưng tình huống thật sự là thế này phải không? Nhìn xem trong sân khổ sở chống đỡ Đường Phong, Tiêu Thần nhếch miệng lên một nụ cười gằn, thần thức khóa chặt tại Đường Phong trên người, nguyên khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, lạc lôi thuật thủ thế chờ đợi. Ầm. Một đạo tiêu hao Tiêu Thần nửa thành nguyên khí tia chớp, từ trên trời giáng xuống, xét đánh tia chớp đem nồng đậm đêm tối chiếu như ban ngày giống nhau. Điện quang đọng lại trong nháy mắt, mỗi người vẻ mặt đều xuất hiện chỉ chốc lát dại ra, khổ chiến bên trong đường phòng, căn bản không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện tia chớp. Hào quang tan hết sau đó, đêm tối lần nữa bao phủ tới, chỉ tồn tại một sát na tia chớp, khiến người ta một có loại cảm giác không thật, nhưng toàn thân cháy đen, đầu bốc lên khói đen đường phòng, lại chân thực như thế. Động thủ. Đại trưởng lão Tiêu Cường trước tiên phản ứng lại, một trưởng bổ vào đường phong trên người, hai người bên cạnh vội vàng xuất thủ, lại là hai đạo lăng lệ công kích, đánh vào đường phong trên người. Tiêu Cường quay đầu lại liếc nhìn, một mặt bình tĩnh tiêu thần, ánh mắt bên trong xuyên thấu qua một chút không hiểu, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt nói, đi hỗ trợ. Chiến trường tình thế, theo tiêu thần xuất thủ, trong nháy mắt đảo ngược, Liêu Phong ngẩn mang theo ba đại võ sư cùng một chỗ vây công người áo lam, người áo lam căm hận liếc nhìn đường phong thi thể, trong lòng cực độ không cam lòng. Giờ khắc này đã không có bất kỳ phần thắng nào, người áo lam cũng là quyết đoán người, đem bốn người công kích phân biệt dưới đúng quần sau đó, liền lập tức bước ra thối lui. Liêu Phong ngẩn liếc nhìn trên đất hôn mê Lục Vĩ Linh Hồ, lại nhìn một cái cách đó không xa tiêu thần, đối với đại trưởng lão nói, đuổi theo, hắn hiện tại không bị thương, tùy thời có thể tới đây đánh lén chúng ta. Xác thực, trung phẩm võ tôn đánh lén, có thể trong nháy mắt liền để bà tên đại võ sư mất đi chiến đấu lực, đã đến một bước này, Liêu Phong ngẩn không dám có bất kỳ qua loa. Ngược lại Lục Vĩ Linh Hồ thân thể khổng lồ như vậy, mặc dù là tiêu thần muốn mang đi cũng không có năng lực này, ra tay giết đi thì càng thêm không thể nào. Nơi này chỉ có một mình hắn, nếu Lục Vĩ Linh Hồ chết rồi, ai cũng sẽ biết là hắn đã hạ thủ. Không có nỗi lo về sau, Liêu Phong ngẩn không chút do dự mang theo ba người hướng người áo lam đuổi theo, không cầu đánh chết hắn, cũng nhất định phải làm cho hắn không có xuất thủ lần nữa năng lực. Tiêu thần nhìn xem rời đi ba người, chậm rãi hướng trên đất Lục Vĩ Linh Hồ đi đến, lúc trước Liêu Phong ngẩn rời đi đạo kia ánh mắt, bên trong ẩn chứa ý uy hiếp, hết sức rõ ràng. Nhớ tới trước Liêu Phong ngẩn các loại thái độ, trong lòng Tiêu thần căm giận bất bình, khinh thân hừ nói, một cái dừng bước tại hạ phẩm võ tôn võ giả, tại ta Tiêu gia bất quá là cái cung phụng mà thôi, rõ ràng hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt, mở miệng liền tìm ta muốn hồn huyết ngọc, bây giờ lại tốt uy hiếp như vậy ta, thiếu gia ta hết lần này tới lần khác không như ngươi ý. Đưa mắt đặt ở Lục Vĩ Linh Hồ trên người, Tiêu thần nhìn thấy trên người nó khắp nơi dọa người vết thương, có chút khủng bố vết thương cốt nhục thậm chí có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là nó lúc trước suy yếu thời điểm, cùng người áo lam giao chiến lúc lưu lại vết thương, cuồng bạo sau đó, tiêu hao sức sống, vết thương trên người trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đã từng cấp 6 linh thú, hạ phẩm võ vương cảnh giới, bây giờ lại làm cho như vậy thê lương, trong lòng Tiêu thần có chút tiếc hận, cho dù là động vật, mẹ con ở giữa tình cảm cũng lộ ra như vậy chân thành. Ngắm lại hồn huyết ngọc bên trong cái kia tiểu tử khả ái, nếu như không phải là vì con vật nhỏ này, cái này thất giác sơn bên trong tuyệt đối vương giả, đoạn không đến nỗi chật vật như vậy. Tiêu thần khoa tay một thoáng Lục Vĩ Linh Hồ lớn nhỏ, tâm bên trong hiểu được sau đó, đem trong tay càn khôn giới chỉ nhắm ngay trên đất Lục Vĩ Linh Hồ, vèo một cái liền đem Lục Vĩ Linh Hồ cất vào trong càn khôn giới. Thế giới này không gian giới chỉ không thể trang co sinh mạng vật thể, nhưng càn khôn giới chỉ có chút bất đồng, nếu như linh thú là trạng thái hôn mê hoặc tự nguyện tiến vào mà nói, chỉ cần có thể chứa đựng đi vào, liền không có bất cứ vấn đề gì. Rời đi Liêu Phong ngần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Tiêu thần hội dùng càn khôn giới chỉ đem Lục Vĩ Linh Hồ mang đi, bằng không đánh chết hắn cũng sẽ không để cho Tiêu thần thành thật ngốc tại chỗ. Tiêu thần đem thần thức hướng bốn phía dò xét ra đi, phát hiện chung quanh bạo động linh thú đã tán không sai biệt lắm, đây cùng Lục Vĩ Linh Hồ té xịu có quan hệ. Bắt lấy Liêu Phong ngần đám người rời đi phương hướng sau đó, Tiêu thần thu hồi thần thức, nuốt thêm một viên tiếp theo hồi khí đan, hướng hướng khác, không ngừng sử dụng lôi độ thuật, 10 đạo tiếng sấm sau đó, Tiêu thần đã ở vào ngoài ngàn mét. Thất giác sơn bất quá 3000 mét độ cao, Tiêu thần dừng lại địa phương vừa lúc ở sườn núi, nghỉ ngơi chốc lát, đợi trong cơ thể nguyên khí dồi dào sau đó, Tiêu thần tìm được một chỗ bí ẩn sơn động, mới ngừng lại. Đem Lục Vĩ Linh Hồ từ trong càn khôn giới phóng ra, trong lòng Tiêu thần lẩm bẩm nói, coi như là báo ân đi, vô ích cướp đi của ngươi tiểu hài, ta không thể nào nhìn xem ngươi chết đi như thế. Càng sẽ không để cho Liêu Phong ngẩn đưa ngươi cướp đi, đến lúc đó vận mệnh của ngươi chỉ sợ sẽ càng thêm bi thảm. Chương 42, Kiếm Linh Ngao Kiểu. Liêu Phong ngẩn mang theo đại trưởng lão ba người, lòng như lửa đốt hướng người áo lam đuổi theo, nhưng người áo lam tốc độ lại nhanh vô cùng, trên chân quấn quanh nham thạch, không ngừng vặn vẹo xoay tròn, để cho hắn ở trên đất bằng bước đi như bay. Không truy đuổi bao lâu, tiểu ly khai rồi đám người kia tầm nhìn, mọi người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha cho đuổi theo, tại Liêu Phong ngẩn dẫn dắt xuống, hướng chạy về đi. Chuyện gì xảy ra? Lục Vĩ Linh Hồ như thế nào không thấy? Nhìn xem trống rỗng mặt đất, Liêu Phong ngẩn kinh ngạc nói, Tiêu thần đâu? Tiêu thần đi nơi nào? Nhất định là hắn đem Lục Vĩ Linh Hồ cho lén lút mang đi. Lục Vĩ Linh Hồ không thấy, Tiêu thần cũng tìm không thấy, Liêu Phong ngẩn lập tức liền tưởng đến, phải hay không Tiêu thần đem Lục Vĩ Linh Hồ mang đi, lập tức lại cảm thấy có chút không thích hợp. Lục Vĩ Linh Hồ cao tới 10 mét thân cao, Tiêu thần một cái hạ phẩm võ giả, hiển nhiên không thể nào hào không giấu vết đem nó mang đi. Nghe đạo Liêu Phong ngẩn trong lời nói ý tứ, mang theo rõ ràng chất vấn ngữ khí, Tiêu Cường trong mắt lóe ra vẻ tức giận, cái này Liêu Phong ngẩn thực sự quá không coi ai ra gì rồi, Tiêu thần nói thế nào cũng là tộc trưởng con thứ, đến phiên ngươi cái này cung phụng nói như thế ư? Che giấu đi tâm tình của chính mình, đại trưởng lão Tiêu Cường cẩn thận quan sát một thoáng tình huống chung quanh, phát hiện trên mặt đất cũng không có kéo lấy lục vĩ linh hồ vết tích, lục vĩ linh hồ thật giống như biến mất không còn tăm hơi giống nhau. Trầm ngâm một lát sau, Tiêu Cường nói ra, Liêu trưởng lão, theo ta thấy cái này lục vĩ linh hồ biến mất thực sự thật là quỷ dị, vẫn chưa thể quá sớm kết luận là Tiêu thần mang đi đấy. Hai gã khác đại võ sư nhìn một chút tình huống chung quanh, cũng cảm thấy quái dị hết sức, tình huống này thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một người trong đó nói, có phải hay không là cái này lục vĩ linh hồ thương thế tốt rồi sau đó trực tiếp mang theo Tiêu thần bay mất? Hoang đường, cái kia lục vĩ linh hồ lúc trước liền bị trọng thương, sau lại bởi vì cuồng bạo tiêu hao rất nhiều sức sống, làm sao có khả năng lập tức tốt lên? Liêu Phong ngần lớn tiếng phản bác. Tiêu Cường đứng chắp tay, lần nữa cẩn thận quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh, vẫn không có phát hiện đầu mối gì, xem ra cái này lục vĩ linh hồ như thế nào biến mất nguyên nhân, chỉ có Tiêu thần mình biết rồi. Suy tư chốc lát, Tiêu Cường nói, hiện tại mấu chốt nhất là, trước tiên tìm được Tiêu thần lại nói, bất kể như thế nào hắn đều là tộc trưởng con thứ, muốn là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều đảm đương không nổi. Bây giờ linh thú bạo loạn đã ngừng nghỉ, ta quyết định hiện tại lập tức phong núi, không cần chờ đến ngày mai rồi, muốn là đụng phải đường ra dư đảng, có thể tại chỗ đánh chết. Đối an bài như thế, Liêu Phong ngần không có ý kiến đến gì, hắn cũng không biết cái này lục vĩ linh hồn là như thế nào biến mất, chỉ có thể trước tiên tìm được Tiêu thần lại nói rồi. Hai đóa hoa nở, tất cả bề ngoài một chi, lúc này Tiêu thần đang cái kia bí ẩn bên trong hang núi, cho lục vĩ linh hồn thoa kim sang dược, cái này kim sang dược là Tiêu Ngọc Lan lần trước đưa cho hắn, một mực vô dụng, hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Cẩn thận từng ly từng tí đem vết thương toàn bộ thoa lên kim sang dược, màu trắng thuốc bột tại trên vết thương phát ra tư tư tiếng vang. Hôn mê lục vĩ linh hồ làn da thật sâu run rẩy. Làm xong những thứ này, Tiêu thần bắt đầu đem trong cơ thể nguyên khí chậm rãi đưa vào lục vĩ linh hồ trong cơ thể, từng đạo ôn hòa nguyên khí không tiếng động vận nuôi, lục vĩ linh hồ trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nặng nội tạng. Tại Tiêu thần tập trung tinh thần là lục vĩ linh hồ chữa thương trong nháy mắt, hắn không có nhìn thấy, lúc đầu một mực hôn mê lục vĩ linh hồ, hai mắt nhắm chặt, mở một đạo khe nhỏ, đem Tiêu thần bộ dáng vững vàng ghi vào trong lòng. Nguyên khí tại lục vĩ linh hồ trong cơ thể vận quay một vòng. Tiêu thần phát hiện cái này linh thú bên trong kinh mạch, hoàn toàn có thể tu luyện tu chân đại toàn phía trên để dùng cho yêu thú tu luyện pháp quyết. Chiếu tu chân đại toàn phía trên cách nói, trên đời tất cả có linh tính sinh vật, đều có thể tu hành, Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết, thì có rất nhiều khá là nổi danh yêu tiên. Trong lòng do dự một chút, Tiêu thần quyết định đem tu chân đại toàn phía trên ghi lại cựu chuyển tiên huyền biến, dạy cho cái này lục vĩ linh hồ, tu chân đại toàn phía trên liên quan tới yêu tu ghi chép phi thường ít đòi, chỉ có một bộ này cựu chuyển tiên huyền biến. Chiếu cựu chuyển tiên huyền biến được vận hành phương thức, Tiêu thần khống chế nguyên khí của mình, tại lục vĩ linh hồ kinh mạch trong cơ thể chậm rãi du động, sau một tiếng, đạo này nguyên khí liền chiếu cựu chuyển thiên huyền biến phương thức, vận chuyển một cái nhỏ chu thiên. Như vậy thì tương đương với tại lục vĩ linh hồ trong cơ thể, lưu lại một đạo nguyên khí vận chuyển phương thức, sau khi tỉnh lại liền có thể lấy chiếu Tiêu thần lưu lại nguyên khí con đường, chính mình tiến hành tu luyện. Coi như là cho ngươi bồi thường, Tiêu thần thu hồi nguyên khí ở trong lòng lẩm bẩm nói, cái này cựu chuyển thiên huyền biến nhưng là trong truyền thuyết yêu giới đại năng lưu lại thần bí công pháp. Đồ đần, còn không mau đi, cái này hồ ly liền muốn đã tỉnh lại. Vắng vẻ bên trong hang núi đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, trong trầm tư Tiêu thần sợ hết hồn, thần thức lập tức phóng ra ngoài, bốn phía không ngừng nhìn xung quanh. Nhưng vắng vẻ bên trong hang núi, ngoại trừ chính hắn cũng chỉ còn sót lại như cũ hôn mê lục vĩ linh hồ, căn bản không có người nào tồn tại, thần thức bắn phá bên trong, 1000m bên trong cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. Ảo giác sao? Không giống a, trong lòng Tiêu thần nghi ngờ thầm nghĩ, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đồ đần, không nên tìm rồi. Ta tại nơi này. Tại Tiêu thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong tay càn khôn giới trong ngón tay, chậm rãi bay ra một cái có chút hư huyễn nữ hài bóng dáng. Cô bé này bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân quần áo màu đỏ, lộ ra tương đối đáng yêu, nên thân thể của nàng lại khiến người ta từng cái loại hư vô cảm giác. Tiêu thần lặng rồi đến nửa ngày, mới phản ứng được, nói, ngươi là người hay quỷ, như thế nào đi ra đấy? Nghe được Tiêu thần vấn đề, trên mặt của cô gái nộ ra phẫn nộ vẻ mặt, nhưng cái này phẫn nộ vẻ mặt xuất hiện tại nàng, tấm kia đáng yêu trên mặt lại làm cho người không cảm giác được chút nào tức giận. Ta không phải người, cũng không phải quỷ, ta chẳng qua chỉ là một gã kiếm linh mà thôi, không nên như vậy kinh ngạc, tên của ta gọi Ngao Kiều, nữ hài bắt nạt nói. Kiếm linh? Chẳng lẽ là Lôi Đế động phủ trong chuôi này kiếm gãy? Tiêu thần bỗng nhiên nhớ lại, đem máu tươi nhỏ ở càn khôn giới phía trên lúc, chính mình từng nghe từng tới một giọng bé gái, lúc đó tưởng rằng ảo giác liền không có để ý. Tiêu thần vừa muốn đặt câu hỏi, hồn huyết ngọc bên trong linh hồ thú con đột nhiên từ ngọc bên trong bật đi ra, hướng hôn mê lục vĩ linh hồ chạy tới. Trong lòng cả kinh, Tiêu thần vừa mới chuẩn bị khởi hành đem nó nắm về. Đừng đuổi theo, tên tiểu tử này cùng ngươi ký rồi huyết khế, sẽ không chạy mất đấy. Ngao Kiều nhìn xem chuẩn bị khởi hành Tiêu thần, nhẹ bỗng nói ra, sau khi nói xong liền hướng ngoài động bay qua. Trong lòng Tiêu thần tuy rằng tưởng nhớ linh hồ thú con, nhưng đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, thực sự có quá nhiều nghi vấn, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Ra ngoài động, cái kia gọi ngạo kiều nữ hải, không phải nữ hải, càng thêm nói chuẩn xác là một gã kiếm linh, biểu hiện ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tinh tượng, dường như chỗ đó có nàng truy đuổi đồ vật. Tiêu Thần chỉnh lý lại một chút suy nghĩ, đem chính mình muốn hỏi vấn đề sau khi hiểu rõ, tiến lên phía trước nói, ngươi rốt cuộc là ai, cùng ta có quan hệ gì, có thể nói rõ hơn một chút. Đang nổi đồng bền giữa không trung nhìn xem tinh tượng ngạo kiều, quay đầu lại, không có trực tiếp trả lời Tiêu Thần vấn đề, ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Tiêu Thần, giống đánh giá hàng hóa giống nhau, trong mắt lộ ra không hài lòng lắm vẻ mặt. T. Tiêu Thần bị nhìn cả người không dễ chịu, có chút không nhịn được nói, này, thằng nhóc, không nên như vậy nhìn ta rớt, trả lời vấn đề của ta, cái tên nhà ngươi đến cùng từ đâu xuất hiện. Ngao kiều hai hàng lông mày nhíu chặt, tay phải nắm thành quả đấm hình dáng vung đẩy, hung tợn nói, ngươi nói ai thằng nhóc, ngươi cái phế vật chủ nhân, có tin ta hay không đem ngươi ném tới biển khô lâu bên trong cho ăn cương thi đi. Phế vật chủ nhân. Tiêu Thần nghe được này nói, tính toán chính mình biết rõ manh mối, tên tiểu tử này là từ chính mình càn khôn giới trong ngón tay chạy đến đấy. Càn khôn giới chỉ tiền thân, chính là trôi này đến từ Lôi Đế động phủ kiếm gãy, tên tiểu tử này lúc trước nói mình là một gã kiếm linh, trong truyền thuyết trên thiên võ đại lục mỗi một trôi thần binh trong đó đều sẽ sinh ra một tên khí linh, đao có đao linh, kiếm có kiếm linh, thương có thương linh. Khí linh có được trí tuệ cùng nhân loại không khác, nhưng tính cách cũng là khác nhau, một thanh thần binh đã có được khí linh, cũng liền thật sự có linh tính, trong chiến đấu uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lôi Đế động phủ trong chuôi này kiếm gãy, xem ra chính là một thanh thần binh, chỉ là ra vì loại nào đó không biết nguyên nhân, thân kiếm đứt đoạn mất một nửa, nhưng trong đó kiếm linh chưa diệt. Bởi như vậy sự tình liền rất có thể là bộ dáng này rồi. Chính mình đem cái kia chuôi kiếm gãy rèn đúc thành càn khôn giới chỉ, luyện chế pháp bảo quá trình, trong vô tình đã thu phục được người này kiếm linh, thành chủ nhân của hắn. Nghĩ tới đây trong lòng Tiêu Thần nở nụ cười, thu cái lọ lì kiếm linh làm người hầu, cũng là một cái rất sự tình không tệ, chỉ là người này dường như thái độ có điểm không đúng. Này, đồ đần, ngươi vô duyên vô cớ ngốc cười cái gì, chứng động kinh sao? Ngao Kiều nhìn xem đột nhiên cười Tiêu Thần nói ra, nghi ngờ nói ra. Đồ đần, chứng động kinh. Tiêu Thần một cái lao máu thiếu chút nữa phun ra ngoài rồi. Cả giận nói, ta hẳn là chủ nhân của ngươi đi, đây chính là thái độ của ngươi sao? Ngao Kiều khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một đạo cười lạnh lùng, nói, chủ nhân, vừa mới chuẩn bị cùng ngươi nói, tuy rằng không biết ta tại trong lúc hôn mê, ngươi là như thế nào không hiểu ra sao làm chủ nhân của ta, vốn lấy ngươi thực lực trước mắt, ở trong mắt ta không bằng con kiến. Ngươi có thể kỳ vọng, một con voi lớn đối con kiến có gì tốt thái độ sao? Thiếu niên, bây giờ không khoa học. Con kiến sao? Tiêu Thần có hơi căm tức, nhưng nhìn xem Ngao Kiều vẻ mặt. Thực sự không sinh được khí đến, cô bé này cho dù là như vậy độc xà, nhưng phối hợp nàng tấm kia đáng yêu mặt, lại gọi người không thể phẫn nộ. Tiêu Thần cười khổ nói, cái kia Ngao Kiều tiểu thư, ngươi bây giờ đột nhiên nhô ra là muốn làm gì, chính là vì khinh bỉ một thoáng ta cái phế vật này chủ nhân sao. Chỉ là nhắc nhở ngươi, nhanh lên một chút đi ra ngoài, cái kia lục vĩ linh hồ sắp khôi phục lại, ngươi phong ấn nàng thu con, không đi nữa liền chỉ có một con đường chết, nếu như ngươi chết ta cũng sẽ thụ tổn thương. Cho nên nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ đi, phế vật chủ nhân. Đừng cho một cái kiếm linh cũng trải qua lo lắng để phòng thời gian, như vậy rất mất mặt đấy. Ngao Kiều nói xong, cuối cùng liếc mắt nhìn bầu trời tinh tượng, lại lần nữa chui vào càn khôn giới trong ngón tay, bất luận Tiêu Thần tại sao gọi đều chưa hề đi ra rồi. Chương 43, Thiến giai trung phẩm võ giả. Tuy rằng có thể đoán được cái này gọi là Ngao Kiều kiếm linh, đột nhiên xuất hiện, cũng không phải nàng nói đơn giản như vậy, hãy nhìn nàng thái độ hiện tại, hiển nhiên là không có cách nào đối Tiêu Thần thẳng thắn. Hơn nữa tại sao gọi cũng không chịu đi ra. Tiêu Thần không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ trong lòng ép xuống, vừa vặn lúc này, cái kia linh hồ thú con sôi nổi hoạt bát chạy trở về, sau đó lần hai chui vào hồn huyết ngọc. Tiêu Thần đưa mắt nhìn sang cửa động, thần thức dò xét ra đi, nhìn thấy bên trong lục vĩ linh hồ đang thử đứng lên, sau một chốc chỉ sợ cũng muốn chạy ra hang núi này rồi. Vội vã thu hồi thần thức, Tiêu Thần vận lên dẫn lực thuật, trực tiếp bay lên. Tới đây hồi lâu sau, trong đêm đen tìm kiếm một cây đại thụ ngừng ở bên trên, ngồi xếp bằng bình tĩnh lại tâm tình. Nuốt thêm một viên tiếp theo bồi nguyên đan. Tiêu Thần liền tại cái này trên đại thụ tĩnh tâm tu luyện lên, đã đến tầng thứ 2 Tử Lôi Quyết, tại trong cơ thể vận chuyển tốc độ càng thêm nhanh chóng, chung quanh linh khí điên cuồng tràn vào Tiêu Thần trong cơ thể. Trong cơ thể trầm trọng linh khí như trì thủy ngân giống nhau, tại trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển, trải qua một cái nhỏ chu thiên, cuối cùng tụ hợp vào nơi đan điền, tại bồi nguyên đan dược lực xuống, Tiêu Thần một cái nhỏ chu thiên hấp thu lấy linh khí, so với bình thường võ giả muốn nhiều không chỉ một lần. Bị mây trắng bao phủ thanh long nhẹ nhàng há mồm, sung sướng đem này cỗ khổng lồ linh khí hút vào thể nội. Lập tức mắt thường liền có thể rõ ràng nhìn thấy, phiêu phủ ở chung quanh ba đóa mây trắng, trở nên càng thêm tràn đầy lên, màu sắc lộ ra càng ngày càng trắng tinh. Hô! Thanh long há mồm phun ra một đạo tinh khiết nguyên khí, sau đó xuyên thấu qua kinh mạch ngấm vào cốt trong thịt, kéo dài không ngừng tẩm bổ Tiêu Thần thân thể. Bình thường võ giả trong tu luyện chủ yếu là tu hồn làm chủ, cũng liền đem hấp thu đến thời tiết toàn bộ dùng để tu luyện võ hồn, theo võ hồn tăng lên cùng cảnh giới tăng cao, đến cường hóa sức mạnh của chính mình. Tiêu Ngọc Lan chính là điển hình ví dụ, võ hồn trải qua không ngừng tu luyện, đã đến cường hãn vô cùng cảnh giới, nhất phẩm hồng có thể hóa thành vô số cánh hoa cùng độc khí, ở trong chiến đấu đến cường hóa sức chiến đấu của mình. Nhưng Tiêu Thần phương thức tu luyện nhưng có chút bất đồng, hấp thu đi vào thiên địa linh khí, tại Thanh Long võ hồn thổ nạp dưới, còn có thể tiến hành lần thứ hai lợi dụng, đến rèn luyện xương ống chân của chính mình cùng huyết đục. Điều này cũng cùng hắn không biết Thanh Long võ hồn cụ thể năng lực có quan hệ, phàm là võ hồn đều có hắn rõ ràng năng lực, tỉ như nhất phẩm hồng có kịch độc, trường hợp Hạo Thiên kiếm, có thể để cho hắn tại võ sư cảnh giới có thể vung ra kiếm khí. Nhưng Tiêu Thần Thanh Long võ hồn, nhưng lại không biết có gì cụ thể năng lực, đóng ở phương diện này truyền thừa, Tiêu gia có thể nói là toàn bộ đoạn tuyệt, muốn dựa vào bản thân đào móc không phải một sớm một chiều có thể rõ ràng. Toàn tâm toàn ý thủ khí, Tiêu Thần từng lần một tuần hoàn hấp thu thổ nạp, khi thiên địa linh khí tại trong cơ thể vận hành 7749 cái nhỏ chu thiên sau, nơi đan điển Thanh Long võ hồn đột nhiên bắt đầu bành trướng. Loại này bành trướng cảm giác cũng không có bất kỳ đau đớn, trái lại khiến người ta cảm thấy dị thường phân chấn, trong lòng Tiêu Thần vui vẻ, đây là muốn đột phá. Tiêu Thần cơ sở vốn là được, mấy ngày nay một mực đều tại phục dụng Bồi Nguyên đan tiến hành phụ trợ tu luyện, tại thêm vào luân phiên đại chiến, tiến vào võ giả trung phẩm cũng là thuận lý thành chương sự tình. Ầm. Loại kia bành trướng cảm giác ầm ầm ở giữa thả ra ngoài. Đi ra, trong cơ thể vùng đan điền một mảnh hỗn độn, linh khí như sương mù giống nhau tràn ngập, Tiêu Thần cẩn thận cắt tỉa sương mù tràn ngập. Chỉ chốc lát sau, Thanh Long võ hồn nơi tình hình cuối cùng rõ ràng, nguyên bản phiêu đãng tại Thanh Long trùng quanh mây trắng, có 3 đóa biến thành 5 đóa, Tiêu Thần rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tổn trữ nguyên khí so với trước kia muốn nhiều hơn không ít. Kiềm chế lại vui sướng trong lòng tâm tình, Tiêu Thần tiếp tục vận chuyển Tử Lôi Quyết, củng cố vừa mới tăng lên tới trung phẩm võ giả cảnh giới. Thanh Long võ hồn cũng tiếp tục liên tục phun ra nguyên khí, tẩm bổ Tiêu Thần huyết đủ. Khi Tiêu Thần lần nữa mở mắt ra lúc, trong núi sắc trời đã mở sáng, nước sương tràn ngập trong ngọn núi, để cho Tiêu Thần cảm thấy thanh tâm hết sức, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Từ trên cây nhẹ nhàng nhảy một cái vững vàng nhảy xuống, Tiêu Thần đem thần thức dò xét ra đi, cảm giác được chính mình dò xét khoảng cách lại tăng lên không ít. Nhanh hơn điểm chạy trở về, Liêu Phong ngần trở về trông thấy mình cùng Lục Vĩ Linh Hồ đồng thời biến mất, khẳng định sẽ nghi ngờ, chính mình biến mất quá lâu. Sự tình càng là không tốt giải thích. Tuy rằng phải nhanh lên một chút trở về, nhưng Tiêu Thần cũng không có quá đa nghi gấp, dọc theo đường đi đem thần thức phóng ra ngoài, cái kia ẩn chứa bên trong thần thức điểm màu lục, trong nháy mắt liền có thể tìm được gần dấu dữ liệu. Cơ hội tốt như vậy Tiêu Thần lại rảnh rỗi rảnh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này vô ích đến dữ liệu. Dữ liệu từ thấp đến cao chia làm cửu phẩm, đi qua tứ phẩm trở lên liền có thể lấy xưng là thượng phẩm dữ liệu, những dữ liệu này tại cái gì địa phương cũng có thể đáng giá ngàn vàng. Lục phẩm trở lên dữ liệu chính là thuộc về cực phẩm rồi. Bát phẩm cùng cửu phẩm dược liệu đều thuộc về tuyệt phẩm, là luyện chế đan dược tuyệt hảo vật liệu, có chút thiên tài địa bảo, thậm chí có thể trực tiếp phục dụng. Chỉ là cái này Thất Giác Sơn bên trong cũng không có lục phẩm trở lên đan dược, chủ yếu là trong núi ẩn chứa linh khí không đủ, không có thượng hạng linh mạch tồn tại, Tiêu Thần đạt được cái viên này hồng anh quả cũng bất quá là lục phẩm dược liệu. Thẳng đường đi tới, chỉ cần là đi qua nhị phẩm dược liệu Tiêu Thần sẽ thu nhập trong càn khôn giới, thời gian 2 tiếng, trong càn khôn giới đã xếp vào đống lớn dược liệu. Lớn như thế thu hoạch, so với tầm thường người hái thuốc một ngày nỗ lực, cũng cách biệt không xa. Dĩ nhiên là cây ngũ phẩm thổ phục linh, vận khí không tệ. Trong lòng Tiêu Thần vui vẻ, cẩn thận lấy xuống bỏ vào càn khôn giới trong ngón tay. Tại nhanh muốn đạt tới Tiêu gia trụ sở thời điểm, Tiêu Thần lại ngoài ý muốn đạt được một cây ngũ phẩm dược thảo thổ phục linh. Ngũ phẩm thổ phục linh tính thuộc hàn, dược tính ổn trọng, tại rất nhiều đan dược bên trong có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, có thể rất lớn tăng cao đan dược tỷ lệ thành công, đơn độc luyện chế cũng có thể dùng cho giải độc trừ ẩm ướt, lưu thông máu hóa ứ. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu gia trụ sở đã gần ngay trước mắt, Tiêu Thần đình chỉ hái thuốc công việc, thu thập tâm tình một chút, chậm rãi hướng trụ sở đi đến. Trụ sở trước thủ vệ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Thần, ngẩn người một chút sau lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vàng chạy tới nói ra, "Nhị thiếu gia, ngài nhìn chung trở về rồi, đại trưởng lão bọn hắn ngày hôm qua nhưng là phái vài đội nhân mã đi tìm ngươi." Phái vài đội nhân mã đi ra ngoài tìm chính mình. Xem ra sau đó muốn phí một phen miệng lưỡi giải thích, được nghĩ cái cơ thật hay mới được, trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến. Hỏi thăm một thoáng đại trưởng lão xuất hiện ở nơi nào sau đó, đạt được đáp án sau Tiêu Thần liền hướng phòng khách đi tới. Đem thần thức phóng ra ngoài, Tiêu Thần rất nhanh liền thấy trong đại sảnh Liêu Phong Ngần đám người, trong đại sảnh, đại trưởng lão tam trưởng lão còn có Liêu Phong Ngần mấy người sắc mặt đều có một ít không tốt, xem ra chuyện xảy ra tối hôm qua xác thực để cho bọn họ lao tâm khổ tứ rồi. Tại góc một bên, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan, cũng ở cái địa phương này, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Đại trưởng lão, nhị thiếu gia còn không tìm được sao? Liêu Phong Ngần trầm mặt, không mặn không nhạt nói ra. Tiêu Cường đang vì chuyện này phiền, ngày hôm qua phái đi ra người tìm một đêm, căn bản không có phát hiện Tiêu Thần tung tích, giờ khắc này nghe được Liêu Phong Ngần ngữ khí, trong lòng không khỏi có chút không vui. Bất quá tại nói thế nào, Liêu Phong Ngần cũng là Tiêu gia trước mắt duy nhất võ tôn cấp cường giả, trước mắt còn có rất nhiều nơi muốn dựa vào đến hắn, Tiêu Cường cũng không dám đem nóng nảy phát đến trên người hắn, thu liễm lại trong lòng không thích, nói, còn không có tin tức, phải đi ra người hồi báo, mặt đất căn bản tìm không thấy rõ ràng vết tích. Tìm được vết tích mới là lạ, Tiêu Thần dẫn lực thuật một mực tại trời sinh phi hành, làm sao có thể sẽ bị người trên mặt đất tìm được tung tích. Đối cái này đáp án, Liêu Phong Ngần không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao sự tình ngày hôm qua xác thực quá mức quỷ dị, trọng thương Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tiêu Thần rõ ràng đồng thời biến mất rồi, hơn nữa còn không có bất kỳ vết tích. Tiêu Ngọc Lan nghe được này nói, trên mặt lại có vẻ càng thêm sầu lo, ngẩng đầu trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Thần đang cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa. Cho rằng chính mình hoa mắt, Tiêu Ngọc Lan rủi rủi con mắt, mới dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy là chân thật, vui vẻ nói, "Tiêu Thần biểu đệ, ngươi trở về rồi." Trong đại sảnh mọi người nghe được này nói, lập tức chuyển qua cửa trước nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Thần đang yên đang lành đứng ở ngoài cửa, chậm rãi đi vào. "Tiêu Thần, cái kia Lục Vĩ Linh Hồ đâu? Ngươi đem hắn mang đi nơi nào?" Nhìn thấy Tiêu Thần, Liêu Phong Ngần lập tức lớn tiếng hỏi. Tiêu Cường lông mày hơi nhíu một thoáng, chậm rãi nói, "Tiêu Thần, ngươi từ từ nói, tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái kia Lục Vĩ Linh Hồ đã đi đến đâu?" Trong lòng Tiêu Thần đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cười nói, "Không rõ ràng lắm, các ngươi rời đi sau đó, ta cảm giác mình muốn đột phá, tìm một nơi tiến giai đi tới, chuyện về sau ta cũng là vừa mới nghe nói." "Tiến giai?" Mọi người lúc này mới phát hiện, Tiêu Thần đã từ hạ phẩm võ giả đột phá đến trung phẩm võ giả, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, cái này Tiêu Thần tốc độ tu luyện quá nhanh rồi. Hơn một tháng trước mới vừa vặn ngưng tụ võ hồn, hiện tại đã đột phá đạo võ giả trung phẩm, tốc độ này so với một vài gia tộc lớn thiên tài, cũng không quá đáng. Tiêu Cường nghe sau trong lòng vui vẻ, Tiêu Thần tiến giai như vậy thần tốc, ba người kia nguyệt chi sau 10 năm ước hẹn, phần thắng lại tăng lên không ít, cười nói, "Chúc mừng ngươi rồi, Liêu trưởng lão, lý do này ngươi hài lòng không?" Liêu Phong Ngần hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi tiến hay không tiến giai ta không quản, cái kia hồn huyết ngọc ngươi giao ra đầy cho ta." Tiêu Thần cười nhạt, thoải mái ngồi trên ghế dựa mặt, uống một hớp trà, đem hồn huyết ngọc vứt xuống trên bàn trà, Liêu Phong Ngần trong lòng vui vẻ, liền muốn chìa tay đi lấy. Tiêu Thần nhếch miệng lên một nụ cười gằn, chậm rãi nói, "Liêu trưởng lão, cái này hồn huyết ngọc ta đã phong ấn linh hồ thu con, ngươi muốn thì lấy đi đi, bất quá ta đoán chừng ngươi khả năng sống không tới linh hồ lớn lên ngày đó." Liêu Phong Ngần thay đổi sắc mặt, toàn thân khí thế phóng ra ngoài, lớn tiếng vẫn nộ quát, "Lớn mật tiểu bối, ngươi muốn chết sao?" Võ tôn cấp cường giả khí thế dưới, theo Liêu Phong Ngần gào thét, mạnh mẽ hướng Tiêu Thần ép đi, không khí bốn phía xuất hiện ngắn ngủi lặng lại, mỗi người đều cảm nhận được Liêu Phong Ngần tức giận. Tiêu Thần dáng sừng sững không sợ, hắn không phải lần đầu tiên đối mặt võ tôn cấp cường giả khí thế, trong cơ thể thanh long võ hồn tản ra nhàn nhạt uy áp, nhẹ nhõm này cỗ ngập trời khí thế đương tại bên ngoài. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn huyết ngọc bên trong linh hồ thú con nhảy nhảy ra, tiểu gia hỏa tuy rằng tạm thời không có thực lực gì, nhưng cũng là Lục Vĩ Linh Hồ đời sau, trời sinh cấp 6 linh thú, tự nhiên cũng không sợ cái này cỗ khí thế. Nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy đến Tiêu Thần trong lòng, Tiêu Thần nhẹ nhàng xoa xoa cái này linh hồ thú con trắng tinh bộ lông, nói, "Liêu trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Chương 44, yêu thú xâm lâm. Tiêu Cường gặp hai người bầu không khí không thoải mái, khẩn trương nói ra, "Tiêu Thần, chú ý một chút thái độ của ngươi, ngươi dĩ nhiên đã lấy được linh hồ thú con, còn không mau một chút cho Liễu tiền bối xin lỗi." Tiêu Cường trong lời nói ý tứ, bên ngoài là tại quát lớn Tiêu Thần, thực thì đã ngầm thừa nhận hắn đạt được hồn huyết ngọc sự thực, chỉ là cho Liễu Phong Ngần một cái bậc thang xuống. Tiêu Thần trí tuệ, làm sao không hiểu đại trưởng lao ý tứ, đem trong ngực linh hồ đặt nhẹ nhẹ ở trên bàn, chắp tay cười nói, "Liễu tiền bối, vừa mới van bối không biết điều, nói năng lô mãng, nhiều có đắc tội xin lỗi." Liễu Phong Ngần hừ lạnh một tiếng, đem khí thế thu lại rồi không nói gì, biểu hiện trên mặt cũng không có cái gì tốt chuyện, hiển nhiên tâm tình hay là cực độ khó chịu. "Liêu tiền bối, đây là huyền giai trung cấp hồn binh, ta xem ngài giống như không có tiện tay binh khí, không bằng liền ủy khuất một chút đi." Tiêu Cường từ trong tay không gian giới chỉ bên trong, lấy ra chuôi này từ người đường ra trong tay đạt được cự kiếm nói ra. Liêu Phong Ngần mắt lạnh nhìn Tiêu Cường đưa tới huyền giai trung cấp hồn binh, không có đưa tay đón, mất đi Lục Vĩ Linh Hồ, để cho hắn nhất thời không thể tiếp thu trước mắt cái này to lớn chênh lệch. "Đại bá, Liêu tiền bối xem ra là không lọt mắt cái này huyền giai hồn binh, vừa vặn chất nhi hồn binh vừa vặn bị hủy rồi, Liêu tiền bối không bằng liền để cho tiểu tử như thế nào?" Tiêu Thần nhìn xem Liêu Phong Ngần không chịu đi tiếp, nửa thật nửa giả nói ra. Liêu Phong Ngần trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng lần này cũng không có phát tác, đứng dậy phất tay áo liền đi. Cũng không gặp hắn có động tác gì, Tiêu Cường trong tay thanh cử kiếm kia liền tự động hướng hắn bay qua. Trong lòng Tiêu Thần nói thầm một tiếng đáng tiếc, dầu gì cũng là một thanh huyền giai trung cấp hồn binh, tại đây Mặc Hà thành bên trong có thể nói là đỉnh cấp tồn tại. Tiêu Cường gặp Liêu Phong Ngần cuối cùng nhận cự kiếm, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại dạy dỗ Tiêu Thần nói, "Tiêu Thần, ngươi về sau không được đối Liêu trưởng lão như vậy vô lễ, hắn và gia gia ngươi là cùng một cái bối phận, cơ bản lễ nghi không có khả năng rơi xuống." Trong lòng Tiêu Thần không phản đối, cái này Liêu Phong Ngần ỷ vào thực lực của mình, liền một tên tiểu bối đồ vật cũng muốn cướp, thực sự đối hắn không có hảo cảm gì. Gặp Tiêu Thần không nói lời nào, Tiêu Cường cũng biết trong lòng đại khái là nghĩ như thế nào, giải thích, Liêu trưởng lão, tuy rằng tại phương diện nào đó quả thực có chút quá đáng, nhưng ta có thể với ngươi bảo đảm, bản thân của hắn tuyệt đối sẽ không làm ra đối Tiêu gia chuyện bất lợi. Tiêu Thần không muốn ở phương diện này làm nhiều dây dưa, thuận miệng phu diễn vài câu, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan đang ôm linh hổ thú con đùa với chơi. Trong lòng có chút buồn cười, có vẻ như cô gái đều đối với mấy cái này đáng yêu đồ vật không có cái gì sức đề kháng, bất kể là thế giới này, chính là địa cầu đều là giống nhau đấy. Đại trưởng lão đối với linh hổ thú con cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao cũng là cấp 6 linh thú, về sau trưởng thành có thể nói Tiêu gia mạnh mẽ trợ lực. Ba người tán gẫu đề tài bắt đầu chuyển hướng lục vĩ linh hổ thú con. Thế thì làm sao đạt được cái này linh hồ thú con, Tiêu Thần cũng không có dấu giếm, đem đánh chết Đường Nguyên sự tình báo cho hai người. Tiêu Ngọc Lan nghe xong không có bất kỳ vẻ mặt, dưới cái nhìn của nàng loại này người chết không hết tội, giết cũng là giết. Ngược lại là Tiêu Cường nghe được Đường Nguyên thân phận sau, sắc mặt vẻ mặt có chút biến hóa, đang suy tư điều gì. Tiêu Thần gặp Tiêu Cường sắc mặt có biến, trong lòng có chút nghi hoặc vừa định đặt câu hỏi, cái này, lúc này một tên Tiêu gia đệ tử từ phòng khách bên ngoài bước nhanh chạy tới, cầm trên tay một phong thư sắc mặt lo lắng đưa cho Tiêu Cường. Đại trưởng lão, đây là nhị trưởng lão phái người đưa tới khẩn cấp thư tín. Nhị trưởng lão gửi đến thư tín. Tiêu Cường trong mắt lóe ra một chút không hiểu, vào lúc này nhị trưởng lão hắn gửi thư tín tới đây làm cái gì? Tiêu gia nhị trưởng lão hàng năm tại Khởi Tử quận quận chúa phủ bên trong làm việc, là quận chủ bên người người tâm phúc. Tại Tiêu gia luận hy vọng, cái này nhị trưởng lão so với Tiêu Cường cái này đại trưởng lão hy vọng còn cao hơn, bởi vì Tiêu gia trước mắt lớn nhất chỗ dựa chính là Khởi Tử quận quận chủ, trước mắt tại quận chủ bên người có thể nói phía trên mà nói chỉ có nhị trưởng lão một người. Tiêu Cường đem thư tín mở ra vội vã nhìn lại, nhìn rõ ràng phía trên nội dung sau đó, trong hai mắt ánh mắt thay đổi ngưng trọng lên, sau khi xem xong biểu hiện trên mặt vui mừng lo thấm nữa. Làm sao vậy, trong thư viết cái gì? Tiêu Ngọc Lan nhìn xem phụ thân lông mày nhíu chặt, thả xuống linh hồ có chút lo lắng hỏi. Tiêu Thần cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Cường, không biết nên tin phía trên viết cái gì, để cho đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng như thế, lúc đầu phong núi thời điểm đều không thấy hắn biểu lộ như vậy. Tiêu Cường đem thư tín thu cẩn thận, trầm giọng nói: U ám thâm lâm thí luyện cần sớm bắt đầu, đây là từ quận chủ cái kia cầm được trực tiếp tin tức, qua mấy ngày sẽ chuyển tới Mạc Hà Thành rồi. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, U ám thâm lâm thí luyện, tại bộ thân thể này trong ký ức, hắn ngược lại là hiểu rõ một chút. U ám thâm lâm là khởi tử quận bên trong một chỗ yêu thú xâm lâm, bên trong có một chỗ xuyên qua ma giới cùng thiên vũ đại lục vết nước không gian, tại khe hở bên trong đến từ ma giới yêu khí, đem bên trong vùng rừng rậm linh thú cùng cây cối toàn bộ ô nhiễm. Tại yêu khí ô nhiễm dưới, những thứ này linh thú toàn bộ biến thành khủng bố yêu thú, biến thành yêu thú sau đó, linh thú tất cả linh tính toàn bộ biến mất chỉ còn lại có chém giết cùng bạo ngược bản tính. Thực lực cũng sẽ biến thành càng thêm lợi hại, một đầu cấp 2 yêu thú thực lực có thể so với cấp 3 linh thú, hơn nữa trước sau nằm ở cuồng bạo trạng thái, cực kỳ hung hãn. Bên trong vùng rừng rậm một ít cây cối, tại yêu khí ô nhiễm xuống cũng phát sinh biến dị, khủng bố thụ tinh, cao tới là hơn 10 mét thực nhân hoa, khắp nơi đều là. Ma kiếp qua sau trên thiên võ đại lục vết nứt không gian nhiều vô cùng. Trong đó lớn hơn vết nước không gian, đều được ba trong thánh địa cao nhân tiền bối phong ấn, liệt vào cấm địa không đúng ngoại nhân tiến vào. Nhưng trên đại lục như vậy vết nước không gian thực sự quá nhiều, ba thánh địa người muốn toàn bộ phong ấn cũng không hiện thực, một chút so sánh nhỏ vết nước không gian cứ như vậy bảo lưu lại. Những thứ này so sánh nhỏ vết nước không gian, tại chưa từng xuất hiện đặc biệt lớn sự cố trước, ba thánh địa cũng sẽ không phái người đến phong ấn. U ám xâm lâm bên trong vết nước không gian, chính là như vậy một chỗ so sánh nhỏ vết nước không gian, yêu khí chỉ có thể ở trong rừng rậm bộ lan tràn, cũng sẽ không về phóng xả ra. Thường nhân chỉ cần không đi rừng rậm bên trong, liền sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, trong khi bên trong yêu thú tăng lên đến số lượng nhất định sau đó, sẽ đi ra rừng rậm uy hiếp chung quanh thành trấn. Cho nên trên tiên võ đại lục các quốc gia đều sẽ phái ra chuyên gia nhìn chăm chú thủ những thứ này yêu thú xâm lâm, một khi phát hiện phản ứng dị thường, liền sẽ phái ra mạnh mẽ võ giả thanh lý những thứ này yêu thú. U ám xâm lâm lịch lãm rèn luyện chỉ chính là, tại càn quét những thứ này yêu thú lúc, xung quanh thành trấn thế lực sẽ phái ra trong gia tộc tuổi trẻ đệ tử, đi yêu thú xâm lâm xung quanh tiến hành lịch lãm rèn luyện. Yêu thú xâm lâm hoàn cảnh ác liệt, yêu thú hung manh vô cùng, nhưng xung quanh lại trên căn bản sẽ không xuất hiện phi thường cường đại yêu thú, đối tuổi trẻ võ giả tới nói, là một cái tốt vô cùng lịch lãm rèn luyện nơi. Tại lịch lãm rèn luyện bên trong, tất cả gia tộc đều sẽ lẫn nhau khá là, có thể nói đối các đại gia tộc đều là một lần đại khảo, nếu như Tiêu gia tại lịch lãm rèn luyện bên trong thành tích đặc biệt nát, rất nhanh tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ Mạc Hà thành bên trong. Đối toàn bộ Tiêu gia danh vọng sẽ tạo thành đả kích rất mạnh mẽ, càng thêm nghiêm trọng là, lịch lãm rèn luyện bên trong Khởi Tử quận quận chủ cùng chung quanh mấy cái thành chủ đều sẽ xuất hiện. Tiêu gia là Mạc Hà thành thế lực lớn số 1, không thể không có cái tốt thành tích, nếu như không thể cầm được thứ nhất, sẽ cho những người bề trên này lưu lại không đủ thực lực, không người nối nghiệp ấn tượng. Cái này cũng là Tiêu Cường vừa vui mừng vừa lo nguyên nhân, nếu như lần này biểu hiện đủ tốt, tại 10 năm ước hẹn trước có thể để cho Tiêu gia tinh thần tăng nhiều, trái lại thì sẽ cho Tiêu gia lưu lại một cái to lớn bóng mờ. Tiêu Thần thu hồi suy nghĩ, nhưng trong lòng không có nửa phần khiếp đảm, có chút mong đợi hỏi, thí luyện cụ thể khi nào thì bắt đầu? Sau 7 ngày, đây là từ quận chủ cái kia lấy được tin tức, đại khái 2 ngày sau mới có thể chuyển tới Mạc Hà Thành, hai người các ngươi đều thu thập một chút, mau chóng xuống núi thôi. Lần này thí luyện, hai người các ngươi đều sẽ tham gia, yêu thú xâm lâm hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ta cũng được nhanh đi về thương lượng một chút sớm làm chuẩn bị. Tiêu Cường nhìn xem hai người nói ra. Mặc dù Tiêu Thần chỉ có trung phẩm võ giả cảnh giới, nhưng tại hạ phẩm võ giả lúc liền đánh bại thượng phẩm võ giả Tiêu Kiếm, bây giờ tấn thăng đến trung phẩm võ giả, thực lực tự nhiên sẽ có tăng lên. Tiêu Ngọc Lan bởi vì 5 tuổi liền đã thức tỉnh võ hồn, thật ra thực lực rất đã sớm có võ sư trung phẩm, như vậy cảnh giới tại toàn bộ Mạc Hà Thành tuyệt đối có thể tính là đứng đầu tồn tại. Tiêu gia tại lần lịch lãm này bên trong, có thể hay không đạt được cái tốt thành tích, rất lớn trình độ đều ỷ lại với vài cá nhân biểu hiện, Tiêu Cường xem hai người bọn họ trong ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi. Cái kia Đường gia lần này đến chúng ta Thất Giác Sơn bên trong quấy rối, món nợ này muốn tính thế nào? Tiêu Ngọc Lan đối người của Đường gia đã thương Tiêu Thần, cùng hư hại chính mình nhà gỗ, một mực đều nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ nghe Tiêu Cường trong lời nói ý tứ, rõ ràng là muốn đem chuyện này buông xuống, lấy sau 7 ngày ưu ám xâm lâm lịch lãm rèn luyện làm chủ, Tiêu Ngọc Lan có chút bất mãn. Tiêu Cường trầm ngâm nói, Tam trưởng lão ngày hôm qua cũng đã phái người đi Đường gia rồi, bây giờ là thời buổi rối loạn không thích hợp cùng Đường gia chính diện khai chiến, Ngọc Lan, chuyện này ngươi liền không nên nhắc lại rồi. Tiêu Ngọc Lan nhíu môi, không nói gì, trong lòng đối lời của phụ thân, nhưng có chút tức giận bất bình. Đối đại trưởng lão lời nói, trong lòng Tiêu Thần cũng khá là tán thành, từ người áo lam đột nhiên xuất hiện tại Thất Giác Sơn mạch, cùng Trương gia mọi người tiến tới với nhau. Tại đến bây giờ Đường gia đột nhiên vi phạm cùng Tiêu gia ước định, quy mô lớn tiến vào Thất Giác Sơn bên trong, bắt giữ Lục Vĩ Linh Hồ. Còn có cái kia cô gái bí ẩn Phượng Phỉ Tuyết, đem tất cả những thứ này liên hệ tới, nho nhỏ Mạc Hà Thành sắc thực không giống nó mặt ngoài như vậy yên ổn, tình thế cũng rõ ràng đối Tiêu gia bất lợi. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới ngay lập tức sẽ đi tìm Đường gia trả thù, một là thực lực không đủ, không có Tiêu gia trợ giúp, cá nhân hắn muốn lay động Đường gia, hy vọng có chút mịt mù. Thứ hai Đường gia lần hành động này, phía trước tuy rằng mấy lần thiếu chút nữa đem Tiêu Thần ép lên tuyệt lộ, nhưng đến cuối cùng, chính hắn kỳ thực cũng không có tổn thất gì, hơn nữa còn triệt để phá hủy hành động của bọn họ. Nhưng Đường gia lần hành động này cũng là tổn thất nặng nề, hai vị trưởng lão cùng Đường gia đại thiếu gia chết thảm, chân quý hồn huyết ngọc cũng rơi vào Tiêu Thần trong tay. Thiết kế tỉ mỉ bắt giữ kế hoạch cũng triệt để thất bại. Trước kia nước giếng không phạm nước sông hai nhà, lần này là triệt để muốn trở mặt, chỉ là tình huống trước mắt vi diệu, nghĩ đến hai nhà đều sẽ khắc chế tâm tình của chính mình, sẽ không tùy tiện hành động. Chương 45, Hồ Ly Tinh. Tiêu Ngọc Lan tuy rằng trong lòng nhưng có bất mãn, nhưng bản thân nàng cũng không phải cố tình gây sự người, gặp Tiêu Cường kiên trì quyết định của mình, cũng liền không hề nói gì rồi. Ba người sau khi ăn cơm chưa xong, Tiêu Thần cự tuyệt cùng bọn họ cùng một chỗ xuống núi yêu cầu, biên một cái lý do. Chỉ nói mình vừa mới tiến cấp trung phẩm võ giả, trong cơ thể khí tức bất ổn, còn cần điều dưỡng một quãng thời gian. Phần lớn võ giả tiến giai sau đó đều sẽ điều tức một quãng thời gian, cái này đến cũng không là chuyện kỳ quái gì, Tiêu Cường cũng không có miễn cưỡng Tiêu Thần rồi, chỉ yêu cầu hắn trước lúc trời tối chạy trở về. Kỳ thực Tiêu Thần nơi nào là muốn điều tức trong cơ thể khí tức, hắn tiến giai trung phẩm võ giả, có thể nói là nước chảy thành sông, thuận buồm xuôi gió, cũng không có mạnh mẽ tiến đến giai, căn bản không cần tận lực đi điều tức. Hắn không cùng Tiêu Ngọc Lan cùng một chỗ xuống núi nguyên nhân, chỉ là muốn tại hạ núi trước, tại nhiều lấy một chút dược liệu, hiếm thấy tới một lần Thất Giác Sơn mạch, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy trở về. Đến lúc Tiêu Ngọc Lan cùng Tiêu Cường sau khi đi xa, Tiêu Thần thay đổi lập tức ra cửa, đầy khắp núi đồi bắt đầu đi dạo, thần thức bắn phá dưới, trên núi linh thảo một mảnh đều không trốn thoát được. Thất Giác Sơn mạch nguyên nhân bên trong là đường ra nguyên nhân, ngày hôm qua cũng đã cô lập núi lại, lúc này trên núi người ở đặc biệt ít ỏi, bình thường người khá nhiều địa phương, cũng không nhìn thấy bóng người. Tiêu Thần cũng có thể yên tâm sử dụng lôi độ thuật, vừa phát hiện thượng hạng linh thảo, liền lập tức phi độn mà đi. Nếu như sinh trưởng ở vách núi treo leo phía trên, liền dùng dẫn lực thuật bay người lên đi. Song quản tê hạ, hai bút cùng vẽ, cơ hồ không có bất kỳ bị phát hiện linh thảo, Tiêu Thần không thể lấy, nhưng Tiêu Thần hái thuốc cũng rất tuân thủ nguyên tắc. Nhị phẩm trở xuống dược thảo không lấy, chưa hề hoàn toàn thành thục dược thảo không lấy, thuốc tuổi không đủ dược thảo không lấy, cây non không lấy. Những thứ này là một cái người hái thuốc nhất định phải tuân thủ nguyên tắc. Nếu như lung tung lấy, tuyệt tự tuyệt chủ dưới. Không tới 3 năm toàn bộ Thất Giác Sơn mạch sẽ linh dược khô cạn, biến thành một tòa chết núi. Mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, Tiêu Thần càn khôn giới trong ngón tay đã chất đầy đủ loại đủ kiểu dược liệu, 10 năm tứ phẩm tuyết sâm, 20 năm thuốc tuổi tam phẩm phong linh thảo, 20 năm thuốc tuổi bát giác liên. Tiêu Thần nhếch nhếch miệng hài lòng nở nụ cười, thần thức toàn lực bắn phá dưới, tại thêm vào lôi độn thuật cùng dẫn lực thuật trợ giúp, hắn hôm nay mặc kệ thu hoạch, đủ để chống đỡ lên thường nhân nửa năm thu hoạch rồi. Hơn nữa một chút quý hiếm dược liệu, thường nhân nếu như không có thần thức, sợ rằng mãi mãi cũng không phát hiện được. Đạo này tiện nghi Tiêu Thần, nên xuống núi, lại không đi xuống đêm nay lại muốn tại đây qua đêm rồi. Tiêu Thần lẩm bẩm nói. Một đường không có gì ngoài ý muốn liền trở về Tiêu phủ, đi tới chính mình cửa viện trước, trong lòng Tiêu Thần lại sinh ra một loại cảm giác về nhà. Không khỏi cười khổ một tiếng, ta Tiêu Thần ở trên đời này, thật sự còn có nhà sao? Nhị thiếu gia, ngươi trở về rồi sao? Tiêu Thần vừa mới bước vào cửa chính, chỉ nghe thấy Bảo Nhi thanh âm mừng rỡ, lúc này đã xem gần hoàng hôn, trong viện Bảo Nhi lúc đầu đang tại quét dọn trên đất lá rụng. Nhìn Tiêu Thần trở về, vội vã thả ra trong tay sự tình chạy tới, trên mặt tất cả đều là không che giấu được mừng rỡ. Trong lòng Tiêu Thần ấm áp, hơi mỉm cười nói, ân, trở về rồi, gần đây vẫn tốt chứ. Bảo Nhi trong lòng cao hứng, liền đem mấy ngày nay tại Tiêu phủ bên trong chuyện đã xảy ra, một mạch toàn bộ kể ra cho Tiêu Thần, tất cả đều là một ít chuyện vặt vanh chuyện nhỏ. Mặc dù Tiêu Thần không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có ngăn cản Bảo Nhi, trong núi thời gian dù sao quá cô độc. Lúc này nghe được một người ở bên thai mình liễu ra liễu díu, lại cũng cảm thấy là một loại lạc thú. Đúng rồi thiếu gia, bụng của ngươi nhất định đói bụng đi, ta đi làm cho ngươi trứng cá cháo thịt. Bảo Nhi như là nhớ ra cái gì đó, vội vã cáo biệt Tiêu Thần, hướng nhà bếp đi đến. Tích cốc đan dược hiệu còn chưa qua, Tiêu Thần cái bụng đến hay là thật không đói bụng, chỉ là mấy ngày nay rất ít dính lên khói dầu, đối Bảo Nhi tay nghề, có chút mong đợi. Trở về trong phòng của chính mình, Tiêu Thần đem càn khôn giới trong ngón tay dược liệu, toàn bộ đi ra, chuẩn bị phân loại một thoáng. Một đống lớn dược liệu đột nhiên xuất hiện, trong phòng đất trống cơ hồ bị chiếm hơn nửa, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, nhiều như vậy dược liệu còn thật bất hảo phân chia, đây thực sự là hạnh phúc khổ não. Nhưng như thế nào đi nữa khó phân chia cũng muốn biết rõ ràng, bằng không về sau dùng sẽ rất không tiện. Tiêu Thần đầu tiên là căn cứ dược vật thuộc tính, đem tất cả dược thảo chia làm đại khái 5 loại. Bổ sung khí huyết chia làm một loại, chữa thương chia làm một loại, bổ dưỡng ôn dưỡng chia làm một loại, có thể trực tiếp tăng tiến tu vi chia làm một loại, còn có một loại đặc điểm không rõ ràng chia làm một loại. Sau đó sẽ đem cái này 5 loại, theo cấp bậc tiến hành tỉ mỉ phân loại, lấy ra chính mình đợi sẽ cần linh thảo sau đó, cuối cùng tại trong càn khôn giới chia làm từng khối khu vực, đem những dược liệu này lần nữa trở về vị trí cũ. Hết thảy đều gấp rút tốt sau đó, Tiêu Thần đã là đầu đầy mồ hôi, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, trong lòng hơi động, Tiêu Thần liền vội vàng đem thần thức phóng ra ngoài. Nếu bị người phát hiện chính mình có nhiều như vậy dược liệu, khẳng định giải thích không rõ, thần thức dò xét dưới, phát hiện là Bảo Nhi bưng trứng cá cháo thịt tới đây, cũng liền yên lòng. Bảo Nhi vào cửa nhìn thấy phía trên để đó dược liệu, sẽ hiểu Tiêu Thần muốn làm gì, biết không có thể quấy rầy hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, đem trứng cá cháo thịt đặt lên bàn sau liền cáo từ rồi. Đem Bảo Nhi đưa ra ngoài cửa, trở về trong phòng Tiêu Thần lập tức bị trứng cá cháo thịt hương vị hấp dẫn, bưng lên bát đũa liền vui vẻ bắt đầu ăn. Hồn huyết ngọc bên trong lục vĩ linh hồ thú con đột nhiên bật đi ra, làm bộ đáng thương nhìn xem ăn chính hương Tiêu Thần, màu trắng cái đuôi lắc tới lắc lui, trong đôi mắt phủ kín mông lung sương ngủ, muốn đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao. Kể từ cùng chú nhóc này ký kết huyết khế sau đó, con vật nhỏ này còn chưa từng ăn đồ vật, Tiêu Thần chỉ lo chính mình ăn tích tốc đan, hoàn toàn không để ý đến xuống đồ vật cảm thụ. Giờ khắc này con vật nhỏ nhất định là cực đói rồi. Tiêu Thần lúng túng nở nụ cười, đem chén bưng đến linh hồ thú con trước mặt, ngươi cũng muốn ăn. Được rồi cho ngươi ăn đi. Tiểu gia hỏa lẻ lưỡi, tại trong chén liếm mấy lần sẽ không có động rồi, lần nữa ngẩng đầu làm bộ đáng thương nhìn xem Tiêu Thần, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, vật này không hợp nàng khẩu vị. Trong lòng Tiêu Thần không khỏi khẩn trương, liên quan tới linh thú nuôi nấng phương diện tri thức, hắn biết rất ít, tình huống bây giờ thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu tên tiểu tử này chết đói, làm sao bây giờ? Vậy thì tội quá lớn rồi, trong lòng quý lên. Tiêu Thần cũng liền hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ. Đồ đần. Ngạo Kiêu Kiếm Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện tiểu Tiêu Thần phía sau, Tiêu Thần đã gặp nàng không khỏi nhìn thấy hy vọng, về phần nàng nói câu kia đồ đần, tự động coi thường là tốt rồi. Ngạo Kiêu muội tử, cái này linh hồ đến cùng ăn đồ vật gì, ngươi biết không? Đồ đần, tên tiểu tử này mới một tháng lớn, đương nhiên là bú sữa rồi, bằng không thì ngươi cho rằng ăn cái gì, người ta ký kết huyết khế, đều sẽ đến lúc thu con đi qua 3 tháng sau tại ký, ngươi ngược lại tốt một cái tháng đều không có liền ký rồi huyết khế. Nguyên lai còn có vừa nói như thế, trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, chính mình cũng là không có cách nào mà thôi, nếu hồn huyết ngọc không có bị sử dụng, nhất định sẽ bị Liêu Phong ngẩn bật mất. Tiêu Thần ánh mắt, đông nhiên không tự chủ nhìn hướng Ngạo Kiều bộ ngực, tên tiểu tử này mặc dù chỉ là một cái kiếm linh, nhưng bộ ngực giống như cũng rất no đủ mà nói, không biết có thể hay không. Đáng chết! Ta nghĩ đi đâu vậy? Cảm nhận được Tiêu Thần ánh mắt, Ngạo Kiều cả giận nói, đồ đần, ngươi tên lưu manh, loạn nhìn cái gì? Tiêu Thần mặt đỏ lên. Có chút lung túng nói, quen thuộc, thuần túy quen thuộc, không phải quen thuộc, là không có chú ý, không chú ý hiểu không. Ngạo Kiêu mặc kệ hắn bay qua đi, đem mắt nước mắt lưng trọng, làm bộ đáng thương linh hồ thú con ôm vào trong ngực, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng bỏ vào linh hồ trong miệng. Từng đạo tinh thuần năng lượng tụ tập đến Ngạo Kiêu trên ngón trỏ, phát ra hào quang màu nhũ bạch, cuối cùng những năng lượng này dĩ nhiên ngưng tụ thành rồi, chất lỏng màu nhũ bạch. Tiểu linh hồ như là cảm nhận được trong thiên địa tươi đẹp nhất đồ ăn, vui vẻ mút lấy, nhắm mắt lại. Đáng yêu trên mặt càng là thỏa mãn biểu hiện. Sao có thể có chuyện đó? Tiêu Thần khó mà tin nổi nhìn trước mắt sự tình, cái kia chất lỏng màu nhũ bạch, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng là cái kia rồi, đây rõ ràng là chính là đem năng lượng đất trời thực chất hóa rồi. Nếu như Ngạo Kiều nàng nguyện ý, cái này tinh khiết năng lượng có thể lập tức biến thành hủy thiên diệt địa vô địch cương khí, hơn nữa là thực chất hóa cương khí. Giống Tiêu Thần như vậy võ giả, nếu như đối mặt như vậy cương khí, không cần chờ đến cương khí tới gần. Phía trên mang theo sóng khí liền có thể lấy dễ dàng đem hắn xé thành mảnh nhỏ, không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Thực lực như vậy chí ít đạt đến võ hoàng tu vi, cửa ải khó lúc đầu Ngạo Kiều sẽ nói ra như vậy xem nhẹ Tiêu Thần lời nói, võ hoàng cấp cường giả tại Đại Tần quốc là trấn quốc cấp võ giả. Trấn quốc, trấn quốc, như thế nào trấn quốc, lấy sức lực của một người, trấn vạn dặm núi sông, đây chính là trấn quốc cấp cao thủ. Đại Tần đế quốc Tam phủ Cửu Châu 72 quận, đông tây nam bắc vài vạn dặm tốt đẹp non sông, ở bề ngoài trấn quốc cấp cao thủ cũng chỉ có 10 vị. Trước mắt cái tiểu nha đầu này chẳng lẽ là một tên trấn quốc cấp cao thủ? Nàng thật chỉ là một cái nho nhỏ kiếm linh sao? Một lát sau, cái kia hào quang màu nhũ bạch nhìn chung ngừng lại, Ngạo Kiều rút ra ngón trỏ, thân thể tại không trung lung lay một thoáng, lộ vẻ có chút suy yếu, nhưng trên mặt vẻ mặt lại lộ ra rất là vui mừng. "Uy, Ngạo Kiều muội, ngươi không sao chứ?" Tiêu Thần thấy nàng có chút suy yếu, lo lắng hỏi, vừa mới cái kia thú con hút màu trắng ngà, nhìn như không có bao nhiêu. Kỳ thực cẩn chứa bàng bạc linh khí, bình thường võ giả nếu hút sau đó thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới tu vi, như vậy tiêu hao dưới, Tiêu Thần sợ nàng có chút không chịu nổi. Ngạo Kiều lắc đầu nói, ta không sao, vừa mới nó hút năng lượng đủ nó tiêu hao 3 tháng, sau đó liền có thể cấp cho nó cho ăn thoải mái cháo thịt rồi. Tên tiểu tử này còn không có đặt tên chứ? Ngươi cho nó lấy một cái chứ? Ngạo Kiều đống nhiên nghĩ tới cái vấn đề này. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói, tên tiểu tử này nam hay nữ vậy, không đúng, là được hay là cái đấy? Đồ đần, không cần ngươi lấy, liền gọi tiểu bạch đi. Ngạo Kiêu phẫn hận nói, tiểu bạch, Tiêu Thần ở trong lòng lẩm bẩm thì thầm, danh tự này, phải là một nữ đi, vậy sau này chẳng phải là hồ ly tinh. Đáng chết, ta lại nghĩ đi nơi nào. Chương 46, lại vào Lâm Lăng Các. Giải quyết xong tiểu bạch sự tình, Tiêu Thần lấy ra thanh long dược đỉnh bắt đầu chuẩn bị chế thuốc, Ngạo Kiêu ở một bên đùa với tiểu bạch chơi, hoàn toàn không có muốn tránh đi ý tứ. Tiêu Thần thở dài, sau này mình lại Ngạo Kiêu trước mặt, sợ là không giấu được bí mật gì, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ngạo Kiều thực lực cao qua hắn người chủ nhân này thực sự quá nhiều rồi. Cho dù muốn phản kháng, cũng không có bất kỳ phần thắng, bất quá hắn có một loại cảm giác, cô bé này tuy rằng ngoài miệng mà nói không êm tai, kỳ thực bản thân cũng không có cái gì tâm cơ, sẽ không làm chuyện hại mình. Tại có chút dưới tình huống, thậm chí còn sẽ giúp tự mình giải quyết một vài vấn đề, tựa như vừa rồi tiểu bạch cho ăn nuôi vấn đề đồng dạng, bản thân nàng là phí đi đại khí lực mới làm ra cái kia vài giọt màu trắng ngà thiên địa tinh nguyên. Lắc đầu, Tiêu Thần đem những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ ném ra đến sau đầu, bắt đầu chuyên tâm chế thuốc, hắn hiện tại muốn luyện chế một loại mới đan dược chữa thương cùng một loại kiểu bạo phát đan dược. Thất Giác Sơn trải qua, cho hắn biết trong chiến đấu bị thương là tất không có thể miễn, nếu như lúc đó có thể có một loại khôi phục nhanh chóng thương thế đan dược, trong chiến đấu không đến nỗi như vậy chật vật. Về phần kiểu bạo phát đan dược, là một loại trong thời gian ngắn tăng lên thân thể lực lượng đan dược, tại lúc cần thiết có thể tuyệt địa phản kích. Hai loại đan dược theo thứ tự là bổ huyết đan cùng thôn vân đan. Phía sau mỗi loại đan dược có rất mạnh tác dụng phụ, phục dụng sau đó tuy rằng thời gian ngắn tác dụng rất lớn, nhưng dược hiệu sau đó đối thân thể tổn thương rất lớn. Tiêu Thần luyện chế hai loại đan dược, chỉ là vì bảo mệnh mà làm, chỉ cần không thường thường sử dụng, không sẽ ở trong cơ thể lâu dài thai hoàng ẩm. So với trên đại lục đồng loại dược vật, hiệu quả đã muốn tốt rất nhiều. Đem trước tiên trước chuẩn bị xong dược liệu một vừa lấy ra, trong đầu màu xanh lục linh hạch, theo thần thức lập tức chui vào dược liệu bên trong, đem dược liệu kết cấu bên trong, nhìn rõ rõ ràng ràng. Phốc một thoáng, ngọn lửa màu tím từ lòng bàn tay từ từ bay lên, Tiêu Thần tinh thần cùng với hết sức chăm chú tập trung lại, không dám có một chút phân thần. Hai loại đan dược tại tu chân đại toàn, cấp bậc cũng không cao lắm, cho nên luyện chế không hề tính toán đặc biệt khó khăn, tại thêm vào linh giác cùng thần thức trợ giúp, Tiêu Thần luyện chế có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh bên trong dược đỉnh bộ liền truyền đến từng trận hương vị, đệ một viên đan dược thuận lợi ra lò, Tiêu Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lấy ra bình sứ đem cái này bổ huyết đan xếp vào. Đồ đần chủ nhân, nhìn không ra, ngươi còn có thể chế thuốc. Hơn nữa cái này chế thuốc thủ pháp cùng trên đại lục lưu thông chế thuốc thủ pháp cũng có chút khác biệt. Ngạo Kiều đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Thần, lúc trước bởi vì sợ quấy rầy Tiêu Thần chế thuốc, cho nên nàng một mực không có lên tiếng. Nghe được Ngạo Kiều lời nói, Tiêu Thần trong lòng sinh ra vẻ đắc ý, cười nói, là ngươi quá khinh thường người, ta biết rồi có thể không chỉ là những thứ này. Ngạo Kiều hừ một tiếng nói, biết một chút ra lông, liền như vậy đắc chí, ta xem ngươi là không biết trời cao đất rộng. Cái gì gọi là chỉ biết một chút ra lông, hắn lợi dụng tu chân đại toàn phía trên thuật luyện đan. Tam phẩm trở xuống đan dược tỷ lệ thành công có thể đạt đến 90% trở lên, so với trên đại lục phổ thông luyện dược sư không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiêu Thần có hơi không phục nói, có bản lĩnh, ngươi luyện chế một viên giống nhau như lúc đan dược. Đan dược ra đến cho ta nhìn một cái. Ngạo Kiêu ngẩn người một chút, đáng yêu trên mặt như là nhìn thấy gì cực đoan buồn cười sự tình, có vẻ hơi kinh ngạc, một lát sau cười lạnh nói, ta nếu luyện chế ra, ngươi sẽ như thế nào, chung quy phải có chút điểm tốt đi. Thành Giao, ngươi nếu như luyện chế thành công rồi, có thể đối với ta tùy tiện nhắc tới một yêu cầu, ngươi nếu như thất bại rồi, về sau không đúng cứ gọi ta đồ đần. Tiêu Thần không gọi suy tư đã nói lối ra. Tiêu Thần đối với mình thuật chế thuốc hay là rất có lòng tin, cho dù Ngạo Kiều thật sự sẽ chế thuốc, nhưng nàng tại chỉ nhìn một lần cũng không biết phương pháp phối chế dưới tình huống, tuyệt đối không có khả năng luyện chế thành công. Chuyện của tôi chấm. Ngạo Kiều nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngày hôm nay trước tiên cho ngươi chút dạy dỗ, miễn cho về sau đi ra ngoài được sắc bị người đánh chết rồi, đều không biết mình là chết như thế nào. Ngạo Kiều nói xong co ngón tay bắn liền ba lần, ba đóa ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện, lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, hai tay không ngừng biến hóa bắt tay thế, trên bàn dược liệu tại nàng thao tác dưới, toàn bộ bay đến không trung. Trong lúc nhất thời lộ ra lóa mắt hết sức, Tiêu Thần lại muốn nổi lên, kiếp trước tại trong quán rượu nhìn thấy những cái kia, trò gian người pha rượu, giống như cũng là như vậy bộ dáng, hoa lệ cùng lóa mắt. Một mực ở bên cạnh nhìn Tiêu Thần, trong lòng tự an ủi mình, không cần lo lắng, nàng khiến cho như vậy huyễn, nhất định là đang đùa hoa thường, chế thuốc là một cái nghiêm túc sự tình. Vèo, vèo, vèo. Ngạo Kiều như chớp giật xuất thủ, đem bay lượn đầy trời dược liệu bên trong, chính xác tìm ra phía trước ba loại cần nung đốt dược thảo. Đem nó bắn ra bắn vào ba đóa trong ngọn lửa, ba loại hỏa diễm phân biệt nung đốt một loại dược liệu, không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Cái này vẫn chưa xong, Ngạo Kiều lần nữa biến đổi thủ thế, những cái kia sắp rơi xuống dược liệu, lần nữa bay tới không trung. Tung tung tung, Ngạo Kiều nhất tâm nhị dụng, trong tay trái chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái bình sứ, chính xác tiếp được từ trong ngọn lửa nhỏ xuống nước thuốc. Tay phải lần nữa bắn ra mấy lần, ba đóa ngọn lửa màu trắng, lần nữa bắt đầu nung đốt còn lại ba loại bất đồng nước thuốc. Một lát sau bổ huyết đan sở muốn dùng đến 6 loại đan dược liền toàn bộ hoàn thành nung đốt. Tiêu Thần kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, lúc này hắn nhìn chung xem hiểu Ngạo Kiều ý đồ, đây là một loại truy cầu tốc độ cực hạn chế thuốc thủ pháp. Chỉ dùng một loại hỏa diễm nung đốt nước thuốc, Tiêu Thần liền cảm thấy có chút vất vả, nhưng Ngạo Kiều nhưng có thể dùng 3 loại hỏa diễm đồng thời nung đốt nước thuốc. Đây là Tiêu Thần nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, cái này đối với hỏa diễm lực độ trường khống, đã đạt đến một cái khiến người ta nhìn mà phát khiếp tình trạng. Tiêu Thần biết mình hôm nay cá cược nhất định là muốn thất bại rồi. Bất quá trong lòng đến không có cảm thấy có rất đáng tiếc. Có thể quan sát như vậy tinh diệu tuyệt luân chế thuốc thủ pháp, đối bản thân hắn mà nói, cũng là một cái vô cùng tốt học tập cơ hội. Quả nhiên như hắn sở liệu, còn lại mấy bước, Ngạo Kiều đều nước chảy mây trôi giống nhau dùng đi ra, không có bất kỳ chỗ sơ suất cùng dừng lại. Nhưng lại tại bước cuối cùng, đan dược ôn dưỡng trong quá trình, Ngạo Kiều trên mặt đột nhiên lộ ra cực đoan suy yếu vẻ mặt, thanh long bên trong dược đỉnh bộ phát ra một tiếng nhẹ nhẹ tiếng nổ mạnh. Cái này đan dược luyện chế rõ ràng thất bại rồi, thua ở khó nhất thất bại phân đoạn. Trong lòng Tiêu Thần nói thầm một tiếng may mắn, rất nhanh liền nghĩ đến Ngạo Kiều thất bại nguyên nhân. Ngạo Kiều lúc trước ngưng tụ thiên địa tinh nguyên nuôi nấng tiểu bạch, tiêu hao nguyên khí quá lớn, không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu, lại lần nữa tiến hành cường độ cao chế thuốc, ở phía sau một bước nguyên khí có chút không chịu nổi. Như thế nào? Khả năng? Ngạo Kiều có chút không dám tin tưởng, nhìn xem từ mõm rồng bên trong chảy ra một đống cặn, nàng rõ ràng không có luyện chế thành công. Tiêu Thần ho khan một tiếng, nói, cái kia, Ngạo Kiều muội, lời của ngươi nói còn giữ lời đi. Ngạo Kiều mặt đỏ lên, nói, khốn nạn, về sau sẽ không bảo ngươi ngu ngốc. Nói xong cũng chui vào trong càn khôn giới. Tiểu Bạch nhìn xem đột nhiên biến mất Ngạo Kiều, có chút không rõ vì sao, bốn phía nhảy cả từng tìm Ngạo Kiều trốn đến địa phương nào, có thể tìm đến nửa ngày cũng không tìm tới, có chút lo lắng nhìn xem Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng, cười nói, không nên tìm rồi, mẹ ngươi nàng trốn đi. Hai ngày sau Tiêu Thần đều không có đi ra ngoài, ở trong phòng không ngừng luyện chế đan dược, ngoại trừ hai loại mới đan dược bên ngoài. Lúc trước luyện chế ba loại đan dược cũng lần nữa luyện chế ra không ít, ngược lại hắn không thiếu vật liệu, cũng không cần lại đi nữa dùng tiền đủ mua rồi. Trừ chế thuốc bên ngoài, Tiêu Thần thời gian còn lại đều đang nghiên cứu tử lôi chân hỏa vận dụng, thử tăng lên tử lôi chân hỏa xuyên thấu tính, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Tử lôi chân hỏa đã có thể làm được xuyên thủng hai thước dày tinh thiết mà không phát sinh nổ tung. Hai ngày sau sáng sớm, Tiêu Thần lần nữa đổi cái kia thân mũ che màu đen, đem trước kia thả ở trong nhà nguyệt lượng thạch, toàn bộ cất vào trong càn khôn giới, ly khai Tiêu phủ hướng Mặc Hà thành đi đến. Bên trong thành giống như quá khứ như vậy náo nhiệt, Tiêu Thần một thân trang phục, mặc dù có chút cổ quái, nhưng cũng không có hấp dẫn đến cái gì đặc biệt chú ý. Một đường không nhanh không chậm hướng về Lâm Lang Các đi đến, hắn ngày hôm nay đi ra, ngoại trừ muốn bắt về tại Lâm Lang Các bên trong bán đấu giá khoản bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích là lần nữa rèn đúc một thanh hồn binh. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện Lâm Lang Các trước đại môn lúc, thủ ở trước cửa một người, gặp hắn hóa trang cổ quái muốn ngăn cản, lúc này bên cạnh một người vội vã lên tiếng quát bảo ngưng lại đồng bạn hành vi. Tiên bối, ngài rốt cuộc đã tới. Nhà ta các chủ đã đợi ngài đã lâu. Tiêu Thần có hơi ngoài ý muốn, cái môn này trước lại có thể có người sẽ nhận biết mình, quan sát tỉ mỉ một phen, mới nhìn rõ ràng nguyên lai là ngày đó mắt chó coi thường người khác, bị chính mình đả thương Cao Long. Là ngươi, nếu nhận biết liền giúp ta truyền một lời đi. Tiêu Thần thản nhiên nói.
Lập tức đi, lập tức đi, ngươi nhanh lên một chút đem vị quý khách kia đưa đến nội các đi.
Cao Long liền vội vàng gật đầu nói ra, lần trước bởi vì Tiêu Thần sự kiện, hắn bị giáng chức vì bảo vệ cửa. Giờ khắc này lần nữa nhìn thấy Tiêu Thần, tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạm, trước khi đi còn nặng bàn giao đồng bạn, đem Tiêu Thần đưa đến bên trong trong các.
Cao Long người ở bên cạnh tuy rằng không quen biết Tiêu Thần, nhưng Cao Long cẩn thận như vậy thái độ, cũng không dám khinh thường liền vội vàng đem Tiêu Thần dẫn tiến vào. Tiến vào phòng khách, Tiêu Thần phát hiện cái này một lần nhìn thấy người, so với lần trước khi đến rõ ràng còn nhiều hơn không chỉ một lần, trong đại sảnh cơ hồ có thể nói là người trên người, nửa bước khó đi. Âm thầm vận chuyển nguyên khí, Tiêu Thần thân thể xảo diệu tránh được, mấy cái chạm qua người tới, trong những người này có mấy cái đều là cố ý chạm qua đến đấy. Tiêu Thần nhìn rõ ràng, đoán được thân phận của những người này, hẳn là một chút thủ pháp cao minh kẻ trộm, đối thủ nghệ của chính mình rất tự tin, rõ ràng tới rồi Lâm Lang các đục nước béo cỏ. Cái kia mấy cái kẻ trộm thử mấy lần tới gần Tiêu Thần, đều không có thực hiện được, biết rõ đụng phải cọng rơm cứng, rất sáng suốt làm ra quyết định, cũng không còn cố ý dựa vào tới đây. Bên trong trong các Tiêu Thần uống trà, lặng lặng cùng đợi Nam Cung Viêm đến, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Ngày hôm nay Lâm Lang các nhiều người giống như có chút kỳ cục, nhưng hôm nay cũng không phải cuối tháng không có buổi đấu giá cử hành. Tiêu Thần đặt chén trà xuống, hướng bên người cái loại này người hầu hỏi thăm, hôm nay là ngày gì, như thế nào Lâm Lang các bên trong đến nhiều người như vậy. Cái kia người hầu biết rõ Tiêu Thần là các chủ quý khách, không dám lãnh đạm, đắc, ngày hôm nay. Lời còn chưa dứt, bên trong đặc biệt ở ngoài truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, người hầu vội vã ngừng trong miệng lời nói, thối lui ra khỏi bên trong trong các. Bởi vì Nam Cung Viêm đã tới, kế tiếp nói chuyện, khẳng định không phải hắn có thể đủ dự tính đấy. Tiểu hữu, ngươi nhìn chung đến, lão phu những thứ này trời nhưng là hàng đêm đều ngóng trông ngươi tới. Chương 47, giao dịch. Ha ha, ta lại không nghĩ tới, các chủ rõ ràng sẽ như thế ghi nhớ tiểu bối. Phía sau áo choàng Tiêu Thần, cả khuôn mặt toàn bộ ẩn dấu ở bóng mờ dưới, ngoại nhân không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nam Cung Viêm lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa tới nói ra, đây là lần trước bán đấu giá khoản tiền, tổng cộng là 100 vạn lượng. Rõ ràng sẽ có 100 vạn lượng, này ngược lại là ngoài Tiêu Thần dự liệu, bất động thanh sắc đem ngân phiếu nhận lấy, Tiêu Thần nói, chỉ là tích cốc đan, rõ ràng bán ra 100 vạn lượng giá cả, Lâm Lang các quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Cung Viêm cười nói, cái này tích cốc đan là một loại mới ra đến đan dược, trước kia chưa từng nghe nói, hơn nữa công hiệu kỳ lạ, lại tăng thêm ta Lâm Lang các thao tác, bán ra 100 vạn lượng đặc biệt bình thường. Nếu như là tại Đế Đô Lâm Lang Các, giá tiền này còn có thể vượt lên một phen, không biết tiểu hữu, lần này có mang cái gì đến ném đập sao? Tiêu Thần nghe vậy, đem bổ huyết đan, hồi khí đan, bồi nguyên đan tất cả lấy ra một viên, sau đó từng cái bày tại trên bàn, đem những thứ này đan dược tác dụng giới thiệu một phen. Cái này ba loại đan dược, Nam Cung các chủ mở giá quy định đi. Nam Cung Viêm kiến liệp tâm hỉ, thấy cái mình thích là thèm, cái này ba loại đan dược lại là ba loại hoàn toàn mới đan dược, tuy rằng trên đại lục cũng có tương tự đan dược, nhưng hắn dám khẳng định trên đại lục đan dược và cái này ba loại đan dược phương pháp phối chế tuyệt không giống nhau. Lần trước Tiêu Thần mang tới tích cốc đan, hắn cẩn thận nghiên cứu sau đó, tuy rằng như cũ không có khám phá đan dược phương pháp phối chế, nhưng đối với chính hắn dẫn dắt lại rất lớn. Điều này làm cho đã sớm đứng ở thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong, nhiều năm không có tiến triển hắn mừng rỡ như điên. Lần này Tiêu Thần lại đã mang đến ba loại bất đồng đan dược, chính mình chế thuốc phía trên cảnh giới nhất định sẽ xuất hiện lần nữa một chút đột phá. Chỉ có một viên sao? Nam Cung Viêm gặp Tiêu Thần không có tiếp tục dự định lấy ra đan dược ý tứ, nghi ngờ hỏi. Nếu như mỗi loại đan dược chỉ có một viên lời nói, cũng không phải là làm rất dễ rồi, có lúc lúc nghiên cứu, không cẩn thận đan dược liền cho hư hại, muốn lần nữa nghiên cứu thì phiền toái. Kỳ thực Tiêu Thần bản ý, liền một viên đan dược cũng không muốn lấy ra, chỉ là nể tình chính mình từng ở cái này, dù sao nhận qua một chút trợ giúp, mới tất cả lấy ra ba viên đan dược gửi bán. Bản thân hắn đối tiền tài cũng không có quá to lớn dục vọng, nếu như không phải là muốn đạt được đặc biệt cần, tự mình luyện chế đan dược đương nhiên là toàn bộ cho mình phục dụng không còn gì tốt hơn. Nghĩ một lát sau, Tiêu Thần quyết định như thực chất nói, Nam Cung các chủ, kỳ thực tại hạ tạm thời cũng không có gửi bán hứng thú, nếu như các chủ cần, cái này ba viên đan dược có thể đưa cho các chủ. Nam Cung Viêm lắc lắc đầu, cười nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, lấy lao phu cảnh giới, cái này ba viên đan dược kỳ thực cũng không lên nổi bao nhiêu tác dụng. Ngươi cũng đã biết ngày hôm nay, là ngày gì?
Ngày gì? Tiêu Thần cũng rất muốn biết đáp án, lúc trước nếu như không phải Nam Cung Viêm đến, cái kia người hầu hẳn là đem đáp án nói cho hắn biết, bất quá lúc này do Nam Cung Viêm báo cho, ngược lại cũng không mượn. Nam Cung Viêm nhẹ nhàng cười nói, chắc hẳn tiểu hữu cũng phát hiện ngày hôm nay bản các người tới có chút nhiều kỳ cục rồi, xế chiều hôm nay, bản các đều sẽ sớm cử hành mỗi năm một lần cỡ lớn buổi đấu giá. Thì ra là như vậy, chẳng trách sẽ có nhiều người như vậy tới đây, trong lòng Tiêu Thần chợt nói, hàng năm Lâm Lang các cỡ lớn buổi đấu giá đều là Mặc Hà Thành một đại thịnh sự, xuất hiện nhiều như vậy người cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Nhưng Tiêu Thần nhớ cỡ lớn buổi đấu giá đều là cuối năm cử hành, hiện tại trong năm đều còn chưa tới, làm sao lại bắt đầu cử hành cỡ lớn buổi đấu giá rồi?
Nam Cung Viêm dường như nhìn ra Tiêu Thần nghi ngờ trong lòng, nói, bởi vì lão phu cuối tháng liền muốn đi Đế Đô rồi, cho nên nghĩ trước lúc ly khai, cử hành một lần cỡ lớn buổi đấu giá. Đế Đô. Lão giả trước mắt quả nhiên không phải người bình thường, trong lòng Tiêu Thần thầm nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc, liền cảm thấy một loại chưa từng có áp lực. Loại kia áp lực so với đối mặt mình Liêu Phong ngần lúc, mạnh hơn không ít, chính mình ở trước mặt của hắn, cảm giác liền giống bị xem thấu giống nhau. Nghĩ đến người này tại Nam Cung gia địa vị, khẳng định không đơn giản, lần này đi Đế Đô cũng không biết điều chuyện gì, bất quá cái này cùng Tiêu Thần không quan hệ, ngược lại cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ tiếc thế sự như bàn cờ, càng khôn khó lường, phía sau áo choàng Tiêu Thần không biết lão giả trước mắt đi Đế Đô. Chuyện làm, không chỉ cùng hắn có quan hệ, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn. Dưới áo choàng Tiêu Thần khuôn mặt, toàn bộ ẩn giấu ở một mảnh bóng mờ dưới, Nam Cung Viêm không nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, không khỏi có chút thất vọng, tiếp tục nói, cho nên, ta muốn mời tiểu hữu có thể hay không tại nhiều cầm một chút đan dược đi ra gửi bán, là lần này buổi đấu giá áp trục đồ vật, là lão phu trên mặt trưởng chút mặt mũi. Nghe lời này, trong lòng Tiêu Thần có chút buồn cười, nếu như là một người khác nói như vậy, muốn hắn đan dược đến giữ thể diện, hắn có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng nếu như Nam Cung gia một đại nhân vật, lại còn nói muốn những thứ này đan dược đến giữ thể diện, liền đúng là quá để mắt hắn Tiêu Thần rồi, những thứ này đan dược đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng, trong lòng Tiêu Thần vẫn còn có chút tự biết rõ. Nam Cung gia tộc, Đại Tần Đế quốc một trong bốn dòng họ lớn nhất, hắn gia chủ Nam Cung Liệt là võ hoàng cấp cao thủ, tại Đế quốc thập đại trấn quốc cấp võ tướng bên trong, xếp hàng thứ hai. Những thứ này đan dược đỉnh lên trời, cũng bất quá tương đương với đại lục tứ phẩm đan dược mà thôi, đối với Nam Cung gia tộc mà nói, quả thực là không đáng nhắc tới. Lão giả trước mắt, rất rõ ràng tại Nam Cung gia địa vị không bình thường, trong tay kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, như thế nào lại thiếu những thứ này tứ phẩm đan dược. Rất rõ ràng là chính bản thân hắn muốn những thứ này đan dược, lão giả trước mắt hẳn là một tên luyện dược sư. Đây là Tiêu Thần chính mình thân là luyện dược sư trực giác. Hơn nữa cấp bậc còn đặc biệt cao, nhìn ra tự mình luyện chế đan dược, cùng truyền thống phương pháp luyện chế bất đồng, cho nên nghĩ nhiều muốn một chút dùng để chính mình nghiên cứu. Cái này chính là mình đưa cho hắn 3 viên đan dược, mà hắn tại sao còn không vừa lòng nguyên nhân, thậm chí lần trước chính mình gửi bán đan dược, nói không chắc đã bị hắn toàn bộ mua. Tiêu Thần không nói lời nào, tay gác trên ngực làm ra vẻ một thoáng, sau đó tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra 3 cái bình sứ, đem bình sứ cái nắp lấy ra. Bổ huyết đan, hồi khí đan, Bồi nguyên đan mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, Tiêu Thần nói, Nam Cung các chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi chính là muốn những thứ này đan dược có đúng hay không? Nơi này mỗi cái bình sứ bên trong, đều trang có 20 viên đan dược, ngươi nói thẳng có thể cầm đồ vật gì để đổi. Tiêu Thần cũng không thiếu tiền, nhưng hắn tin tưởng Nam Cung Viêm khẳng định có được, làm hắn động tâm bảo vật, chẳng bằng thừa cơ hội này gõ hắn một bút. Nam Cung Viêm một mực tràn trề nụ cười mặt, đột nhiên biến đổi, trong hai mắt thoáng qua một tơ thần sắc kinh ngạc, ánh mắt giống ánh đao đồng dạng nhìn thẳng Tiêu Thần. Tuy rằng hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, liền một chút xíu khí thế đều không có thả ra ngoài, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, lại làm cho Tiêu Thần cảm giác như ngồi bàn trông. Áo choàng xuống, Tiêu Thần cực lực duy trì chấn định, tâm thần chìm xuống, ổn định run rẩy thân thể, nhưng trên lưng mồ hôi vẫn như cũ không ngừng lưu xuống. Ha ha, người trẻ tuổi quyết đoán rất lớn, không sợ ta trực tiếp ta giết người, đem những thứ đồ này toàn bộ cướp đi sao? Nam Cung Viêm mộ nhiên cười nói, Tiêu Thần áp lực cũng biến mất theo. Ngươi sẽ không, bởi vì ta tại trên người ngươi không cảm giác được bất luận cái gì sát khí, hơn nữa là lần trước ta từ nơi này đi ra ngoài, quý các cũng không phái người đi ra theo dõi, cho nên ta mới dám lại đến. Tỉnh táo lại Tiêu Thần, không nhanh không chậm nói ra. Nam Cung Viêm nghe vậy nở nụ cười, nói, ngươi rất có can đảm, cũng rất thông minh, xác thực là lão phu muốn ngươi những thứ này đang ăn dược, như ngươi vậy nhắm thẳng mà đến tính cách, cũng vẫn rất hợp ta tính tình. Nam Cung Viêm nói ra cái này ngừng dừng một cái, đứng dậy đi tới lui vài bước, nói, ngươi những thứ này đang ăn dược, đến tột cùng hắn giá trị bao nhiêu thật khó mà nói, đối với hiểu người tới là giá trên trời, đối với không hiểu người cũng tới nói, cũng bất quá là tứ phẩm đan dược mà thôi. Tiêu Thần gật đầu không có phủ nhận, cười nói, cái kia Nam Cung các chủ rất rõ ràng là hiểu việc người, không biết sẽ khai ra cái dạng gì giá trên trời. Nam Cung Viêm cười nói, tiểu quỷ, không nên cùng ta chơi văn chữ trò chơi, ta tuy rằng rất cần những thứ này đan dược, nhưng ta cũng không dám hứa chắc thật nghiên cứu ra cái gì, đối với ta đến tột cùng hữu dụng hay không. Tiểu hữu, có thể đem của ngươi sư phụ cho ta dẫn kiến cho ta làm quan sao? Gặp Nam Cung Viêm bỗng nhiên chuyển đề tài, Tiêu Thần mặt lập tức chìm xuống, nói, gia sư yêu thích tiến tĩnh, sẽ không tùy tiện gặp người ngoài, ta lần trước đã nói qua. Nếu như các chủ không cần những thứ này đan dược, vậy tại hạ cáo tử. Tiêu Thần nói xong, đứng dậy đi ra ngoài cửa, đây là Tiêu Thần điểm mấu chốt. Hắn nơi nào có cái gì sư phụ, đan dược toàn bộ là tự mình luyện chế, nếu như liền bại lộ như vậy đi ra ngoài, Nam Cung Viêm nhất định sẽ tại thời gian nhanh nhất giam lòng hắn. Nam Cung Viêm vội vàng ngăn cản Tiêu Thần, đem hắn lần nữa kéo trở lại nói, ta chỉ là thuận miệng nói, tiểu hữu yên tâm, cái này đan dược ta nhất định là muốn mua đấy. Như vậy đi, ta cũng không là coi tiền như rác, cũng không cho ngươi chịu thiệt, ngươi xem như vậy như thế nào, buổi chiều buổi đấu giá, ngươi có thể tùy tiện tuyển 3 kiện vật đấu giá, bất luận bán ra cái dạng gì giá cả đều do chúng ta Lâm Lang Các xuất tiền. Nam Cung Viêm sở dĩ nói như vậy, cũng là nghĩ đến Tiêu Thần chắc chắn sẽ không trực tiếp ngân phiếu giao dịch, nếu không thì trực tiếp cầm đan dược gửi bán là được rồi. Nhưng thật muốn xuất ra một chút có giá trị bảo vật đến, Nam Cung Viêm chính mình lại có chút không nỡ bỏ, dù sao cái này đan dược hắn chân thực giá trị cũng bất quá là tứ phẩm đan dược mà thôi. Cuối cùng nghĩ đến một cái như vậy thủ xảo biện pháp, vừa thỏa mãn Tiêu Thần ý nghĩ, lại không cần chính mình bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần ra ít tiền là được rồi. Hơn nữa lần đấu giá này hóa đơn, hắn đã sớm nhìn rồi, mặc dù có rất thật tốt đồ vật, nhưng đều không thể làm bản thân của hắn động lòng, có thể nói là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Tiêu Thần trong đầu thật nhanh phân tích Nam Cung Viêm lời nói, rất nhanh liền nghĩ đến Nam Cung Viêm đánh chính là tâm tư gì, không khỏi tại trong lòng thầm mắng nói, lão hồ ly thực sự là giàu hoạt. Bất quá trong lòng lập tức thì có đối sách, nói, ta có thể trước tiên nhìn một chút lần này bán đấu giá danh sách sao? Yêu cầu này cũng không quá phận, giống nhau buổi đấu giá đều sẽ sớm sắp sửa bán đấu giá danh sách phát ra ngoài, còn có thể hạng gia chủ đánh phẩm cùng áp chụp hàng hóa, chủ yếu là vì hấp dẫn tới trước bán đấu giá khách nhân. Nam Cung Viêm tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là lấy ra một phần bán đấu giá danh sách đưa cho Tiêu Thần, lần này cỡ lớn bán đấu giá, thứ tốt đặc biệt nhiều, chắc chắn sẽ không cho người thất vọng. Tiêu Thần cầm bán đấu giá danh sách, nhìn kỹ lên, sau khi xem xong rất nhanh sẽ có quyết định, cười nói, quyết định như vậy đi, ta sẽ chọn ra 3 kiện vật đấu giá, những thứ này đan dược chính là các chủ rồi. Chương 48, Thất thải hỏa diễm mãng nội đan. Lâm Lang Các, phòng đấu giá lầu 4 quý khách phòng khách bên trong. Tiêu Thần đứng ở phía trước cửa sổ hướng xuống phía dưới nhìn lại, đại sảnh trên ghế ngồi đã ngồi đầy người, tiếng người huyên náo, nghị luận sôi nổi, bán đấu giá chỗ ngồi bán đấu giá viên cũng đã chính thức vào chỗ. Tiêu Thần đối với Càn Khôn Giới nói ra, Ngao Kiều muội, là ngươi kêu ta đáp ứng ông lão kia, hiện tại như thế nào một câu nói đều không nói. Lúc trước Tiêu Thần vừa mới đem cái kia phần bán đấu giá danh sách cầm vào tay, còn chưa xem hết, trong đầu liền truyền đến Ngao Kiều thanh âm, là hắn đáp ứng Nam Cung Viêm ý kiến. Bảo ngươi đáp ứng ngươi liền đáp ứng, ta còn sẽ để cho ngươi chịu thiệt không được. Ngao Kiều từ trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra, không vui nói ra. Tiêu Thần nhìn xem nàng tùy tiện liền chạy ra ngoài, sợ hết hồn, nói, này, ngươi như thế nào chạy ra ngoài, nơi này nếu là có giám thị làm sao bây giờ. Ngao Kiều nói, ta nếu không muốn để cho người nhìn thấy, không ai có thể thấy được ta, huống chi nơi này cũng không có cái gì giám thị, ngươi quá lo ngại rồi, ông lão kia sớm sẽ cầm đan dược không biết chạy đi nơi nào. Tiêu Thần yên lòng, nói, buổi đấu giá muốn bắt đầu, ngươi bây giờ có thể nói sau đó muốn đập cái kia 3 kiện vật phẩm đi. Gấp cái gì, sau đó đến lúc rồi ta từ sẽ thông báo cho của ngươi, ta trước tiên ra đi một vòng. Ngao Kiều nói xong cũng từ cửa sổ nhảy xuống, tung bay bay ra ngoài. Nhìn xem liền trực tiếp như vậy nhảy xuống Ngao Kiều, Tiêu Thần tức giận muốn chửi má nó, chân tướng nhảy xuống tiểu đem nha đầu chết tiệt kia, hành hung một trận. Chỉ tiếc trước tiên không nói có gọi hay không từng chiếm được, Tiêu Thần cũng không dám liền như vậy nhảy xuống, phía dưới phòng khách ngồi hơn 1000 người, cứ như vậy sao nhảy xuống ngay lập tức sẽ thành bị vây xem đối tượng rồi. Tại Tiêu Thần đoán nghiệm bên trong, buổi đấu giá như cũ tiếp tục cử hành xuống, kiện thứ nhất vật đấu giá là một quả cấp 4 hỏa thuộc tính linh thú nội đan. Hết thời buổi đấu giá, kiện thứ nhất bán ra vật phẩm đều sẽ không quá tốt cũng sẽ không quá xấu. Quá tốt rồi lời nói, tiểu sẽ khiến người phía dưới đối kế tiếp món đồ đấu giá mong đợi quá cao, muốn là không thể liên tiếp lấy ra kinh hỉ đồ vật, liền sẽ khiến người ta thất vọng hết sức. Quá kém liền càng không thể rồi, sẽ để cho buổi đấu giá phẩm chất trực tiếp giảm xuống, bị cho rằng không bỏ ra nổi vật gì tốt, gấp gáp khách hàng, nói không chắc sẽ lập tức rời đi. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá cấp 4 hỏa thuộc tính linh thú nội đan, chính là một món đồ như vậy xoàng vật phẩm, tuy rằng không phải là cái gì quý trọng đồ vật, nhưng ở Mạc Hà Thành bên trong cũng tương đối ít thấy. Trên đại lục linh thú nội đan chủ yếu dùng cho luyện chế dược vật, Tiêu Thần học tập phương pháp chế thuốc cùng trên đại lục bất đồng, cho nên cái này linh thú nội đan Tiêu Thần không cần quan tâm. Nhưng liền tại Tiêu Thần phờ phạc thời khắc, cái kia ban đầu giá viên đột nhiên nói ra, các vị, cái này linh thú nội đan cũng không phải một khỏa phổ thông linh thú nội đan, mà là một đầu thất thải hỏa diễm mãng nội đan. Đối với trước tiên luyện hỏa hệ công pháp người tới nói, là có thể trực tiếp đem nó hỏa diễm uy lực tăng lên một tầng, hắn giá trị căn bản cũng không phải là phổ thông linh thú có thể so sánh được, giá quy định 50 vạn lượng bạc trắng, hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5 vạn lượng. Bán đấu giá viên hoàn chỉnh giới thiệu xong sau đó, trong đại sảnh bầu không khí lập tức náo nhiệt lên, ai cũng không nghĩ tới lần này buổi đấu giá rõ ràng ngay từ đầu, liền xuất hiện vật quý giá như thế. 60 vạn lượng, 70 vạn lượng, 90 vạn lượng. Phía dưới rất nhanh sẽ có người ra giá. Cái này thất thải hỏa diễm mãng nội đan lập tức liền vọt tới 100 vạn lượng tình trạng, Tiêu Thần chú ý chính mình đối diện một cái quý khách phòng khách ra giá hung hăng nhất, mỗi lần đều sẽ lập tức đuổi kịp, lộ ra tương đối cấp bách. Từ Tiêu Thần góc độ không nhìn thấy đối diện phòng khách bên trong tình huống, bất quá cái này không làm khó được Tiêu Thần, đem thần thức phóng ra ngoài kéo dài tới đi qua, tình huống bên trong lập tức xuất hiện Tiêu Thần trong mắt. Phòng khách bên trong có 5 tên võ giả, chỉ có người mặc một tên cẩm bào thanh niên ngồi, những người khác đều đứng ở bên cạnh hắn, một mặt cùng kính bộ dáng. người trẻ tuổi kia hẳn là nhà ai công tử, người phía sau chính là tùy tùng của hắn rồi. Cái này bốn tên tùy tùng ba người có được võ giả thượng phẩm thực lực, một người khác thực lực lại là hạ phẩm võ sư cảnh giới. Trong lòng Tiêu Thần thầm nói, người thiếu niên này là ai, bên người tùy tùng liền có thực lực như thế, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nhị thiếu gia, cái này thất thải hỏa diễm mãng, ta nghe nói là thế gian hỏa thuộc tính độ tinh khiết cao nhất linh thú, nó nội đan càng là toàn thân chỗ tinh hoa, đối với ngài công pháp khẳng định có trợ giúp rất lớn. Cẩm Phục thiếu niên khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra mỉm cười thản nhiên, khuôn mặt bên trong toát ra thiếu niên ít người có trầm ổn, cười nói, ngươi nói chuyện ngữ khí giống như cái này nội đan đã bị ta chụp được tựa như. Một người khác tùy tùng cười nói, Mặc Hà Thành bên trong luận thực lực có lẽ là Tiêu gia mạnh mẽ nhất, nhưng bàn về tài lực ai có thể mạnh hơn chúng ta Đường gia, hơn nữa 10 năm này ước hẹn cũng sắp đến rồi, Tiêu gia khẽ đổ, chúng ta Đường gia chính là hoàn toàn xứng đáng Mặc Hà Thành đệ nhất gia tộc rồi. Đường gia nhị thiếu gia nhàn nhạt cười, không thể chí hay không, trong ánh mắt toát ra một cấu ngạo nghệ vẻ mặt, nắm chặt lại nắm đấm, nói, cái này thất thải hỏa diễm mãng nội đan ta là nhất định phải, cho ta ra giá 200 vạn lượng. Nguyên lai là người của Đường gia, chẳng trách như vậy tài đại khí thô. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến những năm gần đây Đường gia dựa vào Tiêu Trương hai nhà chiến đấu thời khắc, quả thực thu lại đến không hết của cải. Cái này Đường gia nhị thiếu tên là Đường Phong, người Đường gia những năm này một mực đều rất ít xuất hiện, Tiêu Thần không có một chút nhận ra ngược lại cũng không phải rất kỳ quái. Đường Phong dứt tiếng, tùy tùng lập tức từ lấy ra một tờ báo giá bài, nhẹ nhàng thò ra cửa sổ, đế trắng màu đỏ báo giá bài tại phía trước cửa sổ dị thường dễ thấy, phía dưới bán đấu giá viên lập tức nhìn thấy rồi lập tức cổ họng phân nói ra, số 13 phòng khách quý, ra giá 200 vạn lượng. 200 vạn lượng, có so với 200 vạn lượng còn cao hơn giá sao? Đây chính là thất thải hỏa diễm mãng nội đan, không ai tăng giá sao? Phải biết cho dù là tại toàn bộ Đại Tần quốc như vậy nội đan cũng dị thường hiếm có. Bán đấu giá viên liên tục kêu nhiều lần, gặp như cũng không có ai tăng giá, liền bắt đầu chậm rãi kể ra lên cái này nội đan hiếm có, nhưng người phía dưới cũng không có lần nữa tăng giá thanh âm vang lên. Cái này không nội đan tuy rằng hiếm có, nhưng dù sao cũng là chỉ có thể tăng lên hỏa thuộc tính công lực, đối với những khác thuộc tính võ giả không có trợ giúp rất lớn. Nếu như không phải hỏa thuộc tính võ giả hao phí cái này 200 vạn đi mua, thực sự có chút không đáng, cho nên phía dưới tăng giá thanh âm một mực không có nghĩ lên. 200 vạn lượng một lần, 200 vạn lượng hai lần. Bán đấu giá viên gặp một mực không có tăng giá, liền buông tha cho tiếp tục giải thích, bắt đầu làm cuối cùng đếm ngược. Phòng khách bên trong Đường gia nhị thiếu, khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý, một viên cấp 4 nội đan, hao phí 200 vạn đi mua, toàn bộ cái Mặc Hà Thành cũng liền chính mình xuất ra nổi cái này giá rồi. 200 vạn lượng, thứ 3. Bán đấu giá viên vừa muốn đếm tới lần thứ 3 lúc, trên mặt vẻ mặt đột nhiên lần nữa thay đổi đắt đỏ lên, lớn tiếng nói, xem, số 10 trong phòng khách, có người ra 250 vạn lượng. 250 vạn lượng, còn có so với 250 vạn lượng giá tiền cao hơn. Cái này Lâm Lang các bán đấu giá viên, hiển nhiên nhận quá huấn luyện, trong lời nói luôn là lộ vẻ như vậy có mê hoặc tính. Nghe có người báo ra 250 vạn lạng, Đường Phong trên mặt sững sờ, lập tức cười lạnh nói, cho ta báo 300 vạn lượng, đối phương mỗi báo một lần giá, liền thêm 50 vạn lạng, ta xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Sau lưng một tên tùy tùng nói, nhị thiếu gia, cái kia số 10 phòng khách, giống như là Tiêu gia phòng khách, ta lúc trước nhìn thấy Tiêu Kiếm từ bên trong đi ra qua. Đường Phong trên mắt hai đạo lông mày, hướng lên trên nhảy lên, vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười ta nói, có ý tứ, cái kia Tiêu Kiếm tu luyện giống như cũng là công pháp thuộc tính hỏa, như vậy thì càng thêm không thể để cho hắn đạt được rồi. Tiêu Thần đối cái này thất thải hỏa diễm mãng nội đan, cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, hắn tu luyện tử lôi quyết thuộc tính là lôi, cái này nội đan sau khi uống đối với hắn cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Về phần hắn tử lôi chân hỏa thuộc về lôi hỏa, cùng bình thường hỏa có chỗ bất đồng, hắn nếu là muốn tăng cao tử lôi chân hỏa uy lực, vậy thì hẳn là đi thôn phệ lôi thuộc tính lôi điện, mà không phải hỏa thuộc tính nội đan. Chỉ là giờ khắc này phòng đấu giá bầu không khí, hai cái phòng khách lẫn nhau nâng giá, nội đan giá cả rõ ràng nhảy lên tới 4 triệu lượng tình trạng, để cho hắn cảm thấy có chút thú vị. Là ai có lớn như vậy quyết đoán, lại có thể sẵn sàng ra cao như vậy giá trên trời, tới mua như vậy một viên nội đan. Tiêu Thần đem thần thức hướng số 10 phòng khách bay đi. Rất nhanh 10 bên trong một gian phòng tình huống, liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, nhìn rõ ràng sau đó, Tiêu Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thản nhiên nói, chẳng trách sẽ tranh đoạt lợi hại như vậy, nguyên lai là đại ca của ta muốn cái này nội đan. 10 bên trong một gian phòng, Tiêu Kiếm cái trán đã rịn ra không ít mồ hôi hột, đối với thất thải hỏa diễm mãng nội đan, hắn vốn là nhất định phải lấy được, nhưng tình huống bây giờ lại lớn lớn ngoài dự liệu của hắn. Buổi đấu giá còn chưa trước khi bắt đầu, hắn liền từ bán đấu giá trong danh sách nhìn thấy cái này nội đan tin tức, cái này nội đan đối với hắn tu luyện hỏa vân quyết có tính chất tăng lên. Ngay tức khắc liền hướng đại trưởng lão đưa ra yêu cầu, đại trưởng lão gặp 10 năm ước hẹn sắp tới, hơn nữa Tiêu Kiếm xác thực cần cái này nội đan, không nói gì liền tìm 400 vạn lượng ngân phiếu cho hắn. Cầm 400 vạn ngân phiếu chính hắn, vốn tưởng rằng muốn bắt thêm một viên tiếp theo chỉ là cấp 4 linh thú nội đan, quả thực là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng đụng đến bây giờ tình huống. Hắn hô lên 200 vạn, Đường Phong liền lập tức đuổi tới 250 vạn, hắn hô 300 vạn, Đường Phong liền lập tức thêm đến 350 vạn, không có chút nào do dự. Vừa mới hô lên 400 vạn Tiêu Kiếm, chỉ cảm thấy tâm rầm rầm nhảy không ngừng, đây đã là cực hạn của hắn rồi, nếu như đối phương còn tại tăng giá, hắn liền không có bất kỳ cơ hội. Tuyệt đối không nên lại thêm rồi, nếu như không có cái này Thất Thải Hỏa Diễm Mãng Nội Đan, ta lấy cái gì đi đánh thắng cái kia phế vật. Tiêu Kiếm vừa chửi vừa nói, hơn nữa gần đây nghe nói người kia phế vật đã có trung phẩm võ giả cảnh giới, ta nhất định cầm được cái này Thất Thải Hỏa Diễm Mãng Nội Đan. Tiêu Thần nghe được câu này, không khỏi thấy buồn cười, có chút không nghĩ ra, cái này Tiêu Kiếm bây giờ đã bước vào võ sư cảnh giới rồi, như thế nào đối mặt chính mình một cái trung phẩm võ giả, còn thận trọng như thế. Lẽ nào lần trước luyện võ trường thất bại, đối Tiêu Kiếm tạo thành bóng mờ quá lớn. Chương 49, khủng bố ngạo kiều. 450 vạn lạng, số 13 phòng khách ra được 450 vạn lạng, còn có so với cái này cao hơn giá sao? Bất luận Tiêu Kiếm như thế nào cầu khẩn, hắn không nguyện ý nhất nghe được thanh âm, vẫn bị bán đấu giá viên mặt mày hớn hở báo đi ra. 450 vạn lạng, đang nói một lần còn có so với cái này cao hơn giá a. Bán đấu giá viên tràn đầy cảm xúc mãnh liệt thanh âm, không ngừng dụ hoặc lấy người phía dưới nhóm. Trên đại sảnh người, lúc này cũng là nghị luận sôi nổi, ai cũng không nghĩ tới cái này kiện thứ nhất vật đấu giá rõ ràng liền bán ra 450 vạn lạng giá trên trời. Phòng khách bên trong, Đường Phong trên mặt thoáng qua một chút nụ cười giễu cợt, nói, ta cho là hắn có thể ra đến bao nhiêu, mới 5 triệu lượng không tới liền không chịu nổi, không thú vị a. Bọn hắn Tiêu ra, làm sao có khả năng sẽ so với chúng ta Đường ra ra được giá, hơn nữa gia chủ lần này như vậy tín nhiệm nhị thiếu gia, nhưng là mang theo 1.000 vạn lượng bạc trắng tới đây, hắn Tiêu Kiếm làm sao có khả năng tranh chấp quá thiếu gia. Đường Phong bên người một tên tùy tùng, vuốt mông ngựa nói ra. Đường Phong khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong đầu tính toán cầm được cái này Thất Thải Hỏa Diễm Mãng Nội Đan sau, không biết mình thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. 450 vạn lạng, lần thứ ba, thành. Bán đấu giá viên nói ra cái này, đột nhiên lần nữa chịu đựng rồi, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói, mau nhìn, số một phòng khách quý khách ra giá. Bán đấu giá viên lời nói lập tức đem ánh mắt của mọi người chuyển hướng về phía bốn trên lầu số một phòng khách, Đường Phong lông mày cũng chặt chẽ nhíu lại. Như thế nào còn sẽ có người tăng giá, chớ nhìn hắn lúc trước nói như vậy nhẹ nhõm, kỳ thực hắn cao nhất cũng chỉ biết thêm đến 5 triệu lượng bạc trắng, lại cao hơn lời nói liền không xảy ra, bởi vì còn muốn lưu lại 5 triệu lượng đi đấu giá một kiện khác vật phẩm. Cái này vật phẩm là phụ thân hắn tự mình bàn giao, cho nên hắn không dám có chút bất cẩn, nhất định phải bảo lưu 5 triệu lượng thực lực, trước mắt không khỏi có vẻ hơi khẩn trương. Đối bên người một tên tùy tùng, phân phó nói, đến xem, đối diện ra giá là bao nhiêu. Không chỉ có là Đường Phong quan tâm đối diện số một phòng khách ra giá, bán đấu giá viên cũng càng thêm quan tâm cái này số một phòng khách ra giá, dù sao vật đấu giá bán ra giá càng cao, hắn có thể cầm được trích phần trăm cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cái kia số một phòng khách như thế nào chỉ báo 100 vạn lượng. Đường Phong tùy tùng có chút kỳ quái nói ra. Đường Phong trong lòng vui vẻ, xem ra cái này ra hỏa là trước tới quấy rối, căn bản là ra không dậy nổi vượt qua 450 vạn lạng giá cả, lần này an tâm. Phía dưới bán đấu giá viên trên mặt lại đột nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, miệng há hốc, đến nửa ngày đều nói không ra lời. Ông trời của ta cái này, sao có thể có chuyện đó? Số một phòng khách quý định giá là 1.000 vạn lạng hoàng kim. Đường Phong một ngụm rượu phun ra ngoài, không dám tin tưởng nói, mẹ nó, làm sao có khả năng 1.000 vạn lạng vàng, coi như là Mạc Hà Thành ba gia tộc lớn hợp lại cũng không có nhiều tiền như vậy à? Không chỉ có là Đường Phong không tin, Lâm Lang các bên trong tất cả mọi người sẽ không tin tưởng 1.000 lạng vàng, đây là một cái dạng gì khái niệm? Một lạng vàng tương đương với gấp 10 lần bạc trắng, cái này 1.000 lạng vàng cũng chính là một ước bạc trắng rồi. Không chỉ có là Mạc Hà Thành, cho dù toàn bộ Khởi Tử quận cũng sẽ không có người xuất ra nổi cái này giá. Coi như là tại Đế Đô, cũng sẽ không có người tùy tiện mở ra 1.000 vạn lạng vàng. Đây là cỡ nào một số tiền lớn, người bình thường cho dù hao phí mấy trăm đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Làm sao có khả năng sẽ có hao phí nhiều tiền như vậy, tới mua một viên tứ phẩm nội đan. Nhất định là tên lừa đảo đi, không nghĩ tới Lâm Lang các cũng sẽ trà trộn vào như vậy tên lừa đảo. Gọi người kia đem kim phiếu lấy ra, nói miệng ai cũng nói được a. Dưới đài tình huống triệt để rối loạn bộ. Không có ai sẽ tin tưởng, nho nhỏ này Mạc Hà Thành bên trong sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nhất trí cho rằng người kia là thả miệng đi. Phòng khách bên trong Đường Phong, phẫn nộ sau đó cũng chậm chậm tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy chuyện này căn bản không thể nào, chính mình trái lại là quá khẩn trương, không nên thất thố như vậy. Nhị thiếu gia, ta xem người kia cũng nhất định là nói miệng mà thôi, ta cũng không tin hắn thật sự có thể lấy ra cái này ngàn vạn lạng vàng kim phiếu đến. Nói chuyện là, vừa mới bởi vì góc độ vấn đề, ít nhìn thấy một số không tùy tùng. Lúc này trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, sợ Đường Phong sẽ giận lây sang hắn. Bán đấu giá viên cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, liên quan tới số một phòng khách sự tình, Nam Cung Viêm là cùng hắn chào hỏi, bất luận đối phương ra giá bao nhiêu, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Giờ khắc này gặp tình huống hỗn loạn, bán đấu giá viên vội vã lớn tiếng nói, các vị yên tĩnh một chút, chúng ta Lâm Lang Các tuyệt đối sẽ không để cho tên lừa đảo trà trộn vào đến, ta nói cho đúng là cái này số một quý khách, tuyệt đối xuất ra nổi cái này giá. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, mời gửi bán người yên lòng, cái này 1.000 vạn lạng vàng, chúng ta Lâm Lang Các nhất định sẽ đủ số giao cho ngươi. Phòng khách bên trong Tiêu Thần, nhẹ giọng cười nói, 1.000 vạn lạng vàng, ta nhưng không có nhiều tiền như vậy, bất quá cái kia Nam Cung lao đầu hẳn là có đi. Về phần Nam Cung Viêm không có cái này 1.000 lạng vàng, giải quyết như thế nào vấn đề, cũng không phải là Tiêu Thần suy tính phạm vi. Đốt. Vành. Một bên khác đường phòng, mạnh mẽ nắm chặt, đem chén rượu trong tay ép thành vỡ vụn, trên mặt vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hai người các ngươi hiện tại cho ta đi canh giữ ở ngoài phòng khách mặt, ta ngược lại muốn xem cái này ra hỏa là ai, như vậy đại thủ bút. Đồng dạng buồn bực còn có số 11 phòng khách bên trong Tiêu Kiếm, cho dù không có Tiêu Thần xuất thủ, cái này thất thải hỏa diễm mãng nội đan, cũng sẽ không về hắn tất cả. Đẩy ra phòng khách cửa chính, Tiêu Kiếm ủ rũ túi đầu đi ra ngoài, không có mua được vật mình muốn, cái này náo nhiệt buổi đấu giá hắn là không muốn tại ở lại. Lâm Lang Các phía dưới trong một gian mật thất, nơi này bày đặt đủ loại đủ kiểu dược liệu, các loại chế thuốc thiết bị dùng một lát đầy đủ. Ánh sáng dược đỉnh thì có vài tôn. Nam Cung Viêm đem từ Tiêu Thần cái kia lấy được tất cả đan dược, từng cái xếp đặt đi ra, trong ánh mắt toát ra ánh mắt của nhiệt, những thứ này đúng là hắn tiến giai bát phẩm thần cấp luyện dược sư thời cơ. Bất quá trước mắt không phải tốt đẹp thời cơ, dựa vào nơi này thiết bị, những thứ này đan dược thành quả nghiên cứu thực sự là có hạn. Muốn thật sự làm rõ, những thứ này đan dược bí mật, chỉ cần Nam Cung gia tộc bản bộ, Đế Đô mới có như vậy thiết bị. Nhưng vừa nghĩ tới phải về đến Đế Đô, Nam Cung Viêm bên trong ánh mắt liền có một loại khó mà nói nên lời tức giận, lập tức Nam Cung Viêm thở dài nói, đã 10 năm rồi, cũng nên trở về nhìn xem rồi. Cửa mật thất đột nhiên mở ra, hai tên trên người mặc hắc bào người xuất hiện Nam Cung Viêm phía sau, Nam Cung Viêm xoay người nhìn xem hai người nói, ta sau khi đi, các ngươi liền bắt đầu theo dõi người mặc áo đen kia, cần phải đem hắn cùng sau lưng của hắn thần bí luyện dược sư điều tra rõ ràng. Hai tên người mặc áo đen đều có đại võ sư cảnh giới, là Lâm Lang Các bồi dưỡng tử sĩ, chuyên môn chấp hành nhiệm vụ đen tối. Đối với Nam Cung Viêm sai khiến nhiệm vụ, có thể nói là nói gì nghe nấy, không có bất luận cái gì phản kháng. Nam Cung Viêm thì thào nói, thượng cổ phương pháp chế thuốc, đã thất truyền mấy ngàn năm rồi, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên này. Liên tại hắn lẩm bẩm nói mớ thời khắc, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên truyền đến, Nam Cung Viêm trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, đem năng lực cảm nhận toàn lực phóng ra ngoài đi. Gặp nguy hiểm, cẩn thận. Cái kia hai tên đại võ sư cảnh giới võ giả, không có bất kỳ cảm thấy chỗ không đúng, nghe được này nói vội vàng bắt đầu đề phòng. Xoay người đưa mắt gắt gao định tại mật thất trên cửa đá. Mật thất phía trên, đột nhiên hạ người tiếp theo bóng dáng bé nhỏ, hai tay nắm tỏa sáng đoàn kiếm, xuất hiện tại hai tên người da đen đỉnh đầu. Bóng dáng bé nhỏ, tại không trung quỷ mị một cái đột tiến, trên đoàn kiếm nổi lên sáng chói hào quang. Phốc thử. Hai tên người mặc áo đen trên cổ hiện ra một đạo sóng máu, rên lên một tiếng đau đớn liền ngã xuống, trong nháy mắt, cô gái bí ẩn nhẹ nhõm thuấn sát hai tên đại võ sư. Nam Cung Viêm nhìn xem xuất hiện nữ hải, nhìn rõ ràng nữ hải thân phận thực sự sau, trong ánh mắt kinh ngạc hết sức. Nói, làm sao có khả năng, một cái kiếm linh, rõ ràng sẽ rời đi bản thể giết người. Ngạo Kiều không hề trả lời Nam Cung Viêm vấn đề, đem trong tay hai thanh kiếm gãy bung ra, kiếm gãy hóa thành quang ảnh, hướng mật thất hai bên trên vách tường, mạnh mẽ bay qua. Nhảy. Thân kiếm cắm ở trên vách tường, nhẹ nhõm không tiến vào, trên vách tường xuất hiện từng đạo mạng nhện tựa như vết rách, vết nước không ngừng lan tràn, toàn bộ mật thất rõ ràng bắt đầu xuất hiện sụp xuống vết tích. Nam Cung Viêm không kịp kinh ngạc, bởi vì Ngạo Kiều đã hướng hắn phi thân mà đến, là thật sự phi thân mà tới. Không có tại mặt đất dừng lại chốc lát, mang theo hết sức bá đạo khí thế, phi thân mà đến mạnh mẽ hướng hắn một trường đánh tới. Ầm. Trong lúc vội vàng, Nam Cung Viêm vội vàng vung ra một trường, tiếp được Ngao Kiều cái này không gì địch nổi một kích, hai trường đụng nhau. Nam Cung Viêm thân thể không ngừng bay ngược về đằng sau, sau lưng cái bàn, cùng các loại chứa dược liệu ngăn tủ, toàn bộ đều bị vỡ thành nát tan. Phốc thử. Ngao Kiều trên lòng bàn tay truyền tới sức mạnh khổng lồ, đem Nam Cung Viêm ngưng tụ nguyên khí trong nháy mắt đánh tan, thân thể ầm một tiếng đập lấy trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nam Cung Viêm thống khổ trên mặt, còn không kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay lực đạo lần nữa tăng lên một phần, ầm ầm một tiếng, cả người hãm đến trong vách tường. Nặng dưới lòng bàn tay, Nam Cung Viêm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, người trước mắt lấy hắn võ vương cảnh giới, rõ ràng không có bất kỳ lực trở tay. Cái này kiếm linh chí ít có được trung phẩm võ hoàng thực lực, cái kia chủ nhân của nàng thực lực nên mạnh bao nhiêu, Nam Cung Viêm không khỏi kinh hãi trong lòng thầm nghĩ. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra chính mình đắc tội cao nhân phương nào, tại Đại Tần quốc hắn tuy rằng địa vị cao quý, nhưng làm người vô cùng ít xuất hiện. Đặc biệt là 10 năm này, hắn cơ hồ nằm ở ẩn cư trạng thái, một mực đều chưa từng sinh ra Mạc Hà Thành. Xin hỏi chủ nhân của ngươi, đến tột cùng là phương nào nhân sĩ, ta cùng với hắn có gì ân oán? Nam Cung Viêm xé tiếng hỏi, cho dù chết cũng muốn bị chết minh bạch. Trả lời hắn chính là, Ngao Kiều càng thêm mãnh liệt một trường, Nam Cung Viêm lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể tại trong vách tường hãm càng sâu hơn. Trong vách tường xuất hiện mấy chục mét hình người cửa động, tất cả đều là Nam Cung Viêm bị không có thể ngăn cản sức mạnh khổng lồ, đánh cho rơi vào đi sau đó hình thành. Ngạo Kiều đống nhiên thu hồi bàn tay của chính mình, Nam Cung Viêm chỉ cảm thấy thân thể vừa dừng lại, chưa kịp thở phào. Ngạo Kiều đã mãnh liệt kéo lại cổ áo của hắn, biểu một thoáng, đã mang theo hắn lần nữa trở về trong mật thất. Trong mật thất, lúc trước đoạn kiếm cắm vào trên vách tường vết nước, còn đang không ngừng lan tràn. Đầu tương đương với phương, nham thạch không ngừng bóc lột rơi xuống, cái này xây trong lòng đất mật thất dĩ nhiên thật sự muốn sụp đổ mất rồi. Không nên đi đánh người vừa rồi chú ý, mãi mãi cũng không nên. Ngạo Kiều vứt bỏ câu nói này, liền nhanh chóng lắc mình lì khai. Kinh hãi không hiểu Nam Cung Viêm nhìn chung biết rõ, chính mình đắc tội cái gì người, nhìn xem sắp sụp đổ mật thất. Trong lòng là vạn phần đau lòng, hắn 10 năm luyện chế đan dược, đại thể đều chữ tồn tại cái này trong mật thất. Tuy rằng một chút đỉnh cấp đan dược đặt ở trong không gian giới chỉ, nhưng 10 năm này tâm huyết, thất phẩm trở xuống đan dược, xem ra là tất cả giữ không được. Đem từ Tiêu Thần chỗ đó lấy được đan dược sau khi tìm được, Nam Cung Viêm không có bất kỳ lưu luyến, lập tức từ mật thất lối ra lắc mình mà đi. Tại hắn sau khi rời đi 2 giây đồng hồ, mật thất ầm ầm một tiếng ngược lại đổ xuống. Trên mặt đất Nam Cung Viêm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất hang lớn, chỉ cảm thấy đầu giống như còn hôn mê đấy. Bất quá mới ngắn ngủn 5 phút đồng hồ mà thôi, chính mình 10 năm tâm huyết liền hoàn toàn biến mất rồi. Chương 50, Thổ huyết đường phong. Lâm Lang các hậu viện trong mật thất chuyện đã xảy ra, tuy rằng động tĩnh rất lớn, nhưng người trong đại sảnh cũng không có phát hiện. Mỗi năm một lần cỡ lớn buổi đấu giá, trải qua kiện thứ nhất món đồ đấu giá hỗn loạn sau, tiếp tục ngay ngắn trật tự cử hành. Tiêu Thần mọi cách bất đắc dĩ nhìn xem, buổi đấu giá cử hành, lúc này buổi đấu giá đã cử hành đến một nửa, nhưng Ngao Kiều lại còn chưa từng có đến. Hắn hiện tại không dám tùy tiện xuất thủ, đã mua một viên thất thải hỏa diễm mãng nội đan, nếu tại xuất thủ liền chỉ có một lần cơ hội. Lúc này, buổi đấu giá cái thứ hai cao trào sắp bắt đầu, khi bán đấu giá viên nói ra cái tiếp theo vật đấu giá là một quả hạ cấp linh thạch lúc, phòng đấu giá bầu không khí lập tức sôi trào. Linh thạch là một loại kỳ lạ thiên tài địa bảo, bên trong hàm chứa thế gian tinh khiết nhất thiên địa linh khí, một khối nhỏ linh thạch cho võ giả bình thường sử dụng sau đó, có thể lập tức tăng lên một cái cảnh giới. Ngoài ra, ở trong chiến đấu sử dụng mà nói, cũng có thể lập tức đem người nguyên khí toàn bộ bổ sung xong xuôi. Nó không như lúc trước hỏa thuộc tính nội đan như vậy, chỉ có một ít đặc biệt đoàn người có thể sử dụng, đối tất cả võ tôn một thoáng võ giả đều có rất tốt hiệu quả. Linh thạch hiếm có độ có thể so với chân quý nguyệt lượng thạch, trên thiên võ đại lục ngoại trừ sở hữu thiên hạ lớn nhất linh mạch Tân Quốc bên ngoài. Cái khác đã cho linh mạch đều bị đế quốc hoàng thất cùng một chút siêu cấp môn phái chỗ lúc đoạn, võ giả bình thường cùng một chút tiểu nhân thế lực, muốn đạt được linh thạch, chỉ có thể thông qua cái khác không phải bình thường con đường. Phía dưới bán đấu giá viên, lớn tiếng giới thiệu, các vị nhìn rõ ràng rồi, đây là thứ thiệt hạ cấp linh thạch giá trị ta cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn tất cả mọi người là rõ ràng. Mặc dù chỉ là hạ cấp linh thạch, nhưng là giá trị trăm vạn. Cho nên giá bắt đầu là 50 vạn lạng, mỗi lần ra giá không thể ít hơn 10 vạn lạng. Bán đấu giá viên vừa dứt lời, phía dưới liền xuất hiện nhiệt liệt báo giá thanh âm, tất cả mọi người là nhận thức bảo người, tự nhiên minh bạch cái này hạ cấp linh thạch giá trị. Khách bên trong không ít người, chính là chuyên môn hướng về phía cái này hạ cấp linh thạch giá cả một đường kéo lên. Mãi cho đến 100 vạn lượng, ra giá người mới chậm rãi ít đi xuống. 100 vạn lượng kỳ thực chính là một nấc thang, dù sao không phải ai cũng giống như Đường gia cùng Tiêu gia như vậy, xuất thủ chính là 400-500 vạn lượng. Những người khác ngay cả là có nhiều như vậy tiền, cũng muốn ước lượng một thoáng của cải của chính mình sau đó, tại cẩn thận báo giá. Số 10 phòng khách bên trong Đường Phong, cười nói, nên chúng ta ra giá, cái này hạ cấp linh thạch là gia chủ chuyên môn đã thông báo, nhất định phải muốn bắt dưới, cho ta ra giá 200 vạn lượng. Đường Phong báo giá mới ra, bán đấu giá viên liền lập tức hưng phấn đem hắn báo giá, lớn tiếng nói ra, số 10 quý khách, xuất thủ lần nữa, ra giá 200 vạn lượng, quả nhiên hào khí, còn có so với cái này cao hơn giá ư. Đối với cái này 200 vạn lượng giá cao, trong đại sảnh người đang ngồi, kỳ thực đều không hy vọng gì. Kế tiếp tranh đoạt người, cũng đều là 4 trong lầu, quý khách phòng khách bên trong tranh đoạt. Đúng như dự đoán, rất nhanh số 3 phòng khách bên trong, lập tức có người đem giá cả nhắc tới 220 vạn lượng, lập tức số 4 phòng khách bên trong liền đem giá cả gọi vào 250 vạn. 250 vạn, đây cũng không phải là cái gì may mắn con số, số 4 phòng khách người, ngươi xác định không tăng giá sao. Số 4 phòng khách quý người ra giá sau, bán đầu giá viên lập tức hài hước nói ra. Số 4 phòng khách bên trong chủ nhân, âm thầm mắng thanh âm, nhẫn tâm một chút đem giá cả nhắc tới 300 vạn lượng bạc trắng, bán đấu giá viên lập tức mặt mày hớn hở đem hắn báo giá nói đi ra. Hạ cấp linh thạch, Tiêu Thần kỳ thực cũng rất có hứng thú, cái này hạ cấp linh thạch đối võ giả cảnh giới người, trợ giúp càng thêm rõ ràng. Lấy chính hắn là lệ, nếu như sử dụng cái này hạ cấp linh thạch sau đó, cảnh giới sẽ lập tức tăng lên tới võ giả thượng phẩm. Hơn nữa sẽ không giống những đan dược khác như vậy, lưu lại căn cơ bất ổn cùng trở ngại tu vi tác dụng phụ. Bởi vì linh thạch bên trong là tinh khiết thiên địa linh khí tinh hoa, sử dụng sau đó liền sẽ lập tức tăng lên võ giả trong cơ thể nguyên khí, chỉ cần hơi điều khí tiêu hóa một ngày liền có thể mang cảnh giới triệt để vững chắc xuống, sẽ không lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ tiếc Ngạo Kiều không ở nơi này, Tiêu Thần không dám loạn quyết định, lúc trước đã làm loạn một lần. Bây giờ chỉ còn lại có hai lần cơ hội, thành thật không thể bỏ qua, Ngạo Kiều trong lòng đã tỏa định mục tiêu. Có thể nhìn cái này hạ cấp linh thạch hừng hực bán đấu giá, Tiêu Thần thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn, phải biết đây chính là có thể trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới linh thạch. Tiêu Thần phàn nàn nói, cái này Ngạo Kiều cũng không biết chạy đi đâu, đến bây giờ còn không trở lại. Nếu muốn mua liền bắt xuống đi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho Tiêu Thần cả kinh, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Ngạo Kiều đang đứng ở sau lưng chính mình. Tiêu Thần bản đoán giận hơn vài câu, lại nhìn thấy sắc mặt nàng tựa hồ có hơi không đúng, sẽ thu hồi oán trách mà nói. Này, Ngạo Kiều, ngươi không sao chứ, sắc mặt như thế nào kém như vậy? Ngạo Kiều nói, ngươi có chuyện xảy ra, ta đều sẽ không xảy ra chuyện, ta và ngươi thân thể như nhau sao? Rõ ràng sẽ xem sắc mặt của ta rồi, linh thạch này đối ngươi bây giờ tới nói, là đồ tốt có thể mua lại. Tiêu Thần ngẫm lại cũng là, Ngạo Kiều bản thể là khí linh, sắc mặt có gì đó không đúng, không thể dùng nhân loại nhận thức đi giải thích. Ngược lại là Ngạo Kiều lời nói, để cho hắn rất vui vẻ, thật sự có thể mua lại. Phía trước ta đã mua một viên thất thải hỏa diễm mãng nội đan, nếu mua lại cùng Nam Cung Viêm ước định số lần, cũng chỉ còn sót lại một lần rồi. Không có chuyện gì, đồ vật ta muốn còn chưa bắt đầu bán đấu giá. Ngạo Kiều thản nhiên nói. Tiêu Thần cười nói, vậy ta an tâm. Mấy cái quý khách phòng khách bên trong đại nhân vật, đối cái này hạ cấp linh thạch đấu giá như cũ đang tiếp tục, giờ khác này đã xào đến 400 vạn bạc trắng giá tiền. Số 11 phòng khách bên trong, Đường Phong bình tĩnh uống một hớp rượu, nói, đã 400 vạn, nên đến giết tuyệt thời điểm, cho ta báo ra 600 vạn, ta xem ai sẽ so với giá cả của ta cao. Sau lưng tùy tùng nghe được sau đó, vội vàng đến phía trước cửa sổ, đem Đường Phong giá cả báo đi ra ngoài. Lần nữa nhìn thấy số 11 phòng khách quý bên trong báo giá, phía dưới bán đấu giá viên nụ cười trên mặt như hoa giống nhau tỏa ra rồi, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt nói ra, số 11 quý khách, luôn là cho chúng ta kinh hỉ, ra giá 600 vạn bạc trắng. Khi bán đấu giá viên đem Đường Phong giá cả tuân ra sau đó, trong phòng đấu giá thanh âm bắt đầu đình chỉ ồn ào, mọi người đều đã đoán được cái này đã giá cao nhất rồi. Hạ cấp linh thạch giống nhau giá sau cùng cũng sẽ ở 500 vạn trái phải, Đường Phong ra dòng giá bỏ thêm 100 vạn, rõ ràng chính là nhất định phải được ý tứ. Số 4 phòng khách bên trong người, mạnh mẽ vô một bàn, trên mặt lộ vẻ có chút phẫn nộ, càng nhiều hơn là không thể làm gì. Bán đấu giá viên gặp không ai ra giá, nói, 600 vạn lượng bạc trắng, hẳn không có so với cái này cao hơn giá đi. Nếu như không có, ta liền bắt đầu đếm ngực rồi. Ngay ban đầu giá viên thanh âm, Đường Phong một gương mặt tuấn tú phía trên, lộ ra đắc ý vẻ mặt, cười nói, lúc trước không có đạt được cái kia thất thải hỏa diễm mãng nội đan, ngược lại cũng không phải chuyện xấu, ít nhất hiện tại có đầy đủ tiền vốn, đem linh thạch này bỏ vào trong túi. Nhưng Đường Phong đợi nửa ngày, vẫn như cũ không nghe thấy bán đấu giá thành giao thanh âm, khe như mày, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đối sau lưng tùy tùng nói ra, ngươi đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, bán đấu giá viên như thế nào còn không nói thành giao. Cái kia tùy tùng đi nhanh lên đến phía trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bán đấu giá viên ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt gắt gao chăm chú vào số một phòng khách quý phía trước cửa sổ, há to mồm một câu nói đều nói không nên lời. Hoàn toàn mất đi một cái bán đấu giá viên hẳn là có tố chất, tùy tùng vội vàng đưa mắt nhìn sang đối diện phòng ngăn, thấy rõ sau đó, xoay người có chút run rẩy nói ra, nhị thiếu gia, cái kia số một phòng khách giống như lại ra giá. Chuyện của tôi chấm. Đường Phong vừa tới bên miệng chén rượu ngừng lại, một loại dự cảm xấu hướng hắn kéo tới. Số một quý khách lần nữa ra giá, như cũng là 1.000 vạn lượng. Hoàng Kim. Bán đấu giá viên xoa xoa mồ hôi chán, cuối cùng mở miệng lần nữa nói chuyện. Ẩm. Đường Phong lại một lần nữa nghiền nát chén rượu trong tay, biểu hiện âm trầm khiến người ta đến xem, lạnh lùng nói, chơi ta sao? Cái này Mặc Hà Thành bên trong, còn không người dám như vậy trêu chọc ta. Phía dưới mọi người lại một lần hỗn loạn lên, nếu như là lần đầu tiên có người ra ngàn vạn lạng vàng, cứ việc có chút không bình thường. Nhưng mọi người tin tưởng, vẫn có một chút như vậy khả năng, không đến nỗi quá mức hoang đường. Nhưng giờ khắc này cùng một cái ghế lô bên trong, cùng một người mở miệng lần nữa ngàn vạn lạng vàng, là kẻ ngốc đều biết cái này không bình thường, không có ai sẽ như vậy tiêu xài tiền tài. Phía dưới tình huống so với lần trước còn muốn hỗn loạn, bán đấu giá viên trong lòng nhớ kỹ Nam Cung Viêm giao phó, liều mạng an ủi, thật vất vả mới khiến cho buổi đấu giá tiếp tục nữa. Ngạo Kiêu nhẹ khẽ cười nói, ngươi thực sự là quá không tiếp, cái này 1.000 vạn lạng vàng giá cả, ngươi cũng dám theo liền mở miệng, Nam Cung Viêm sẽ bị ngươi chọc tức chết. Tiêu Thần nhún vai một cái, nói, ta thích trực tiếp sảng khoái, loại này ngươi tới ta đi đấu giá ta không thích, huống hồ cái này cũng là Nam Cung Viêm đã đáp ứng ta đấy. Ta nhìn chúng đồ vật, mặc kệ cuối cùng bán ra cái dạng gì giá cả, hắn đều sẽ trả nợ. Về phần xử lý không làm được đến, cái kia chính là chuyện của hắn tình rồi, không liên quan gì đến ta. Kế tiếp bán đấu giá, bởi vì Ngạo Kiều nói đồ vật chưa từng xuất hiện, Tiêu Thần đều không có xuất thủ. Tình cảnh phía trên bởi vì Tiêu Thần gây ra hỗn loạn, chậm rãi yên ổn xuống. Liên tại đấu giá hội sắp kết thúc thời khắc, Ngạo Kiều đột nhiên lên tiếng nói, kế tiếp đi ra là một khối thượng phẩm hàn thiết, ngươi đem đập xuống đến là được rồi. Tiêu Thần có hơi không hiểu nói, ngươi muốn cái kia hàn thiết làm gì? Ngạo Kiều nói, ta muốn tới đương nhiên vô dụng, ngươi sáng nay mang nhiều như vậy nguyệt lượng thạch, cho rằng ta không nhìn thấy. Ngươi cái này đồ đần đầu óc, sẽ không phải cho rằng rèn đúc hồn binh, chỉ cần nguyệt lượng thạch là được rồi đi. Tiêu Thần sắc mặt trở nên hồng, nói, ta không nghĩ nhiều, lấy là những tài liệu khác có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ngạo Kiêu nói, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đến không có gì không thể, chỉ là cái này hàn thiết là hiếm thấy thượng phẩm hàn thiết, trải qua ta tinh luyện sau đó có thể đạt đến cực phẩm hàn thiết phẩm chất. Nếu như ngươi chỉ làm muốn, rèn đúc một thanh huyền giai hồn binh, hoàn toàn có thể từ bỏ cái này hàn thiết thạch. Nghe được Ngạo Kiều có thể tăng lên cái này hàn thiết phẩm chất, trong lòng Tiêu Thần vui vẻ, cực phẩm hàn thiết hiếm có tính cùng quý giá, hắn cũng là có biết một ít. Cõi đời này ngoại trừ cực kỳ số ít cực phẩm hàn thiết có thể tự nhiên tạo ra bên ngoài, cái khác cực phẩm hàn thiết đều chỉ có thể thông qua tinh luyện thượng phẩm hàn thiết đạt đến cực phẩm phẩm chất. Chỉ là cái này tinh luyện phương pháp, trên Thiên Võ Đại Lục chỉ có số ít người có thể nắm giữ, liền Tiêu Thần biết, Đại Tần Quốc bên trong chỉ có Thiên Công Sơn Trang trước mắt nắm giữ cái này tinh luyện kỹ xảo. Kể từ đó, mua xuống cái này thượng phẩm hàn thiết sau đó, phối hợp trong tay mình rất nhiều nguyệt lượng thạch, nói không chắc có thể rèn đúc ra một thanh thiên giai hồn binh đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Nhân Hỏa, Quy Hỏa, Long Hỏa, Thiên Hỏa. Đã như vậy Tiêu Thần sẽ không có cái gì do dự, khi bán đấu giá viên tuyên bố ra giá bắt đầu thời điểm, lập tức đem chính mình giá báo đi ra, như cũng là 1000 vạn lạng vàng. Tiêu Thần nguyên bản trong tưởng tượng hỗn loạn cũng chưa từng xuất hiện, người phía dưới đối với Tiêu Thần ra giá như cũ chết lặng, duy nhất cảm thấy lo lắng chỉ có những cái kia gửi bán người. Bọn hắn tâm tình bây giờ có thể nói vui mừng lo thấm nữa, vừa sợ hãi Tiêu Thần chỉ là một cái thả miệng pháo người, lại ảo tưởng Lâm Lang các lớn như vậy danh tiếng, tuyệt đối không có khả năng làm ra bội tín sự tình. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, lập tức có người đem Tiêu Thần đấu giá được 3 kiện vật phẩm đưa đến Tiêu Thần gian phòng, cẩn thận kiểm tra một phen. Thất thải hỏa diễm mãng nội đan, hạ cấp linh thạch, thượng phẩm hàn thiết, xác nhận không có sai sót, không có bất kỳ chất lượng vấn đề. Tiêu Thần không lập tức đi ra ngoài, cầm trong tay hàn thiết đưa cho Ngạo Kiều nói, tại đây bên trong có thể tinh luyện sao? Ta cảm giác bên ngoài có vài cá nhân liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Ngạo Kiều thản nhiên nói, nhận biết coi như không sai, xác thực có hai con ruồi trốn ở bên ngoài. Tinh luyện cái này thượng phẩm hàn thiết, đối với địa điểm đến không có gì đặc biệt yêu cầu. Cái kia khối hàn thiết có một cái túi sách lớn nhỏ, Tiêu Thần cầm trong tay thời điểm cảm giác có ít nhất hơn 200 cân, đen như mực bề ngoài, xem ra đặc biệt dày đặc. Ngạo Kiều dễ như trở bàn tay đem hàn thiết cầm trong tay, nhẹ nhõm ước lượng mấy lần, liền đem hàn thiết ném không trung. Một cỗ màu trắng hỏa diễm từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, đem không trung hàn thiết bao vây lấy. Tiêu Thần cẩn thận quan sát Ngạo Kiều nhất cử nhất động, đưa nàng mỗi một bước, toàn bộ đều nhớ kỹ trong lòng. Cái này thượng phẩm hàn thiết tinh luyện thuật, ở trên đại lục là một môn cực kỳ hiếm có bí thuật, một mực đều nắm giữ số ít người trong tay. Đại Tần Đế quốc cũng chỉ có Thiên Công Sơn Trang có được như vậy kỹ thuật, trước mắt là một cái không sai học tập cơ hội. Màu trắng hỏa diễm từ từ thiêu đốt, Tiêu Thần phát hiện ngọn lửa này kỳ lạ hết sức, không có một tia bình thường hỏa diễm hung mãnh cùng bá đạo, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút cảm giác ấm áp. Đây là cái gì hỏa diễm? Tiêu Thần nghi ngờ thầm nghĩ. Ngạo Kiêu có tâm dạy bảo Tiêu Thần, một lần vận công duy trì hỏa diễm, một bên giải thích, ngọn lửa này cũng không phải bản thân võ giả luyện ra hỏa diễm, là trong thiên địa đã sớm tồn tại nhân hỏa, tên là U Linh Cốt Hỏa. Năm đó Lôi Đế Tăng Mục tại Cửu U Luyện Ngục bên trong tu hành lúc thu phục, hắn sau khi ngã xuống, ngọn lửa này liền giao cho ta. Nhân hỏa. Trong thiên địa vẫn còn có loại này kỳ quái hỏa diễm tồn tại, thực sự gọi người mở mang tầm mắt, chỉ là không biết người này hỏa đến cùng có gì diệu dụng. Ngạo Kiêu tiếp theo giải thích, trong thiên địa tồn tại 4 loại đặc biệt quý trọng hỏa diễm, theo thứ tự là Nhân Hỏa, Long Hỏa, Quy Hỏa, cùng Thiên Hỏa. Thiên Vũ Đại Lục, mấy triệu dặm ranh giới phía trên, cùng tồn tại 9 cái khổng lồ long mạch, tại đây một ít long mạch phần cuối tồn tại Hoàng Đạo Hỏa. 9 đạo Long Hỏa, trên đại lục đã biết bị người khác lấy mất 5 đạo, còn lại 4 đạo thì một mực không có bị người tìm được. Ngoại trừ cái này Long Hỏa chôn sâu dưới nền đất vạn mét dưới, hoàn cảnh ác liệt hết sức nguyên nhân ở ngoài, càng quan trọng hơn là còn lại 4 đạo long mạch là biết thay đổi. Trong truyền thuyết, Long Hỏa kẻ có được có thể mở ra lớn hoàng triều, không phải ngôi cửu ngũ mệnh cách người, không thể nào tìm được đến Long Hỏa. Quy Hỏa tồn tại ở thế gian cực âm nơi, quỷ bí khó lường, có thần quỷ uy. Trên đại lục cực âm nơi tổng cộng có 2 nơi, theo thứ tự là không biết có mấy vạn mét sâu huyền âm động huyền, cũng được người gọi là địa ngục giữa trần gian cửu u luyện ngục. Cái này 2 nơi địa phương đều là trên đại lục cấm địa, nhưng trong đó tồn tại Quy Hỏa, mấy ngàn năm trước cũng đã bị cao nhân tiền bối chỗ lấy đi. Chỉ là những năm này, Quy Hỏa rất ít hiện ra ở nhân gian, 2 nơi cực âm nơi có hay không dựng dục ra mới Quy Hỏa, ngoại nhân cũng không biết được. Thiên Hỏa, thế gian công nhận kinh khủng nhất hỏa diễm, trong truyền thuyết có thể mang toàn bộ thiên hạ đều toàn bộ luyện hóa hỏa diễm. Ngọn lửa này chỉ ở trong sử sách từng có ghi chép, bị vạn năm trước mở ra Thiên Võ Hoàng triều nhất thống đại lục, Thiên Võ đại đế vốn có. Theo Thiên Võ Vương triều hủy diệt, loại này hủy thiên diệt địa hỏa diễm đã sớm biến mất rồi tại trong dòng sông dài của lịch sử. Về phần cuối cùng nhân hỏa khá là đặc thù, nó không phải tự nhiên hỏa, phải nói cũng không phải thuần túy sức mạnh của tự nhiên hình thành. nó là do nhân gian cường đại nhất võ giả, võ thần sau khi tọa hóa, hình thần đều diệt xuống do võ thần lực hình thành đặc thù hỏa diễm. Võ thần sau khi ngã xuống, hắn trong cơ thể tồn tại năng lượng khổng lồ, cũng sẽ không biến mất theo. Cái này năng lượng khổng lồ trải qua thời gian lắng đọng sau đó, sẽ hình thành đủ loại kỳ dị hỏa diễm, xưng là nhân hỏa. Tiêu Thần nghe xong giới thiệu, chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, thiên địa lớn các loại kỳ văn dị sự, đoạn không phải nho nhỏ này Mặc Hà Thành bên trong có thể nhìn thấy đấy. Hận không thể ngay lập tức sẽ đi ra ngoài lang bạt một phen, chỉ tiếc 10 năm ước hẹn chưa tới, Tiêu Thần đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ toàn lực đi làm, không thể nào hiện tại liền rời đi. Cõi đời này thật sự có võ thần tồn tại sao? Tiêu Thần hỏi. Ngạo Kiêu ánh mắt một mực chăm chú vào bị ngọn lửa bao phủ hàn thiết phía trên, hồi đáp, đương nhiên, thế gian thiên tài vô số đạt đến võ thần cảnh giới tuy rằng hiếm có, nhưng cũng không phải không. Hơn nữa trong truyền thuyết, võ thần phía trên cũng có thần bí tồn tại. Tiêu Thần tiếp tục hỏi thăm, cái kia Lôi Đế Tăng Mục, hắn đột phá đến võ thần không? Ngạo Kiêu thản nhiên nói, một bước tới cửa, bị người đánh chết, chỉ có thể nói thiên mệnh làm khó. Trong lòng Tiêu Thần thật lâu khó mà yên ổn, cường đại như Lôi Đế như vậy, dĩ nhiên cuối cùng là bị người đánh chết, thực sự gọi người quá khó có thể tin tưởng được, kích giết hắn người lẽ nào chính là trong truyền thuyết võ thần. Đem nghi vấn trong lòng nói cho Ngạo Kiều, Ngạo Kiều chỉ là thản nhiên nói, những thứ này không phải ngươi bây giờ suy nghĩ, ngươi tuy rằng kế thừa Lôi một kiếm truyền thừa, nhưng không hề gánh chịu báo thủ cho hắn trách nhiệm. Cái này giống như có điểm không đúng, coi đời này làm sao có khả năng sẽ có vô duyên vô cớ chỗ tốt cho mình, dĩ nhiên không cần lưng đeo cái gì trách nhiệm, để cho Tiêu Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Ngạo Kiều xuất hiện, trong lòng Tiêu Thần một mực đều lo lớn hơn vui mừng, giờ khắc này nghe được nàng nói như thế, trong lòng đến cũng tiêu tan một chút. Nhưng Ngạo Kiều lời kế tiếp, lại làm cho Tiêu Thần thiếu chút nữa thổ huyết rồi, ngươi tuy rằng không cần lưng bèo thay Lôi Đế trả thù trách nhiệm, nhưng phiền phức có thể hay không tìm tới ngươi liền không nói được rồi, cho nên phế vật chủ nhân sớm một chút trở nên mạnh mẽ đi. Tiêu Thần triệt để hết ý kiến, Ngạo Kiều trên người đáp án thực sự quá nhiều rồi, Lôi Đế động phủ trong thanh kiếm kia vì sao lại đoạn, Lôi Đế là bị ai giết chết, chính mình đến tột cùng là như thế nào thành chủ nhân của nàng. Đến bây giờ Tiêu Thần có thể nói đều là biết rõ rất ít, hơn nữa bình thường như thế nào hỏi Ngạo Kiều cũng sẽ không nói, ngày hôm nay ngược lại là tiết lộ một chút, nhưng cũng là khiến người ta đầu óc mơ hồ. Thở ra, hỏa diễm bao quanh màu đen huyền thiết, lúc này đã biến thành một đoàn trạng thái lòng nước thép. Có thể thấy được cái này U Linh Quốc hỏa, nổi lên bên trong ẩn chứa nhiệt độ, cùng nó mặt ngoài ôn hỏa có tương phản to lớn. Hai người nói chuyện bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi, cái này thượng phẩm hàn thiết cũng đã biến thành một đoàn nước thép, nếu như dùng Tiêu Thần tử lôi chân hỏa đến nung đốt, ít nhất cần nửa ngày, trên lệch thật lớn, có thể tưởng tượng ra U Linh Cốt Hỏa mạnh mẽ. Ngạo Kiêu khẽ quát một tiếng, đáng yêu trên mặt lần nữa lộ ra trong lúc này nghiêm túc đỉnh điểm biểu hiện, khiến người ta có chút buồn cười cảm giác. Tay phải của nàng bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh tỏa sáng kiếm gãy, đối với trong ngọn lửa nước thép không ngừng vung đẩy. Chỉ một thoáng phòng khách bên trong đốm lửa bắn tứ tung, điểm điểm hỏa diễm tại không trung phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, Tiêu Thần thấy thế vội vã núp ở Ngạo Kiêu phía sau. Mỗi bắn ra một đám hỏa diễm, U Linh Cốt Hỏa bên trong nước thép tiểu ít đi một dọn. Trong lòng Tiêu Thần nói thầm, đây chính là tại loại bỏ thượng phẩm hàn thiết bên trong tạp chất rồi. Giống nhau hàn thiết phẩm chất đến thượng phẩm, trong đó ẩn chứa tạp chất đã ít lại càng ít, muốn đem tạp chất loại bỏ đi ra, mà lại không đi lãng phí hàn thiết tinh hoa. Ngoại trừ cần cực cao nhãn lực ở ngoài, càng nhiều hơn chính là cần xuất đao tốc độ. Nhìn như bất động nước thép, kỳ thực nó bên trong đang phát sinh cao tốc lưu động. Tiêu Thần đem thần thức phóng ra ngoài, tiến vào nước thép bên trong thế giới, trước mắt là một cái thế giới màu đỏ rực, cho dù tiến vào là Tiêu Thần thần thức, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia nhiệt độ. Tại đây thế giới màu đỏ rực bên trong, từng đoàn Tiêu Thần không biết tên vật chất, không ngừng đè ép lưu động. Tiêu Thần cẩn thận quan sát hồi lâu, cuối cùng phát hiện một chút đoan nghi. Những cái kia tinh khiết màu đen vật chất, phải là hàn thiết tinh hoa rồi, màu đen vật chất bên ngoài thỉnh thoảng có một ít màu xám tàn thiết bị loại bỏ đi ra ngoài. Ngạo Kiêu đoàn kiếm trong tay tinh chuẩn tựa như, tiếp trước những cái kia dụng cụ tinh vi giống nhau, màu xám vật chất bị loại bỏ đi ra ngoài lúc, những cái kia tinh hoa không có chút nào lãng phí toàn bộ bị bảo tồn lại rồi. Tiêu Thần thu hồi thần thức, lần nữa nhìn về phía Ngạo Kiều tấm kia đáng yêu giống tiểu cô nương như nhau trên mặt, trong mắt tràn đầy kính nể biểu hiện. Cái này Ngạo Kiều không chỉ sẽ chế thuốc, hơn nữa hiện tại lộ chiêu thức ấy, rõ ràng không phải thường nhân có thể làm được đấy. Cái này tiểu cô nương trên người, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, ta thật sự có thể hoàn toàn tin tưởng nàng sao? Thành rồi. Ngạo Kiều đạp thở ra một hơi, có chút vui mừng nói ra. Đem U Linh Cốt Hỏa thu tay về bên trong, nhẹ nhàng một chiều. Một khối to bằng đầu nắm tay hàn thiết xuất hiện tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng vẻ mặt. Phế vật chủ nhân, cho ngươi. Tiêu Thần tiếp nhận Ngạo Kiều đưa tới cực phẩm hàn thiết, trong lòng vui mừng hết sức, này to bằng nắm tay tiểu nhân cực phẩm hàn thiết, hắn giá trị so với thượng phẩm hàn thiết phải mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Nhưng lúc này Tiêu Thần phát hiện, Ngạo Kiều trên mặt vẻ mặt lộ vẻ càng thêm suy yếu hết sức, trong lòng không lý do sinh ra một cỗ hỏa, ngươi lúc trước gạt ta có đúng hay không, ngươi sắc mặt kém cỏi như vậy. Lúc trước đi ra ngoài nhất định là làm chuyện nguy hiểm gì. Còn gạt ta nói, kiếm linh thể chất cùng nhân loại bất đồng, cho nên không thể nhìn sắc mặt phán đoán sự tình, ngươi tình huống bây giờ, căn bản liền là liên tục tốn lực quá nhiều tạo thành. Ngạo Kiêu Ngụy Biện nói, ngươi dĩ nhiên dùng nhân loại ánh mắt đến xem một tên kiếm linh, thật sự là phế vật thêm đồ đần, bên ngoài con rồi ngươi tự mình giải quyết đi. Ngạo Kiêu nói xong giống như tự biết đối lý giống nhau, chui vào càn khôn giới chỉ bên trong, cũng không còn đi ra. Trong lòng Tiêu Thần thở dài, con em ngươi chẳng trách gọi Ngạo Kiêu, Lôi Đế quả nhiên không cho nàng lấy sai danh tự, cái này Ngạo Kiêu thuộc tính vẫn là bình thường cao. Đem thần thức phóng ra ngoài, lần nữa cẩn thận quan sát một phen trốn ở bên ngoài hai tên con em đường ra, Tiêu Thần nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Muốn đánh bổn thiếu gia chủ ý, các ngươi còn non tới đây một chút. Chương 52, ai dễ hay. Đường Phong đem mấy thứ toàn bộ cất vào càn khôn giới sau, nắm thật chặt trên người màu đen áo choàng, ra phòng ngăn hướng Lâm Lang các đi cửa sau đi, không để ý đến đi theo chính mình sau lưng hai tên con em đường ra. Phía sau trong hai người một người nói, ngươi đi bẩm báo nhị thiếu gia, ta trước tiến theo. Vậy thì tốt, ngươi trước theo, tuyệt đối không nên mất dấu rồi, bằng không nhị thiếu gia trách tội xuống, có ngươi ta dễ chịu đấy. Phòng khách bên trong Đường Phong đang nóng nảy cùng đợi thủ hạ tin tức, cái kia hạ cấp linh thạch là phụ thân hắn, như chém đinh chặt sắt dặn, nhất định phải lấy xuống đấy. Giờ khắc này bị người làm dối, chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu tay không mà về, khẳng định tránh không được một phen trách phạt. Ầm. Cửa bao xương được mở ra, Đường Phong kiến thức tùy tổng của mình, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, có tin tức không, là người nào lớn mật như thế, dám đoạt ta nhìn chúng đồ vật. Cái kia tùy tùng một đường vội vàng chạy tới, không nén được thở dốc, muốn nói chuyện lại không nói ra được. Đường Phong mắng, rác rưởi, có lời gì mau nói, người kia nếu chạy, ta muốn ngươi mạng chó. Tùy tùng trong lòng căng thẳng, thở không ra hơi nói, khởi bẩm. Nhị thiếu. Ra, người nọ trên người ôm lấy một cái màu đen lớn áo choàng, thấy không rõ lắm bộ dáng. Bất quá hắn thực lực, ngược lại là chỉ có trung phẩm võ giả thực lực, Đường Tam đang theo, sẽ không mất dấu đấy. Trung phẩm võ giả mà thôi, Đường Phong trong mắt lóe lên một vẻ sáng, nói tiếp. Vậy ngươi xem gặp bán đấu giá viên, đem cái kia ba món đồ, đưa đến phòng của hắn không? Nhìn thấy. Được. Đường lạnh cười lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái trung phẩm võ giả, lại dám quấy ta hai lần, ta muốn nhìn có cái gì ba đầu sáu tay. Bốn người các ngươi đều đi thôi, trung phẩm võ giả, không phải cùng ta nói cái này đều giải quyết không được, ta đi về trước cùng phụ thân chứng minh tình huống của nơi này. Nhị thiếu gia yên tâm, đừng nói hắn là trung phẩm võ giả, coi như là thượng phẩm võ giả, cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Đường Phong thủ hạ tên kia võ sư cảnh giới tùy tùng nói ra. Cùng lúc đó, Lâm Lang Các trong hậu viện, Nam Cung Viêm đang phái người dọn dẹp, đã sụp xuống mặt thất. Hy vọng có thể phát hiện một chút không có bị tổn hại đang ăn dược, dù sao đây là 10 năm qua tâm huyết, nói không có là không có rồi, thực sự làm cho đau lòng người. Đúng lúc này, Lâm Lang Các phụ trách bán đấu giá quản sự đi tới, trên mặt vẻ mặt cực độ khó coi đứng ở Nam Cung Viêm phía sau, muốn mở miệng nói chuyện, cũng không biết nên nói như thế nào. Nam Cung Viêm thấy thế khẽ nhíu mày, không vui nói, "Lão Lý, có lời gì muốn nói liền nói." Lao Lý nghe xong, mồ hôi trán đưa ra thận trọng nói ra, "Các chủ, ngươi bàn giao sự tình đã làm xong, cái kia luyện dược sư đã đấu giá ba kiện vật phẩm." Nam Cung Viêm nghe vậy cười một tiếng nói, "Ta tưởng có chuyện gì, chút chuyện nhỏ này dùng như vậy khẩn trương." "Đúng rồi, hắn đều nhìn chúng những thứ đó." Lao Lý gặp các chủ tâm tình dường như không phải rất xấu, tâm cũng thả một nửa, nói, "Thất thải hỏa diễm mãng nội đan, một viên hạ cấp linh thạch, còn có một khối thượng phẩm hàn thiết." Nam Cung Viêm ha ha cười nói, ánh mắt vẫn là rất chuẩn sao. Cái này đều là đồ tốt, cho dù ở La Khiết Châu những thứ này cũng là không nhiều bảo vật rồi. Lao Lý do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định, chậm rãi nói ra, nhưng là, các chủ hắn cuối cùng ra giá đều có điểm cao. Nam Cung Viêm có chút không vui nói ra, như thế nào, lo lắng ta trả tiền không nổi. Ngươi không tốt cùng người ở phía trên bàn giao, hắn ra giá bao nhiêu? 1.000 vạn lượng. Hoàng Kim. 1.000 vạn lượng. Nam Cung Viêm vừa nói đến một nửa, thay đổi sắc mặt, nói, ngươi nói bao nhiêu, nói lại cho ta nghe. Ba kiện vật phẩm. Mỗi kiện giá sau cùng đều là 1.000 vạn lạng vàng, tổng cộng là 3.000 vạn lạng vàng. Lao Ly đã dự liệu có điểm không ổn, nhưng vẫn là nói ra. Con mẹ nó ông bà nhà ngươi. Nam Cung Viêm nghe xong, không để ý đến thân phận vang tục một câu, chung quanh tùy tùng cùng Lao Lý giật nảy mình. Nam Cung Viêm thân phận, người ta không rõ ràng lắm bọn hắn không thể nào không biết, hắn là đương kim Nam Cung gia tộc gia chủ Nam Cung Liệt thân đệ đệ, càng là Đại Tần Quốc Hoàng thất thủ tịch ngự dụng luyện dược sư. Cho dù là Đại Tần Quốc Hoàng đế, cũng muốn định bỡ nhân vật. Bây giờ Nam Cung Viêm không để ý đến thân phận một câu chửi bậy có thể tưởng tượng được lúc này có bao nhiêu tức giận. Cái này để cho bọn họ kinh hoàng không ngớt, nếu Nam Cung Viêm thật sự trách tội xuống, bọn hắn những người này đều sẽ đầu người khó giữ được. Lao Lý quỳ trên mặt đất, kinh hoàng nói ra, các chủ, có muốn hay không phái người bắt hắn trở lại, hẳn là còn chưa đi xa. Nam Cung Viêm nghe đến lời này, giận không chỗ phát tiết, chính hắn đều không là đối thủ của người ta, những người này đi tới như thế nào lại có đường sống, máng, không biết sống chết, ta có nói qua muốn truy cứu sao? Lão Lý không biết mình đến cùng nói sai rồi cái gì, nói, các chủ, ngài không phải mới vừa phát lớn như vậy hòa sao? Chẳng lẽ còn muốn buông tha người kia? Nam Cung Viêm bình phục thoáng một chút tâm tình, thất phẩm luyện dược sư tâm cảnh, dù sao không phải yếu ớt như vậy, thản nhiên nói, chuyện này ngươi không cần lo, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tìm người kia phiền phức. Về sau người kia trở lại, các ngươi cũng muốn lấy lễ để tiếp đón không thể lãnh đạm, 3000 vạn lạng vàng sự tình, chúng ta sẽ giải quyết. Xem ra muốn tối nay đi rồi, Nam Cung Viêm thầm cười khổ một thoáng, chỉ có thể ở luyện chế mấy viên thất phẩm đan dược giải quyết chuyện này. Chỉ là trong lòng như cũ tức giận bất bình, 3000 vạn lạng vàng, cái này phải nhiều người cúc xúc mới khai mở khẩu. Lâm Lang các bên ngoài, Tiêu Thần ăn mặc mũ che màu đen, một đường chậm rãi đi tới, trong thần thức, đi theo phía sau bốn người Tiêu Thần nhìn rõ rõ ràng ràng. Một tên hạ phẩm võ sư, ba tên thượng phẩm võ giả có chút khó làm, muốn tại nhanh nhất thời gian giải quyết tên kia võ sư, trong lòng Tiêu Thần tính toán. Trong lúc vô tình, Tiêu Thần chạy tới một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm, ngõ nhỏ rất hẹp, chỉ chứa được hai người sóng vai xuyên qua. Nơi này đã cách phồn hoa đường phố, đã rất có một khoảng cách, xem không đến bất kỳ bóng người. Hẳn là lại ở chỗ này động thủ, Tiêu Thần tại thầm nghĩ nói. Quả nhiên như Tiêu Thần sở liệu, ngẩng đầu nhìn lại trước mắt nhiều hơn tên mặc lấy áo lam võ giả, Tiêu Thần xoay người lại, nhìn thấy ba tên võ giả chặn ở phía sau. Hạ phẩm võ sư chặn ở phía sau là ba tên thượng phẩm võ giả, tiền hậu giáp kích, Tiêu Thần xem ra dường như không đường có thể trốn. Các vị từ Lâm Lang các một đường cùng đến chỗ này, không biết có chuyện gì. Tiêu Thần nói chuyện, trong cơ thể Tử Lôi Quyết lại nhanh chóng vận chuyển lại, chỉ cầu một chiêu đánh chết người này. Lười cùng ngươi nói nhảm, thức thời một chút liền ngoan ngoãn đem ngươi từ phòng đấu giá mua tới đồ vật toàn bộ giao ra đây, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Áo choàng dưới Tiêu Thần, khoe miệng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết phun trào, cả người đã ở vào đỉnh phong thời khắc, chỉ đợi đối phương lộ ra cái hở. Tiêu Thần làm bộ suy tính dáng vẻ, xoay người lại đối với tên kia hạ phẩm võ sư nói ra, là muốn hạ cấp linh thạch sao? Có thể cho ngươi. Nói xong cũng giương tay vung lên, hạ cấp linh thạch rời khỏi tay, ánh nắng chiếu rọi dưới, hạ cấp linh thạch tản ra dạng rỡ hào quang. Tại không trung xẹt qua một đạo thật cao hồ tiên, chậm rãi hướng cái kia thượng phẩm võ giả rơi đi. Cái kia thượng phẩm võ giả tuy rằng trong lòng ngờ vực, Tiêu Thần cứ như vậy ngoan ngoãn giao ra hạ cấp linh thạch, trong đó khẳng định có lừa dối. Nhưng hắn cũng không có để ở trong mắt, lượng hắn một cái trung phẩm võ giả, đối với mình cũng không tạo được tổn thương gì. Tại linh thạch sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần ánh mắt, cuối cùng chuyển hướng về phía không trung linh thạch. Nhẹ nhàng nhảy một cái, đưa tay phải ra muốn tiếp được rơi xuống linh thạch. Thở ra. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh một tiếng quát nhẹ, bàn chân trên đất mãnh liệt một chùi, trên mặt đất lưu lại một cái hai thước sâu vết chân, bóng người đã như là mũi tên vọt lên phía trước đi. Cái kia thượng phẩm võ giả gặp Tiêu Thần có hoạt động, vội vã đình chỉ đi bắt linh thạch hoạt động, vẻ mặt tràn đầy ra một trường, muốn chống lại Tiêu Thần công kích. Nhưng hắn mất tiên cơ, tâm thần lại có chỗ bưng lỏng, nơi nào chống đỡ được Tiêu Thần trạng thái đỉnh cao xuống, toàn lực mà phát một trường. Trường gió lướt qua, phong lôi gào thét, tử mang lấp lóe, cái kia thượng phẩm võ giả chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận tia điện. Một cỗ cảm giác đê mê hướng toàn thân truyền đi, tay chân dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Ầm. Tiêu Thần đắc thế không tha người, bay lên một cước liền đem người trước mắt thẳng thắn dứt khoát đá đến giữa không trung. Hô. Một đạo ngọn lửa màu tím tại Tiêu Thần đầu ngón tay nhanh chóng đã xoay quanh, không biết bao nhiêu vòng sau đó hướng về không trung bóng người biểu bắn đi. Một tiếng vang lanh lảnh, người kia mi tâm lập tức ra một ngón tay miệng lớn lô máu. Khi hắn bay đến không trung thời điểm, Tiêu Thần lúc trước phụ ở trong cơ thể hắn màu tím tia điện cũng đã bị loại bỏ đi ra ngoài. Tại hỏa diễm hướng hắn vọt tới trong nháy mắt, hắn liền lập tức đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới phủ kín hỏa diễm. Chỉ là Tiêu Thần cái này Tử Lôi chân hỏa, sớm đã không phải là lúc đầu Tử Lôi chân hỏa, hắn xuyên thấu tính sớm liền không thể giống nhau rồi, trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn nguyên khí cháo. Lưu ở trong đầu hắn một chút hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, trong thân thể, bị ngọn lửa từng bước xâm chiếm, cửa động càng lúc càng lớn. Dưới ánh mặt trời thân thể của hắn, tựa như một đống thiêu đốt gỗ, thiêu đốt sau đó cho tàn, chậm rãi tại không trung rơi xuống. Theo gió vừa thổi, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã vĩnh viễn hóa thành bụi bặm. Tình huống trước mắt nói đến rất dài, kỳ thực phát sinh thời gian cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Thần xuất thủ đem đối phương tê liệt, sau đó đá hướng không trung, bắn ra Tử Lôi chân hỏa, tất cả cũng liền ba cái hô hấp trong nháy mắt mà thôi. Sau lưng ba người nhìn xem cái kia hóa thành cho tàn đồng bạn, trong ánh mắt sinh ra vô tận sợ hãi, trong nháy mắt liền tiêu diệt bọn họ bên này mạnh nhất người. Người này thật sự chỉ có trung phẩm võ giả cảnh giới, ánh mắt lần nữa đặt ở toàn thân màu đen áo choàng Tiêu Thần trên người. Cái này một lần Tiêu Thần ở trong mắt bọn họ giống như là từ trong địa ngục đi ra tử thần như nhau. Đánh ra hỏa, hắn dù như thế nào mạnh, cũng bất quá là tên trung phẩm võ giả, hơn nữa còn không binh khí, ta cũng không tin hắn có thể giết được chúng ta ba người. Một người trong đó lớn tiếng lấy can đảm nói. Còn lại hai người nghe đến lời này, vội vã đem binh khí trong tay rút ra, nhị thiếu gia giao xuống nhiệm vụ, nếu kết thúc không thành chịu đến trừng phạt luôn luôn rất nặng. Người trước mắt tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không phải không chiến thắng tỷ lệ, nhưng khi bọn họ rút ra binh khí sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, như vậy chật hẹp ngõ nhỏ, binh khí căn bản liền không triển khai được, không khỏi cảm thấy một trận ảo não. Áo choàng dưới Tiêu Thần mang theo giễu cợt cười nói, cho rằng ta là tùy tiện đi vào một cái ngõ nhỏ đấy sao? Đần độn theo vào, ngày hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chương 53, nghe thấy kiếm thông linh. Ba tên không thể thi triển binh khí thượng phẩm võ giả, tại đây chật hẹp trong ngõ hẻm, chỉ có thể hai người song song. Tiêu Thần chỉ cần một chọi hai là được, cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Hơn nữa hai người song song dưới tình huống, xa không Tiêu Thần một cái đến phương tiện, khi đem ba người này toàn bộ giải quyết sau đó, Tiêu Thần liền một nửa nguyên khí đều không có tiêu hao. Bắn ra vài sợi hỏa diễm, đem trên mặt đất người toàn bộ hóa thành cho tàn, Tiêu Thần cởi mũ che màu đen, chậm rãi rời đi cái này hẻo lánh ngõ nhỏ. Đi về phía trước, ngõ nhỏ phần cuối lại là một gian cửa hàng binh khí, cái này tiệm thợ rèn lộ vẻ đặc biệt cũ nát. Bằng gỗ trên chiêu bài sơn đã rơi xuống hơn nữa, xem ra tựa như một khối mốc tấm ván gỗ. Tiêu Thần nhớ tới ngày hôm nay đi ra mục đích, quyết định vào xem, ngược lại chạy tới nơi này, nhìn xem cũng không có cái gì tổn thất. Cửa hàng này diện tích rất nhỏ, thu hẹp cửa hàng bên trong liền một cái hoàn chỉnh khay chứa đồ đều không có, rất nhiều đồ sắt liền tùy ý chất đống ở góc, đem cửa hàng lộ vẻ càng thêm chen chúc. Tiêu Thần bốn phía quan sát, tại đồ sắt trong đống, rõ ràng còn phát hiện một chút nông cụ. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, rõ ràng liền nông cụ cũng bắt đầu làm ăn này được có bao nhiêu chênh lệch, ta rõ ràng sẽ nghĩ tới muốn tới nơi này rèn đúc hồn binh. Vấn đề trọng yếu nhất, Tiêu Thần đến một đoạn như vậy thời gian, trong điếm rõ ràng không có bất kỳ ai. Khiến người ta lớn cảm giác kỳ quái, Tiêu Thần không tiếp tục chờ đợi ý tứ, để chân liền muốn ly khai. Chờ một chút, trước tiên không cần đi, ngươi đi nhìn xem những cái kia trong góc binh khí. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Ngạo Kiều thanh âm. Tiêu Thần không vui nói, một đống sắt vụn mà thôi, ta không cảm thấy có gì đáng xem. Bảo ngươi xem ngươi liền xem. Tiêu Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới một chỗ đồ sắt chồng chất góc, tiện tay lục lọi ra một thanh trường kiếm. Đây là một thanh rông hai ngón tay, dài ba thước tinh thiết kiếm, tạo hình không hề hoa lệ, lộ ra giản dị đỉnh điểm. Tiêu Thần bản thân đối với binh khí cũng không am hiểu, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì, đứng dậy đem trường kiếm nắm trong tay, tiện tay vung vẩy mấy lần. Thân kiếm tại không trung bị Tiêu Thần dùng các loại góc độ đâm ra, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, Tiêu Thần cũng không có cảm thấy kỳ dị gì lực lượng. Đem trường kiếm thả lại góc, Tiêu Thần bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó giống nhau, đem kiếm lần nữa nắm trong tay, lần nữa vung vẩy mấy lần. Như cũng không phát ra âm thanh, không cảm thấy bất luận cái gì kỳ dị lực lượng. Tiêu Thần trong mắt lóe ra một chút kinh dị ánh mắt, đem trường kiếm trong tay thả xuống, trong góc tuyển ra một thanh càng thêm mỏng trường kiếm. Dùng sức vung dậy, như cũ không cảm nhận được bất luận cái gì kỳ dị thanh âm, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Cái này kiếm làm sao có khả năng không phát ra được thanh âm nào, nếu như nói lúc trước chính là thân kiếm quá nặng, nhưng thanh kiếm này thân kiếm mỏng như cánh ve, vì sao vẫn không thể phát ra âm thanh? Tiêu Thần nghi ngờ nói ra. Ngạo Kiêu đột nhiên trốn ra, nói, kiếm không phải như vậy buồng địch. Tiêu Thần gặp sắc mặt nàng đã tốt hơn rất nhiều, lúc trước lo lắng cũng liền buông xuống, hỏi thăm, nơi này kiếm là chuyện gì xảy ra. Ngạo Kiêu không nói gì, từ Tiêu Thần trong tay cầm qua thanh kiếm kia, tùy tiện bày một cái thức mở đầu. Cả người lặng lặng đứng tại chỗ, Tiêu Thần cảm thấy nàng khí thế trên người đang tại không ngừng mà kéo lên, phảng phất sau một khắc có thể một kiếm đâm thủng bầu trời. Phốc thử. Ngạo Kiêu đông nhiên xuất thủ, tại không trung múa ra hai cái kiếm hoa, mỏng như cánh ve thân kiếm, tại không trung phát ra một tiếng sung sướng ngong ngong. Thanh âm thanh thúy, tự nhiên thích thú. Như mưa hạ xuống mặt đất, lách tách liên tục. Vù vù. Từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Sau một khắc toàn bộ trong cửa hàng, tất cả binh khí rõ ràng cũng bắt đầu ong ong lên, như là người yêu cuối cùng chờ đến trong lòng ưa thích đối tượng, thanh âm sung sướng đến cực điểm. Tiêu Thần không thể tin được nhìn xem tất cả những thứ này, đem Ngạo Kiều trong tay kiếm, lần nữa nhận lấy. Toàn bộ gian nhà trường kiếm, lập tức đình chỉ ong ong, bất luận Tiêu Thần dùng sức thế nào đều không có thanh âm, giống đã chết giống như. Đúng, giống như là đã chết giống như, lời này đến khó đọc. Kiếm bản thân liền là vật chết, như thế nào nói nó giống đã chết giống như, nhưng tại cái này bên trong Tiêu Thần sát thực nghĩ đến cái từ này. Vì sao cái này kiếm đến trong tay ta, tựa như vật chết giống như, đến trong tay ngươi liền lập tức sống lại. Tiêu Thần đem trong lòng nghi vấn đối Ngạo Kiều nói ra. Nói tới kiếm, Ngạo Kiều trên mặt tràn đầy vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ tiếc nàng như tiểu cô nương giống nhau đáng yêu mặt, kiêu ngạo lên càng giống là một cô gái rồi. Tuy rằng ngươi không hiểu kiếm, nhưng cái thí dụ này đánh vô cùng tốt. Nghe thấy kiếm thông linh, hiểu người tự nhiên sẽ hiểu. Không hiểu tự nhiên không hiểu. Lời nói này rơi vào trong sương mù, khiến người ta không nghe rõ. Tiêu Thần nói, ngươi có thể nói đơn giản một chút sao? Ngạo Kiều suy nghĩ một chút, nói đơn giản chính là, những binh khí này tại thợ rèn rượu thủ thiên công dưới, đúc thành sau đó đều có rồi đơn giản linh tính. Đối binh khí có nhất định ngộ tính người, có thể mang uy lực của nó phát huy vượt qua gấp 2, trái lại người liền nửa thành lực lượng đều không phát huy ra. Trong lòng Tiêu Thần vui vẻ, xem ra tiệm này phía sau chủ nhân, hẳn là một tên cao nhân tiền bối, nói. Nhiều như vậy linh kiếm bày ở nơi này tiền bối sẽ không sợ bị người lấy đi sao? Ngạo Kiêu lắc đầu nói, kiếm tuy rằng thông linh rồi, nhưng cũng chỉ là sắt thường tạo nên, tại mạnh mẽ lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, nếu như chỉ là so đấu lực lượng, nơi này bất luận cái gì một thanh kiếm, sợ rằng liền sơ cấp nhất hồn binh cũng không bằng. Ha ha, không nghĩ tới cái này hoang vắng trong tiểu điếm, rõ ràng còn sẽ đụng phải hiểu kiếm người, ta chỗ này kiếm, đã 10 năm không có lên tiếng rồi. Cửa hàng phía sau đột nhiên truyền đến một trận dũng cảm tiếng cười. Một thân tài khôi ngô khỏe mạnh, mặt chữ quốc đại hán, từ cửa sau bên trong chậm rãi đi ra. Người này một chút nhìn qua, liền cho người cảm giác lộ vẻ dũng cảm hết sức, chỉ là của hắn chân trái dường như có chút vấn đề, đi lên đường tới khập khiễng đấy. Người kia trước tiên liếc nhìn Tiêu Thần, sau đó đưa mắt nhìn sang Ngạo Kiều, trong mắt bắn ra một đạo kinh dị hào quang, nói, tốt có linh tính kiếm linh, chẳng trách như vậy hiểu kiếm. Sau đó đưa mắt lần nữa chuyển hướng Tiêu Thần, nói, mạ muội hỏi một chút, không biết tiểu hữu vốn có chính là gì thần binh, có thể hay không lấy ra nhìn qua. Quả nhiên là cao nhân tiền bối, liếc mắt là đã nhìn ra đến Ngạo Kiều lai lịch, Tiêu Thần chắp tay thi lễ một cái, nói, tiền bối thật tin tưởng, chỉ là tại hạ hồn binh, đã hủy hoại rồi, thực sự lấy ra. Người kia trong mắt đưa ra ánh mắt nghi hoặc, nói, thần binh đã hủy, làm sao có khả năng, nếu như vậy cái kia kiếm linh. Đứt đoạn mất một chân, ngươi vẫn có thể rèn đúc hồn binh sao? Ngạo Kiều đột nhiên xen mồm, cắt đứt người kia mà nói. Tiêu Thần kinh ngạc nhìn một chút Ngạo Kiều, nàng cắt đứt người kia mà nói, khẳng định nghĩ ẩn giấu cái gì, chỉ là giờ khắc này không phải lúc nói chuyện này. Tiêu Thần ấy nay đối người kia nói, tiền bối xin lỗi, ta kiếm linh không biết nói chuyện, ta xin lỗi ngươi. Người kia cười nói, không có chuyện gì, ta gọi Mạc Phàm. Ngươi không nên luôn tiền bối gọi, nếu như không ngại có thể gọi ta Mạc đại ca. Tiêu Thần gật đầu nói, tại hạ Tiêu Thần, Mạc đại ca ngươi bây giờ còn có thể rèn đúc hồn binh sao? Mạc Phàm trong mắt cả kinh, nói, Tiêu Thần, nhưng là Mạc Hà Thành Tiêu gia nhị thiếu Tiêu Thần. Tiêu Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nổi lên đạo đạo gợn sóng, người này lẽ nào nhận biết ta, nhưng trong ký ức giống như một chút ấn tượng đều không có. Lẽ nào là ta tại xuyên việt trước, khi đó Tiêu Thần từng làm cái gì đắc tội chuyện của người nọ, nếu như vậy cũng làm người ta khó làm. Mạc Hà Thành bên trong phải tìm được một cái tốt thợ rèn cũng không dễ dàng, nếu như bởi vì chuyện này mà bị nhỡ lời nói, liền thực sự thật là làm cho người ta đáng tiếc. Mạc Phàm nói ra, Tiêu Thần huynh đệ, một tháng trước ngươi tại giữa đường phải hay không đã cứu một cái tiểu cô nương, đó là tại hạ ấu nữ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể đụng tới ngươi. Nguyên lai là sự tình này, Tiêu Thần tâm để xuống, không nghĩ tới lúc đầu một chuyện nhỏ, hiện tại rõ ràng biến thành một cái ân tình. Tiêu Thần cười nói, ngày ấy ta đi vội vàng, tiểu cô nương về sau không có sao chứ? Có không có thụ đến cái gì kinh hãi? Mạc Phàm cười ha ha một tiếng nói, tiểu nha đầu kia dã vô cùng, ta một cái không chú ý liền trượt chạy, chờ ta lúc trở lại, nghe người bên cạnh nói chuyện xảy ra lúc đó. Nhận được xuất thủ của ngươi, tiểu nha đầu không có thụ đến cái gì kinh hãi, hết thảy đều tốt, ta tại cái này cảm ơn ngươi rồi. Hai người tiếp theo cái đề tài này, lại hàn huyên một quãng thời gian, Tiêu Thần bỗng nhiên đem lúc trước nghi vấn hỏi lên, nói, Mạc đại ca, vì sao chúng ta lúc trước đến thời điểm, tiệm này bên trong rõ ràng không có người nào chờ đợi? Mạc Phàm lúng túng nở nụ cười, nói, người có ba việc gấp, trong điếm cũng không có khách hàng khác hắn tiểu nhị, cho nên sẽ không người trông coi rồi. Trong lòng Tiêu Thần đổ mồ hôi, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là lý do như vậy, vội vã nói tránh đi, Mạc đại ca, ngươi bây giờ còn có thể rèn đúc hồn binh sao? Mạc Phàm nghe đến lời này, thần sắc trong mắt chậm rãi trở nên thận trọng lên nói, Tiêu Thần huynh đệ, ta muốn cùng của ngươi kiếm linh đơn độc tán gẫu một thoáng, ngươi có thể hay không tạm thời né tránh một thoáng? Đang có ý đó, ngươi liền không cần để ý cái phế vật này ý kiến rồi. Ngạo Kiêu nói ra, trong lòng Tiêu Thần có chút không phục, chính mình vừa rồi nhưng là diệt bốn tên cảnh giới cao hơn chính mình võ giả, vì sao Ngạo Kiều vẫn là như thế xem nhẹ chính mình. Mặc dù có một chút như vậy thủ xảo thành phần ở bên trong, nhưng đều là chính mình tự tay giết chết, nhất điểm thủy phân đều không có. Ngạo Kiêu nói ra, xem ngươi liền biết không phục, ngươi nếu như có thể nơi này bất luận cái gì một thanh binh khí, phát ra âm thanh, ta liền cái gì cũng không nói. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, Mạc đại ca, ta đi ra ngoài trước một hồi rồi. Ngoài cửa trong lòng Tiêu Thần cười nói, chúng ta tuy rằng đi rồi, nhưng thần trí của ta có thể đi vào, các ngươi nói một ít thập như cũ trốn không thoát hai mắt của ta. Ngạo Kiều muội, muốn che giấu ta, cái này chút thủ đoạn thực sự quá ngây thơ rồi. Ngạo Kiều gặp Tiêu Thần ra ngoài cửa, một tấm tay một đạo màu vàng nhạt kết giới, đem chọn cái cửa hàng toàn bộ bao vây lại, Tiêu Thần thần thức toàn bộ bị ngăn tại bên ngoài. Ngoan như vậy liền đi ra ngoài, khẳng định có hậu chiêu, trong lòng ngươi suy nghĩ gì lẽ nào ta không biết, quả thực quá ngây thơ rồi. Ngạo Kiều bố trí kỹ càng kết giới sau đó, nói, chúng ta nói tóm tắt, ngươi là Thái Hạo Tông đời thứ mấy truyền nhân, của ngươi Hạo Thiên chủ ý thức tình chưa, cái này tổn thương chân đối với ngươi ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Mạc Phàm há to miệng, khó mà tin nổi nói ra, ngươi rốt cuộc là ai, đối chi tiết của ta như thế nào rõ ràng như thế, vì sao ta tại trên người ngươi cảm thấy một chút quen thuộc khí tức? Chương 54, Cửu U Hoàng Tuyền Nước. Không kỳ quái, bản thể của ta chính là Thái Hạo Tông đời thứ ba tông chủ Đốc Thành. Ngạo Kiêu thản nhiên nói. Mạc Phàm lần nữa lấy làm kinh hãi, nói, thứ thần binh Lôi Một Kiếm, ngàn năm trước ngươi không phải cùng Lôi Đế Tang Mục cùng một chỗ vẫn là sao? Ngạo Kiêu khẽ to mày, nói, chuyện của ta ngươi không cần quản, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Mạc Phàm nhìn xuống chính mình quẹ chân nói, Thái Hạo Tông đã sớm biến mất rồi, ta hôm nay là Thái Hạo Tông vị cuối cùng truyền nhân. Cái này quẹ chân được kẻ thù gây thương tích, dẫn đến nguyên khí vận chuyển không như ý, bây giờ ta nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc thiên giai hồn binh, nghĩ muốn rèn đúc cái này thần binh không hề có khả năng. Ngạo Kiêu cúi đầu nói, thiên giai sao? Đã xa xa vậy là đủ rồi. Ngoài cửa Tiêu Thần bỗng nhiên ngăn trở mình, thần thức kết giới đã biến mất, vội vã đi vào, mạnh mẽ trừng mắt liếc Ngạo Kiều, Ngạo Kiều trực tiếp coi thường. Mặc Phàm xem Tiêu Thần đã đi vào, nhân tiện nói, Tiêu Thần huynh đệ, ngươi cụ thể muốn tạo cái dạng gì hồn binh, vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ sao? Nghe đến lời này, Tiêu Thần liền vội vàng đem Càn Khôn giới chỉ bên trong nguyệt lượng thạch cùng cái kia khối cực phẩm huyền thiết lấy ra, nói, ta mang vật liệu liền những thứ này rồi, ta muốn tạo một thanh trường đao. Mặc Phàm nhìn trên mặt đất chất thành cao 2 thước nguyệt lượng thạch, con mắt trợn lên rất lớn, một bức hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ, cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang cái kia khối cực phẩm hàn thiết. Ông trời của ta, nhiều như vậy nguyệt lượng thạch ngươi từ nơi nào lấy được, còn có cái này cực phẩm hàn thiết, quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được rồi. Tiêu Thần hài lòng nở nụ cười, tìm được một tờ bản vẽ đem nguyệt ảnh đao kiểu dáng vẽ vào, sau đó đưa cho Mặc Phàm nói, kiểu dáng chính là như vậy, không biết ta mang vật liệu có đủ hay không. Mặc Phàm đem bản đồ giấy nhận lấy liếc mắt nhìn, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này Tiêu Thần vẽ cũng không phải chính quy binh khí rèn đúc bản vẽ, chỉ là đem nguyệt ảnh đao nguyên hình cho tô xuống. Tiêu công tử, ngươi chương này bản vẽ quá đơn sơ rồi, hơn nữa thứ cho ta nói thẳng, đao này tạo hình cũng không phải là cái gì thượng hạng tạo hình, cần cải tiến địa phương còn có rất nhiều. Muốn cải biến sao? Trong lòng Tiêu Thần có chút do dự, cái này nguyệt ảnh đao kiểu dáng chính là hắn bản thân khá là yêu thích, nguyệt ảnh đao cùng ạ nỉm bên trong thái đao tương tự, không giống chạm mã đao loại này tò con tạo hình. Là trong đao ít có hình giọt nước tạo hình, hắn cái này trước mặt đêm ở phương diện này có loại đặc thù ham muốn, thực sự không muốn cải biến quá nhiều. Mặc Phàm kiếm Tiêu Thần có hơi do dự, nhân tiện nói, như vậy đi, ta tại vẽ một bức sơ đồ phát thảo, ngươi xem có được hay không. Tiêu Thần gật gật đầu, Mặc Phàm liền bắt đầu vẽ lên, Ngạo Kiều cùng Tiêu Thần đều ở bên cạnh cẩn thận nhìn xem. Tiêu Thần ở một bên càng xem càng là cảm thấy mặt đỏ, cái này Mặc Phàm làm sơ đồ phát thảo, so với mình không biết muốn chính thức bao nhiêu. Nửa giờ sau, Mặc Phàm vẽ xong đưa cho Tiêu Thần, sơ đồ phát thảo bên trong không chỉ độ dài, độ rộng, độ dày đều có rõ ràng biểu thị, mà sử dụng vật liệu đều đã có đơn giản chú giải. Sợ Tiêu Thần không hiểu, Mặc Phàm ở một bên giải thích, Tiêu công tử, ngươi lúc trước chuôi này nguyệt ảnh đao, từ trên bản vẽ xem độ dài đến độ ngắn chỉ có 1m2, ta thêm đến 1m6. Thân đao càng dài, trong chiến đấu tự nhiên chiếm được tiện nghi sẽ càng lớn, nhưng rất nhiều thợ rèn tại đối mặt loại này thái đao lúc, cũng sẽ không đem thân đao dài hơn. Bởi vì thân đao càng dài, thái đao bản thân lưu tuyến lại càng cảm thấy không dễ nắm chắc, do đó phá hủy đao toàn thể hình tượng và lưu tuyến. Cho nên giống nhau thợ rèn đều sẽ tránh nặng tìm nhẹ, sẽ không đem thân đao làm vượt qua 1m2. Mặc Phàm nói tiếp, độ rộng không cần làm ra quá to lớn sửa chữa, hết thời loại này đao, độ rộng đều là lấy rông hai ngón tay làm tiêu chuẩn độ rộng. Nhưng cái này chuôi đao thân đao đạt đến 1m6, cho nên ta kiến nghị tại gia tăng nửa ngón tay rộng, như vậy thì sẽ không bởi vì thân đao quá dài mà lộ ra quá nhỏ, ảnh hưởng tới mỹ quan. Mặc Phàm đem cải tiến địa phương từng cái làm chứng minh, hơn nữa cải tiến sau đó đao hình, so với ban đầu nguyệt ảnh đao lộ ra càng thêm bá khí một chút. So với tử thần bên trong Trạm Nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Thần càng xem càng cảm thấy thỏa mãn, cười nói, Mặc đại ca, liền chiếu ngươi nói sửa, đúng rồi, ta mang tới vật liệu còn kém mấy thứ gì đó, ta còn có thời gian, qua mấy ngày đưa tới. Mặc Phàm nói, vậy phải xem ngươi muốn chế tạo cái kia cấp bậc hồn binh, mà lại còn có hay không cái gì đặc thù ngạch yêu cầu. Tiêu Thần không nghĩ tới nơi này còn có như thế phương pháp, liền hướng Mặc Phàm thỉnh cầu một phen. Mặc Phàm thay đổi giải thích, hồn binh từ cao xuống thấp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi cái lớn đẳng cấp bên trong lại có thể chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm 3 cái đẳng cấp nhỏ. Thiên giai phía trên còn có thứ thần binh cùng thần binh, trên thiên võ đại lục tổng cộng chỉ có 10 trôi thần binh, mỗi một trôi mới thần binh sinh ra ban đầu, sẽ có một thanh cũ thần binh vẫn lạc. Đem những thứ này trụ cột nhất nói cho Tiêu Thần sau khi nghe, Mặc Phàm lại nói, bất luận cái gì đẳng cấp hồn binh, còn có thể căn cứ võ giả yêu cầu, khảm nạm đối ứng thuộc tính yêu hạch. Yêu hạch cũng chính là yêu thú nội hạch rồi, yêu khí là bị ma khí ô nhiễm sau đó linh thú. Hắn thể chất cùng linh thú so sánh với, phát sinh biến dị to lớn. Trong đó biến dị lớn nhất địa phương chính là linh thú nội đan rồi, linh thú nội đan lúc đầu ôn hòa dưỡng nguyên đồ vật. Là yêu thú sau đó nội đan biến thành yêu hạch, tràn đầy bạo lướt lực lượng, cùng trong thiên địa có kỳ dị liên hệ. Khảm nạm tại hồn binh bên trong, có thể cho hồn binh mang đến lực lượng cường đại, có được yêu hạch căn bản thuộc tính lực lượng. Tiêu Thần nghe đến đó, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, ta hiện tại chính là còn kém một viên lôi thuộc tính yêu hạch có đúng hay không? Mặc Phàm gật đầu một cái nói, bất quá lúc trước Ngạo Kiều đã cùng ta đã nói rồi, kỳ thực ta chỗ này vừa vặn có một viên yêu thú cấp 6 lôi bằng yêu hạch, trước tiên có thể cho ngươi dùng, tiểu xem như là trả lại ân tình của ngươi. Tiêu Thần nghe cái này lời nói, trong lòng mừng rỡ hết sức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại luôn cảm thấy nơi nào hơi quái dị. Cái này Mặc Phàm vừa mới nói một đống lớn mà nói, mắt giống như chính là vì, đem cái này yêu hạch đưa cho mình. đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Kiều, phát hiện nàng đang ngây thơ nhìn mình, ánh mắt kia thực sự là không bình thường thuần khiết, đau đầu vẫn là không suy nghĩ những thứ này. Tiêu Thần nói, nếu cái gì cũng không thiếu lời nói, lúc nào có thể hoàn thành? Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói, Tiêu công tử nếu như ngươi muốn nói nhanh, ngày hôm nay liền có thể lấy hoàn thành, nhưng ngươi phải giúp ta một tay. Không đợi, ta chính mình một người gấp rút 3 ngày liền có thể lấy đưa tới. Nếu có thể nhanh tự nhiên là nhanh một chút tương đối khá, tốt như vậy hồn binh dĩ nhiên muốn ngay lập tức sẽ có được, còn muốn chờ 3 ngày đây chẳng phải là làm người khác khó chịu vì thèm. Tiêu Thần như là nhớ lại cái gì như nhau, nói, đúng rồi, nói nửa ngày giống như chưa nói muốn rèn đúc cấp bậc gì hồn binh. Mạc Phàm dọn dẹp trên đất nguyệt lượng thạch cùng cực phẩm hàn thiết, thuận miệng nói, nhiều như vậy nguyệt lượng thạch, đương nhiên là thiên giai thượng phẩm. Thiên giai thượng phẩm. Trong lòng Tiêu Thần cả kinh. Trên đại lục đã mấy trăm năm không xuất hiện qua thiên giai hồn binh, trong này dĩ nhiên có thể có thiếu hụt nguyệt lượng thạch nguyên nhân, nhưng trong đó rất lớn một cái nguyên nhân cũng là thợ rèn vấn đề kỹ thuật. Mấy trăm năm trong thời gian, hẳn là khẳng định có người tích lũy đến rèn đúc thiên giai hồn binh cần thiết nguyệt lượng thạch, nhưng sở dĩ không thiên giai hồn binh xuất thế nguyên nhân, nhất định là bởi vì thiếu hụt cao minh thợ rèn nguyên nhân. Tại Tiêu Thần chính mình hiểu biết đến tình huống bên trong, trên thiên võ đại lục duy nhất có thể rèn đúc thiên giai trở lên hồn binh, chỉ có Hạo Thiên Tông môn nhân có thể làm được. Những thứ này Hạo Thiên Tông môn nhân trong cơ thể lưu truyền thần bí huyết mạch, võ hồn trời sinh liền là một thanh Hạo Thiên chủ y, mỗi cái Hạo Thiên Tông đệ tử đều là trời sinh thần tượng. Trên thực tế cũng là như vậy, trên đại lục có mấy vị thần tượng, toàn bộ đều là Hạo Thiên chủ y người thừa kế. Đây là tới từ huyết thống bên trong ưu thế, ngoại nhân căn bản là không có cách có được, chỉ có hâm mộ phần. Nhưng cũng chính là phần này thiên phú, vì bọn họ đã mang đến tai họa ngập đầu. Trong truyền thuyết, 600 năm trước, một chỗ từ Thiên Võ Vương triều có tồn tại thánh địa, muốn bọn hắn vì đó rèn đúc một thanh mới thần binh. Hạo Thiên Tông từ xưa tới nay tổ huấn, Hạo Thiên môn nhân trên đời này, vĩnh viễn không được rèn đúc thần binh, nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc thứ thần binh. Bởi vì cái này điều kỳ quái tổ huấn, Hạo Thiên Tông cự tuyệt thánh địa yêu cầu. Sau đó trên cái thế giới này sẽ không có Hạo Thiên Tông tồn tại, trên Thiên Võ đại lục cái này mấy trăm năm, cũng liền chưa từng xuất hiện mới thiên giai hồn binh. Giờ khắc này Tiêu Thần thuận miệng nói ra một câu, Mạc Phàm liền muốn đi chế tạo thiên giai hồn binh, lẽ nào hắn cho rằng chính hắn rèn đúc kỹ thuật có thể so sánh với những cái kia Hạo Thiên truyền nhân sao? Tiêu Thần ngăn chặn nghi vấn trong lòng, theo Mạc Phàm từ cửa hàng cửa sau đi ra ngoài, cửa hàng phía sau là một gian nhà. Mạc Phàm mang theo Tiêu Thần tiếp tục hướng phía trước đi đến, xuyên qua mấy cái phòng nhỏ, Mạc Phàm tại một tòa nhà đá trước mặt ngừng lại. Từ trong lồng ngực móc ra nhà đá chìa khóa, lắc lư một tiếng cửa đá được Mạc Phàm nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong một mảnh đen nhánh. Bởi vì xây ở khuất sáng nơi, bên ngoài ánh mặt trời căn bản không chiếu vào được. Mạc Phàm đốt một chén đèn dầu, mở ra một cái mật đạo, hãy nay nói, rèn đúc bên trong phòng, bởi vì nhiệt độ quá cao, được ta xây trong lòng đất, còn có đi tới một hồi. Tiêu Thần gật đầu tỏ ra là đã hiểu, theo Mạc Phàm bước chân, hướng nhà đá dưới bậc thang đi đến. Nửa giờ sau, một gian to lớn nhà đá xuất hiện tại Tiêu Thần trước mắt. Trong nhà đá, chất đống đủ loại đủ kiểu đánh thép dụng cụ, trung gian cái kia cái lò lửa lớn các vị để người chú ý, bên cạnh lò lửa một bên một chiếc vại lớn. Tiêu Thần đi vào vừa nhìn, phát hiện trong vạc rõ ràng đổ đầy một loại màu đen nước, giống như mực, đen kịt vừa sáng. Nhưng nếu cẩn thận đến xem, nó độ sáng nhưng cũng không tránh mắt, trái lại vô cùng nội liễm, đây quả thực là một cái mâu thuẫn tồn tại. Tiêu Thần từ không nhìn thấy kỳ quái nước, không khỏi hỏi thăm, cái này trong vạc là vật gì? Mạc Phàm đang thanh lý lâu không sử dụng phòng dưới đất, không có rảnh trả lời vấn đề của hắn, Ngạo Kiều nói ra, đây là cửu u hoàng tuyển nước, trên đời thích hợp nhất ngâm vào nước lạnh nước sông. Nước hoàng tuyển. Tiêu Thần run lập cập, vội vàng cách này vại nước lui vài bước, chủ yếu là trên địa cầu liên quan tới hoàng tuyển địa ngục truyền thuyết, thực sự xâm nhập quá sâu lòng người, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Ngạo Kiêu có chút kỳ quái nhìn xem Tiêu Thần, nói, ngươi làm sao vậy, sẽ không bị cái này hoàng tuyển thủy cho dọa đi. Tuy rằng xác thực là bị cái này hoàng tuyển thủy cho sợ hết hồn, nhưng lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận, Tiêu Thần thản nhiên nói, làm sao có khả năng, đúng rồi Mạc đại ca có gì cần ta giúp một tay sao. Chương 55, gió mát lay động thiếu niên tâm. Tiêu Thần hai người đem cái này lâu không vận dụng mà thất, hảo hảo thanh lý một phen sau, đã là nửa giờ sau sự tỉnh. Mạc Phàm lần nữa kiểm tra một chút lò lửa sau đó, chính trọng nói, ta muốn nhóm lửa rồi, sau đó nghe ta khẩu lệnh kéo động ống bế. Tiêu Thần gật đầu, chậm rãi đi tới ống bế trước mặt, hai tay nắm ở cái kia do tinh thiết mộc làm thành nhược điểm phía trên, một cú cảm giác mát rượi từ cán cây gỗ phía trên truyền đến. Bắt đầu. Trong lò lửa hỏa diễm đột nhiên một thoáng lên lên, chỉ một thoáng toàn bộ trong phòng dưới đất cũng bắt đầu sóng nhiệt ngút trời. Bất quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cái này trong mật thất dường như trải qua xảo diệu thiết kế, sóng nhiệt ở trong không khí quanh quẩn một tuần lễ sau, cuối cùng chậm rãi tàn đi, đều phân bố tại trong mật thất các nơi. Tại thêm vào lỗ thông gió bên trong, vọt tới gió mát, trong tầng hầm ngầm tuy rằng vẫn là kỳ nóng hết sức, nhưng cũng không trở thành khiến người ta không chịu nổi, Tiêu Thần vứt bỏ ý nghĩ rối loạn trong lòng, nắm chặt cán cây gỗ mãnh liệt về phía sau lôi kéo. Xuy, xuy. Chuyện kỳ quái phát sinh rồi, Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, chính mình rõ ràng chỉ kéo dài mấy cm khoảng cách, sau đó liền kéo không nhúc nhích rồi. Trong lòng kinh hãi, chuyện gì thế này, ta giàu gì cũng có trung phẩm võ giả thực lực. Lẽ nào liền cái này, nho nhỏ ống bế đều kéo không nhúc nhích. Trong lò lửa hỏa diễm, chậm rãi nhỏ xuống, Mạc Phàm vội va hướng Tiêu Thần bên kia nhìn lại, không khỏi khẩn trương, Tiêu công tử, ngươi như thế nào còn chưa động thủ, cái này trong lò lửa lửa liền muốn dập tắt. Ta đây hầm cách thủy lò lửa không phải bình thường lò lửa, đốt một lần lửa liền muốn tiêu hao đại lượng linh thạch, không thể tùy tiện lãng phí. Trong lòng Tiêu Thần khẩn trương, nhưng vô luận hắn dùng sức thế nào, cái này ống bệ chính là bất động, mồ hôi trán không ngừng nhỏ xuống, chuyện gì xảy ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm như là đã minh bạch cái gì, vội vàng tới đây muốn nói cho Tiêu Thần, cái này ở giữa một chút bí quyết. Nạo Kiêu đột nhiên lên tiếng ngăn cả nói, bây giờ không phải là ngươi phân tâm thời điểm, xem trọng lò lửa, chuẩn bị thả nguyệt lượng thạch đi vào, ta đến dạy hắn. Sóng. Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy sau gáy phía trên, dường như đụng phải cái gì mềm mại đồ vật, cảm giác này dễ chịu hết sức. Tại nóng bức trong tầng hầm ngầm, dĩ nhiên đưa ra một cỗ cảm giác mát rượi, làm cho tâm thần người trầm tĩnh lại. Đồ đần, cái này ống bệ không phải muốn dùng man lực có thể kéo động, ngươi cần phải theo nó tràn ra khí lưu sử dụng sức lực, bằng không ngươi có khí lực lớn hơn nữa cũng kéo không nhúc nhích, nếu như dùng sức quá mạnh sẽ hủy diệt cái này ống bệ đấy. Tiêu Thần chỉ cảm thấy một làn gió thơm truyền đến, nội đồng bền giữa không trung Nạo Kiều, dựa thật sát vào phía sau hắn. Trước ngực một đôi kiêu ngạo cứng chắc, kề sát ở hắn sau gáy phía trên, hai cái mảnh khảnh cánh tay chậm rãi dựng trên tay hắn. Khống chế cán cây gỗ, mang theo cánh tay của hắn chậm rãi kéo động lên ống bế, quay một thoáng trong lò lửa bay lên một cỗ to lớn viêm đằng, toàn bộ phòng dưới đất nhiệt độ đột nhiên tăng lên gấp hai. Nhưng Tiêu Thần lại cảm giác được trong lòng mát mẻ hết sức, thời khắc này Ngạo Kiều thanh âm so với bình thường vô cùng dịu dàng, như là thế gian giỏi nhất mát mẻ gió mùa hạ, chậm rãi phật động lên thiếu niên viên kia lòng rộn ràng. Chậm rãi quên mất sau não phía trên mềm mại, tại Ngạo Kiều dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Thần không nhanh không chậm kéo động lên ống bế cán cây gỗ. Chẳng biết lúc nào, Ngạo Kiều đã chậm rãi rời đi Tiêu Thần phía sau, xuất thần nhìn xem trước lò lửa Mạc Phàm. Mạc Phàm từ phía sau lấy ra một khối nguyệt lượng thạch, lẩm bẩm nói, thực sự là lãng phí à, người bình thường luyện chế hồn binh, chỉ cần một chút nguyệt lượng thạch bột phấn liền có thể lấy, chính mình rõ ràng từng khối hướng trong lò lửa ném. Nếu như không phải thiếu hụt mấy thứ cái khác quý hiếm đồ vật, nhiều như vậy nguyệt lượng thạch, rèn đúc một thanh thứ thần binh đều thừa sức rồi. Ngạo Kiều nhìn chằm chằm cái kia không ngừng rơi vào trong lò lửa nguyệt lượng thạch, cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Ngàn năm trước cũng là tình cảnh như thế, một cái tài trí siêu quần tuyệt luân thiếu niên, mang số lượng to lớn nguyệt lượng thạch, chỉ đi một mình Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông đương đại tông chủ, bởi vì hắn mạnh mẽ mị lực cá nhân, tự mình xuống núi đón hắn, cũng vì thân thủ của hắn chế tạo thứ thần binh Lôi Một Kiếm. Khi ngũ sắc ánh sáng phóng lên trời, mạnh mẽ linh khí đem trọn cái Hạo Thiên Tông toàn bộ bao vây, phương viên trăm dặm bên trong cũng có thể cảm nhận được cái kia ngập trời kiếm ý thời điểm. Mỗi người đều biết, gần ngàn năm đến thứ 6 trôi thứ thần binh đã sinh ra, nàng từ bảy màu giữa hồng quang sinh ra. Thánh khiết dường như tiên nữ trên trời giống nhau, cái kia hoàn mỹ khuôn mặt dường như mang theo một chút non nớt cùng mờ mịt. Sơ sinh nàng tiểu như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, có chút non nớt trên mặt, để cho nàng xem ra như thằng bé con giống nhau. Nhưng tất cả những thứ này cũng khó khăn giấu sự kiêu ngạo của nàng, nàng tiểu như vậy không nói một lời nhìn xem thế giới này, trong vòng ngàn dặm bên trong, 10 vạn 8 ngàn trôi hồn binh, bởi vì nàng xuất hiện mà run rẩy. Bởi vì nàng là kiếm trung chi vương, nàng là cái này 10 vạn 8 ngàn trôi hồn binh vương, nàng mặc dù sơ sinh, lại không che giấu nổi sự kiêu ngạo của nàng. Vừa ta sinh, thì ta là vua, tất cả phàm binh đều muốn hướng về ta đi quỳ lạy lễ, bởi vì ta là kiếm trung chi hoàng. Ta là thứ thần binh, Lôi Đế Tang Một Kiếm. Ai cũng không có thể ngăn cản bước tiến của ta, nàng mang theo Tang Một Kiếm, tại không trung xẹt qua một đám lớn hào quang, hướng lên bầu trời bay đi. Thần binh bay. Nàng muốn chọn chủ rồi. Phía dưới kinh ngạc thanh âm liên tục nổi lên bốn phía, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ hết sức, chẳng ai nghĩ tới cái này sơ sinh Lôi Một Kiếm. Dĩ nhiên sẽ như thế kiêu ngạo, muốn chính mình chọn chủ. Nhưng như vậy cũng cho bọn hắn một cơ hội, nếu như bọn hắn có thể hạ phục, vậy bọn họ chính là cái này thứ thần binh chủ nhân, thứ thần binh, trong thiên hạ tất cả võ giả tha thiết ước mơ đổ vật. Thế nhưng cái thiên tung tuyệt luân người, nhưng không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, chỉ chừa cho bọn họ 3 giây đồng hồ niệm tưởng. Chỉ thấy hắn đồng dạng bay lên trời, như đại bàng dương cánh, nhanh hơn khiến người khiếp sợ tia chớp, trong nháy mắt sẽ đem Lôi Một Kiếm nắm trong tay. Rơi xuống Tang Mục cười ha ha, trong ánh mắt là không che giấu được kinh hỉ. Nói, tốt kiêu ngạo kiếm, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền gọi Ngạo Kiều rồi, ta Tang Mục chắc chắn là biết làm ngươi cảm thấy người kiêu ngạo. Trong tầng hầm ngầm nhiệt độ càng ngày càng cao, bất luận tại như thế nào tinh diệu thiết kế, khi lò lửa hoàn toàn thiêu đốt sau đó, tiếp cận thiên độ nhiệt lượng, dù như thế nào, đều là không thể hoàn toàn tán đi đấy. Tiêu Thần toàn thân quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, trái lại Mạc Phàm, nửa người trên quần áo đã toàn bộ cởi, lộ ra một tiếng bắp thịt rắn chắc. Tiêu Thần xoa xoa mồ hôi trán, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng hết sức. Toàn bộ phòng dưới đất tựa như một cái lò nướng giống nhau, hắn cảm giác mình ở được phải hay không sẽ bị nướng chín. Chỉ là lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, Mạc Phàm đang lấy thợ rèn đặc lưu bí pháp, khuấy động trong lò lửa sôi trào nước thép, bên cạnh đống lớn nguyệt lượng thạch đã chỉ còn lại có số ít mấy khối rồi. Vào lúc này tuyệt đối không thể ngừng, một khi dừng lại liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, tới tay thiên giai hồn binh, liền muốn triệt để bỏ phế. Chỉ là thật nóng quá, Tiêu Thần toàn bộ như muốn hôn mê giống nhau, hữu khí vô lực thúc đẩy người ống bế, phản phất sau một khắc liền muốn ngã xuống. Đúng lúc này, một hơi gió mát từ Tiêu Thần phía sau, cái này gió mát thổi vào Tiêu Thần trong lòng, đem toàn thân hắn khô nóng xua tan, trong lòng một thoáng mát mẻ một thoáng, cả người sảng khoái hết sức. Tuy rằng không thể quay đầu, nhưng Tiêu Thần cũng có thể đoán được, này cô gió mát xuất từ Ngạo Kiều tay. Trong lòng Tiêu Thần dâng lên một dòng nước ấm, tiểu nha đầu này, không nghĩ tới bình thường miệng độc như vậy, còn có một chút như vậy lương tâm. Đúng rồi, ngoại trừ lương tâm bên ngoài, tiểu nha đầu này thật sự rất lớn, nhớ tới lúc trước một màn, Tiêu Thần thân thể rõ ràng nổi lên phản ứng. Đáng chết, ta nghĩ đi nơi nào? Tiêu Thần mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái, tâm tình nhìn trung yên ổn xuống, bắt đầu tiếp tục ra sức thôi động ống bế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi khi Tiêu Thần nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, phía sau tổng hội thổi tới một cơn gió màu xanh lá, đem toàn thân hắn huệ bại quét một cái sạch sành xanh, lần nữa tràn đầy lực lượng. Đống lớn nguyệt lượng thạch nhìn chung toàn bộ bỏ vào trong lò lửa, sôi trào lò lửa mặt ngoài, tất cả đều là nguyệt lượng thạch hóa thành thiết tương, toàn bộ mặt ngoài không ngừng nhảy lên từng dọn, sóng nhiệt cuồn cuộn nước thép. Mạc Phàm cẩn thận quan sát trong lò lửa thiết tương, tốc thẳng vào mặt cuồn cuộn sóng nhiệt, dường như không thể đối với hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Toàn bộ trong lò lửa đều tản ra nguyệt lượng thạch cái kia đặc hữu u tia sáng màu vàng. Mạc Phàm biểu hiện ngưng trọng lấy ra cái viên này cực phẩm hàn thiết, tay trái đánh ra một cỗ luồng khí xoáy, trong lò lửa thiết tương bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, từng đạo tăng thêm sự kinh khủng sóng nhiệt hướng bốn phía tản đi. Rầm. Khi thiết tương hình thành sắp hình thành mức cực hạn vòng xoáy lúc, Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ đem cực phẩm hàn thiết bỏ vào vòng xoáy trong mắt, bắn lên một đạo nho nhỏ nước thép. Tinh phẩm hàn thiết bắt đầu chậm rãi hòa tan, u hào quang màu vàng cùng hàn thiết hóa thành ánh sáng màu đen, chậm rãi quấn quýt dung hợp. Đến cuối cùng, khi hàn thiết thạch toàn bộ hòa tan thời điểm, u hào quang màu vàng đã hoàn toàn tan đi, nước thép biến thành tinh khiết hào quang màu đen. Mạc Phàm gặp thời cơ đã đến, hét lớn một tiếng, tay trái đối với trên lò lửa trống không giáng đi, một cỗ to lớn sức hút từ trong lòng bàn tay của hắn truyền ra. Phía dưới trong lò lửa nước thép bắt đầu không ngừng lan lộn, hướng không trung tụ tập mà đi. Mạc Phàm mồ hôi chán, tí tí tách tách, như sau vũ giống nhau không ngừng rơi xuống, nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn không chú ý không thể lên. Vẻ mặt khẩn trương nhìn xem, hướng bàn tay hắn tụ tập nước thép. Cuối cùng trong lò lửa nước thép được hắn toàn bộ hút tới không trung, hình thành một cái túc cầu cười to quả cầu sắt, tỏa ra khủng bố tuyệt luân sóng nhiệt, không ngừng xoay tròn. Phúc. Đang lúc này, Ngạo Kiều trong tay đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói hào quang, sau một khắc một vệt ánh sáng ảnh từ trong tay nàng bắn ra, bay thẳng tiến vào quả cầu sắt bên trong. Mạc Phàm kinh ngạc nói, đây là Đấu Thánh căn nguyên. Đấu Thánh căn nguyên, trong thiên địa bên trong cường đại nhất công phạt nguyên khí, có được nó hồn bình có thể diễn hóa ra thế gian cường thịnh nhất đấu thánh công phạt. Trong truyền thuyết Đấu Thánh căn nguyên, được phân cách thành 6 phần, mỗi một phần đều đại diện cho đối công phạt thuật một loại bất đồng giải thích. 6 phần Đấu Thánh căn nguyên phân biệt được khảm nạm tại 6 chuôi bất đồng thứ thần binh bên trong. Có người nói, nếu như đem cái này 6 chuôi thần binh chập vào nhau, đấu thánh căn nguyên tập hợp, có thể hình thành một thanh mới thần binh. Chỉ là từ cổ chí kim, cái này Thiên Vũ đại lục mấy vạn năm trong lịch sử, đều chỉ tồn tại 10 chuôi thần binh. Đối với truyền thuyết này chân thực tính, không có ai biết thật giả, bởi vì chưa từng có người nào có thể mang cái này 6 chuôi thứ thần binh chập vào nhau. Chương 56, thiên binh lần đầu xuất hiện. Mạc Phàm thu hồi suy nghĩ rút ra tay trái, không chung cái kia tuyệt nóng quả cầu sắt phát ra sáng chói hào quang, ánh mắt híp lại. Mạc Phàm lấy ra một bức tơ vàng găng tay, chậm rãi mang tại tay trái phía trên. Cái kia tơ vàng găng tay không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, Mạc Phàm mang nó lại để cho trực tiếp tướng, cái kia tản ra khủng bố sóng nhiệt quả cầu sắt cầm trong tay. Xì xì. Quả cầu sắt tại tơ vàng găng tay phát ra kịch liệt ma sát, từng luồng khói xanh từ phía trên nhẹ nhàng đi ra, có thể thấy được quả cầu sắt nhiệt lượng khủng bố đến mức nào. Nhưng tơ vàng găng tay cũng không có được hòa tan. Mạc Phàm cầm quả cầu sắt châu lông mày, nhanh chóng đi tới bên cạnh thiết đài phía trên, đem quả cầu sắt vững vàng thả ở bên trên. Ầm. Trong tay phải của hắn, đột nhiên nhiều hơn một thanh màu vàng nóng truy sắt, một ánh hào quang lấp lóe, hoàng kim chủ ý mạnh mẽ đánh vào quả cầu sắt phía trên. Đánh thép sẵn còn nóng, rất đạo lý đơn giản, Mạc Phàm nắm hoàng kim chủ ý không ngừng oanh kích quả cầu sắt. Mắt thường có thể thấy hào quang đem hoàng kim chủ ý bao quanh, mỗi gõ một thoáng, trong tầng hầm ngầm liền thoáng qua một đạo sáng chói kim sắc quang mang. Chói mắt kim sắc quang mang, cơ hồ khiến người không mở mắt ra được, chậm rãi Mạc Phàm cả thân thể đều phủ thêm một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hạo Thiên Chủ Y, đúng là Hạo Thiên Chủ Y. Lúc này đã không Tiêu Thần chuyện gì rồi, hắn tựa ở trên tường khó mà tin nổi nhìn xem Mạc Phàm trong tay hoàng kim chủ y. Hạo Thiên Chủ Y, trong truyền thuyết có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hoàng kim chủ y, thợ rèn tha thiết ước mơ thần khí. Chỉ tiếc đây là tới từ trong huyết mạch lực lượng, chỉ có thức tỉnh Hạo Thiên võ hồn sau đó mới có thể có được, ngoại nhân căn bản lại không thể có thể thu được. Cái này hoàn toàn ngoài Tiêu Thần dự liệu, không nghĩ tới trên thế giới thật sự còn có Hạo Thiên Tông truyền nhân tồn tại, khó trách hắn sẽ dễ dàng nói ra muốn rèn đúc thiên giai hồn binh. Đã thức tỉnh Hạo Thiên chủ ý người, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, muốn rèn đúc một thanh thiên giai hồn binh, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây Tiêu Thần tâm triệt để sôi trào, nỗ lực thời gian lâu như vậy, có thể đạt được một thanh thật sự thiên giai hồn binh, tuyệt đối là đáng giá. Bởi vì trong khối thép được ngạo kiểu bắn vào đấu thánh căn nguyên, hán độ cứng so với tầm thường khối thép phải cứng rắn gấp mấy lần còn chưa hết. Đùng đùng, đã đánh vài ngàn lần, mới bắt đầu chậm rãi biến hình. Mang tơ vàng găng tay tay trái, không ngừng biến đổi khối thép phương vị, bên phải tay gió táp mưa rào giống nhau gõ xuống, tay trái còn muốn chính xác điều khiển khối thép. Loại này nhất tâm nhị dụng thủ pháp, thường nhân căn bản khó mà làm được, giống nhau vào lúc này cũng sẽ là hai người phối hợp thao tác. Nhưng Mạc Phàm lại chỉ dùng một cái người, liền có thể làm được rồi, chỉ có thể nói rõ Hạo Thiên chủ y truyền nhân, ở phương diện này thiên phú, ngoại nhân là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Khi kim quang lần nữa lấp lóe mấy ngàn xuống, sáng chói khối thép cuối cùng có một thanh đao phôi thô hình thái, Mạc Phàm cong ngón tay búng một cái đem cấp 6 lôi thuộc tính yêu hạch bắn tiến vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hạo Thiên chủ y mạnh mẽ đánh vào tại vừa mới khảm nạm yêu hạch vị trí, một đạo hết sức sáng chói hào quang sáng lên, toàn bộ phòng dưới đất tất cả đều là hào quang màu vàng nóng. Tiêu Thần hai mắt đã không mở ra được, tiếp theo kim quang biến mất, từng đạo bùm bùm điện quang từ đao kia phôi phía trên nhảy lên. Thật mạnh mẽ lôi thuộc tính yêu hạch. Tiêu Thần âm thầm kinh hãi. Bắn ra đấu thánh căn nguyên ngạo kiểu, thân thể rõ ràng xuất hiện nhàn nhạt bóng mờ, lộ ra cực độ suy yếu. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm trôi này sắp thành hình thiên binh, cảnh tượng trước mắt lần nữa bắt đầu mơ hồ. Mặt trời chói chang nóng bức, hoang vu trong sa mạc, một vết thương chồng chất nam tử mặc áo đen, cầm trên tay một thanh kiếm gãy, chậm rãi đi ở trên cát vàng, lưu lại một mũi người dấu chân thật sâu. Có gỗ chủ nhân, ta phải hay không muốn chết? Kiếm gãy phía trên, đột nhiên bay ra một giọng bé gái. Nam tử mặc áo đen kia trên người, tất cả đều là cực kỳ kinh khủng kiếm tổn thương, mỗi đi một bước trên người máu tươi liền từ trên người nhỏ xuống tại trên cát vàng. Không bố dưới nhiệt độ, máu tươi của hắn rõ ràng không có bị nhiệt độ cắt ra. Liên miên vết chân phía trên, tại sa mạc hoang vu này bên trong, lưu lại một đạo máu tươi xếp thành con đường, treo cao mặt trời chói chang đem thân ảnh của hắn lộ ra bi thương đỉnh điểm. Nghe kiếm bên trong truyền tới thanh âm, trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc kiên nghị, trắng bệch khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nói: "Ngươi sẽ không chết, còn có ba dặm đường gục Phượng Tỉnh cung rồi, bọn hắn cung chủ nợ ta một món nợ ân tình, ta sẽ mượn bọn họ thần thạch dùng một lát, đưa ngươi phong ấn." Kiếm gãy phía trên truyền đến một trận sâu kín ngâm nga, bên trong nữ hài dường như khóc lên, trong thanh âm lộ ra không có gì sánh kịp thương tâm. Nam tử mặc áo đen mộ nhiên dừng bước, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ mặt thống khổ, chậm rãi nói ra: "Ngươi khóc sao? Ta thật là vô dụng, rõ ràng cho ngươi rơi lệ." Trên chín tầng trời, Phượng Tình cung bên trong. "Tang Mục, phụ thân ta đang lúc bế quan, không tiện gặp ngươi, ngươi đi đi." "Là không muốn gặp ta, hay là không dám gặp ta?" Nam tử mặc áo đen từ tốn nói. "Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, rõ ràng đến chúng ta cái này muốn thần thạch, thực sự là chuyện cười lớn, nhanh lên một chút cút đi." "Không đi nữa, đừng trách ta lòng dạ độc ác." Truyền thừa trên vạn năm Phượng Tình cung, rõ ràng liền nói mà thủ tín đều làm không được đến, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Bất quá cái này thần thức ta hôm nay là chắc chắn phải có được. Ngươi là muốn chết? Ngươi lại dám giết ta? Cái kia Phượng Tình cung thiếu cung chủ lời còn chưa dứt, mi tâm đột nhiên tuôn ra một cái lỗ máu, chết không nhắm mắt nhìn xem Tang Mục. Như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn một kẻ hấp hối sắp chết, rõ ràng còn dám ra tay với hắn. Tang Mục vẻ mặt hờ hững nhìn xem, ngã xuống Phượng Tình cung thiếu cung chủ, thản nhiên nói: "Nếu không muốn cho, vậy ta liền chính mình tới lấy đi." Thất giác sơn mạch bên trong, đoạt lại thần thạch Tang Mục, trở về động phủ trong lúc đã chỉ còn lại có một hơi tồn tại. Hắn mang theo một chút tuyệt đối vẻ mặt, nhìn xem trong tay kiếm gãy, hào quang kia chớp, kiếm gãy chưa nhập thần thạch bên trong, ngàn năm sau đó, hy vọng ngươi tìm ngược lại một cái sẽ không để cho ngươi rơi lệ chủ nhân. Vừa mới dứt lời, Phượng Tình cung cung chủ ở trong cơ thể hắn gieo xuống, chu tước thánh nhấn ầm ầm nổ tung. Một đạo liệt diễm thoáng qua, trong cơ thể hắn bay ra một cái màu lửa đỏ chu tước, một thời đại lôi đế tăng mục, liền như vậy hóa thành bụi bặm. Xì. Mặc Phàm bàn tay vỗ một cái, lớn trong vạc cửu u hoàng tuyền nước gây nên một đạo bọt nước, đã rơi vào hoàn công hồn binh phía trên. Bất ngờ lửa hoàn thành, người thiên binh này cái cuối cùng trình tự cũng liền hoàn thành. Khi hoàng tuyền thủy tản đi sau đó, trên bệ đá một thanh toàn thân đen kịt trường đao đống nhiên xuất hiện, vô số điện quang từ trên thân đao phóng ra. Trong tầng hầm ngầm tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được, điện quang bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, Tiêu Thần trong cơ thể thậm chí cảm thấy một chút rùng mình. Cùng lúc đó, tiệm thợ rèn phía trên bầu trời, mây đen dày đặc tiếng sấm không ngừng, một từng đạo thiểm điện tại không trung kéo ra sét đánh. Đây là thiên binh xuất thế dị tượng. Cảm nhận được cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Mạc Phàm khẩn trương nói ra: "Tiêu công tử, vội vàng tới đây nhận chủ đi, bằng không thì cái này hồn binh liền thành vật vô chủ rồi." Tiêu Thần phục hồi tinh thần lại, vội vàng bước nhanh đi tới thiết đài phía trên hồn binh. Ánh sáng tạo hình liền hoàn mỹ đạt đến Tiêu Thần yêu cầu, cái kia hình giọt nước thân đao cơ hồ có thể so sánh tử thần bên trong Trạm Hồn đao tiến hóa thành Thiên Tỏa Trạm Nguyệt đao. Nhìn xem cái này tân sinh thiên giai hồn minh, Tiêu Thần nhịn xuống nội tâm kích động, đem nắm trong tay. Chỉ một thoáng điện quang biến mất, đao màu đen thân phía trên, tất cả đều là nội liễm ánh sáng. Từ Tiêu Thần nắm lên chuôi đao trong nháy mắt, ngoài phòng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền lập tức biến mất không còn tăm hơi, mây đen thật dày tản ra, ánh mặt trời lần nữa đánh vào mặt đất. Thực sự là một thanh hảo đao, vẫn là gọi ngươi Nguyệt Ảnh đi, về sau ngươi chính là ta Nguyệt Ảnh đao rồi, ta chắc chắn sẽ không lần nữa cho ngươi đứt gây đấy. Tiêu Thần khen ngợi nói ra. Đang lúc này, Tiêu Thần chợt phát hiện không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo lên, chỉ chốc lát sau hắn phát hiện mình ở vào một chỗ hoang vu đỉnh núi trên bình đài. Cảm thụ phía sau dường như có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Tiêu Thần vội vã quay đầu lại. Nhìn thấy một sắc mặt tái nhợt nam tử mặc áo đen đang nhìn xem chính mình. Tiêu Thần sợ hết hồn, người đàn ông này xuất hiện phía sau mình, rõ ràng một chút cảm ứng đều không có. Hơn nữa hắn tựu như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, liền cho Tiêu Thần vô thượng uy áp. Liền vội vàng đem thần thức phóng ra ngoài, nhưng lại kinh ngạc phát hiện thần trí của mình tại vùng không gian này bên trong, rõ ràng tán không phát ra được đi. Bất quá lập tức hắn liền bình tĩnh lại, bởi vì tại nam nhân trước mắt trên người, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì sát khí. Ngươi là ai, nơi này lúc địa phương nào? Tiêu Thần nghi ngờ hướng người kia nói. Người đàn ông kia nhìn xem Tiêu Thần trong tay Nguyệt Ảnh đao, chậm rãi mở miệng nói, Nguyệt Ảnh, tên rất hay. Sau một khắc Tiêu Thần trong tay đao lại đột nhiên xuất hiện tại tay của người nọ bên trong, Tiêu Thần cả kinh, vừa muốn hành động, lại phát hiện thân thể tựa hồ bị cầm giữ giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy, liền hơi mở ra môi cũng không có thể hợp xuống. Người kia cầm Nguyệt Ảnh đao, bày một cái kỳ quái tư thế, sau đó tựu một mực không có bất kỳ hoạt động. Trên đỉnh ngọn núi, gió lạnh liên tục, thổi chính hắn lọn tóc vũ động, đem tái nhợt củ hấu hoàn toàn bạo lộ ra. Cho dù Tiêu Thần là một người đàn ông, cũng không thể không ở trong lòng nói, đây là một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân, thả trên địa cầu lời nói, tuyệt đối có thể để cho những cái được gọi là thần tượng nam tinh nhóm cảm thấy tự ti. Chậm rãi Tiêu Thần đã minh bạch, người trước mắt dở ra tư thế là có ý gì rồi, đây là đấu thánh căn nguyên một cái thức mở đầu, biến hóa ngàn vạn một loại công phạt thuật. Người này dường như nghĩ giao chính mình đấu thánh phương pháp, để cho mình cảm ngộ một điểm gì đó, người trước mắt thực lực khẳng định không giống người thường, cơ hội này không thể bỏ qua. Tiêu Thần vội vã bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận quan sát, cẩn thận thần toàn bộ đầu nhập sau đó, Tiêu Thần kỳ quái phát hiện người trước mắt dường như động rồi, nhưng hắn rõ ràng đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích. Dường như có một bộ huyền ảo hết sức đao pháp xuất hiện tại trong đầu của hắn, nhưng sau một khắc nguyên bản uy lực kinh người đao pháp lại trở thành hủy thiên diệt địa kiếm pháp, sau một chốc lại biến thành kinh thiên động địa như cuồng phong mưa rào thương pháp. Cẩn thận thần biến được một mảnh thanh minh thời điểm, trong mắt cảnh tượng lại biến thành người đàn ông kia cầm đao mà đứng, cũng chưa hề nhúc nhích. Tiêu Thần thử từ trong đầu mô phỏng sát chiêu đi công kích người trước mắt, nhưng mỗi lần tới gần đều sẽ được người này một đao phá đi, bất luận là như thế nào phương thức tấn công đều sẽ được tùy theo phá giải. Còn lấy hắn càng thêm mãnh liệt trăm lần, ngàn lần công kích, một thức phá văn pháp, một đao động thiên hạ. Tiêu Thần ngón tay búng một cái, chợt phát hiện mình có thể động rồi, Nguyệt Ảnh đao cũng lần nữa trở về trong tay chính mình, Tiêu Thần liền vội vàng nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Người kia không hề trả lời Tiêu Thần vấn đề, tự mình nói ra, đấu thánh căn nguyên, công phạt khí, không cần quấn quýt tại binh khí, không cần quấn quýt cùng chiêu số, một thức phá văn pháp, một hơi động thiên hạ. Nhớ kỹ đừng cho nàng rơi lệ. Nói xong, một cái to lớn lôi bằng từ bên dưới ngọn núi bay tới, người kia nhảy lên lôi bằng trốn đi thật xa. Cái này kỳ quái không gian biến mất theo, trong tầng hầm ngầm cảnh tượng, lần nữa trở về Tiêu Thần trong tầm mắt. Chương 57, trong cái được và mất. Ngươi không sao chứ, Tiêu công tử? Mạc Phàm gặp Tiêu Thần một mực đờ ra, có chút lo lắng hỏi. Tiêu Thần phục hồi tinh thần lại, nói, ta vừa rồi trong lúc mông lung, giống như đạt được một cái truyền thừa. Mạc Phàm nghe vậy cả kinh, vội vã gọi Tiêu Thần đem bên trong quá trình nói cho hắn nghe, một lát sau Mạc Phàm nói ra, người kia rất có thể chính là ngàn năm trước Lôi Đế, không nghĩ tới hắn rõ ràng sẽ đem đấu thánh phương pháp truyền thừa cho ngươi. Đấu thánh phương pháp, đệ tử trong truyền thuyết đấu thánh căn nguyên, là tiền nhân căn cứ đấu thánh căn nguyên lĩnh ngộ bí kỹ. Là trên thiên võ đại lục, mạnh nhất võ kỹ một trong, năm đó Lôi Đế chính là dựa vào nó hoành hành thiên hạ, không người có thể địch. Bất quá đấu thánh phương pháp, theo đấu thánh căn nguyên phân liệt cũng bị phân tán thành 6 phần, cho dù là Lôi Đế cũng chỉ đã học được trong đó biến tự quyết. Nếu có thể học được 6 loại bất đồng đấu thánh phương pháp, tập hợp thành đấu thánh căn nguyên, thiên hạ đem không người có thể địch. Nhớ tới người kia cuối cùng lưu lại một câu nói, Tiêu Thần nghi ngờ nói ra, người kia cuối cùng nói ra một câu, gọi cái gì đừng cho nàng lại rơi lệ, không biết là có ý gì. Mạc Phàm nghe xong cũng không rõ vì sao, Tiêu Thần chợt nhớ tới Ngạo Kiều dường như rất lâu không có nói chuyện, đạt được thiên binh sau đó. Hưng phấn quá mức, giống như đem nàng cho quên đi. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, hôm nay cấp hồn binh mặc dù có thể thành, có thể nói hoàn toàn là Ngạo Kiều công lao, Tiêu Thần vội vàng hướng nàng xem đi. Vừa nhìn dưới, lại giật nảy cả mình, chỉ thấy Ngạo Kiều thân thể đã mỏng manh chỉ còn lại có một cái bóng mờ, giống như tùy thời đều phải tản đi giống nhau. Trong lòng Tiêu Thần khẩn trương, vội vã chạy tới nói, "Này, Ngạo Kiều muội, ngươi làm sao vậy, không nên làm ta sợ à?" Ngạo Kiều khỏe mắt dường như có vừa đến nước mắt, nàng không hề trả lời Tiêu Thần lời nói, khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ở chung lâu như vậy, Tiêu Thần chưa bao giờ thấy nàng cười qua, giờ khắc này chợt phát hiện, nàng cười rộ lên dáng vẻ là mỹ lệ như vậy. Ngạo Kiều hai tay không ngừng biến đổi dấu tay, thân thể trở nên càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng hai tay của nàng kết ra một cái sáng chói phong ấn, đem thân thể của nàng chiếu ánh sáng hết sức. "Này, Ngạo Kiều, ngươi đang làm gì?" Trong lòng Tiêu Thần khẩn trương, muốn đi ngăn cản Ngạo Kiều, duỗi tay tới lại bắt hụt, trực tiếp từ Ngạo Kiều trên thân thể thoáng qua. Ngạo Kiều thân thể cuối cùng toàn bộ biến mất, hóa thành một đạo hết sức sáng chói phong ấn, vèo một cái chui vào Nguyệt Ảnh Đao bên trong. Ánh sáng nội liễm, Nguyệt Ảnh Đao bên trong dường như xuất hiện một chút biến hóa, Tiêu Thần cảm thấy trong đao ẩn chứa lực lượng biến mất rồi không ít. Nhưng giờ khắc này lại bất chấp những vấn đề này, Tiêu Thần hướng Mạc Phàm hỏi thăm: "Mạc đại ca, Ngạo Kiều nàng đây là làm sao vậy, như thế nào trong chớp mắt biến mất rồi?" Mạc Phàm biểu hiện ngưng trọng, trong đầu nhớ lại Ngạo Kiều lúc trước kết ra tay ấn, nói: "Đem ngươi Nguyệt Ảnh Đao, cầm tới đây cho ta nhìn xem." Tiêu Thần đem đao đưa tới, Mạc Phàm tiếp ở trong tay cẩn thận nhìn lại, nửa ngày trên mặt ngưng trọng vẻ mặt mới chậm rãi tàn đi, cười nói: "Tiêu công tử không cần lo lắng, Ngạo Kiều nàng chỉ là dùng bí thuật đến lấy thân nuôi đao, tạm thời đem thanh đao này phong ấn đến huyền giai cao cấp hồn binh." Tiêu Thần trên mặt vẻ mặt cũng không có chuyển biến tốt, nói: "Có ý gì? Đao là chuyện nhỏ, ta chỉ muốn biết, Ngạo Kiều còn có thể hay không tỉnh lại." Mạc Phàm giải thích: "Thiên binh cùng thứ thần binh, khác nhau lớn nhất là thiếu hụt kiếm linh, người bình thường muốn rèn đúc ra thứ thần binh, nhất định phải muốn một khối thần cấp linh thạch mới có thể lấy thành công. Nhưng cõi đời này, thần cấp linh thạch sao mà quý giá, không nói thần cấp linh thạch, cao cấp linh thạch đều rất hiếm thấy. Nhưng Ngạo Kiều nàng bản thân liền là kiếm linh, muốn cái này trôi Nguyệt Ảnh Đao thăng cấp đến thứ thần binh, liền muốn dùng chính mình đến nuôi linh. Bởi vì nguyên nhân này, cái này trôi Nguyệt Ảnh Đao tạm thời được rơi xuống huyền giai cao cấp, bất quá ngày khác nhất định sẽ trở thành thứ thần binh." Nàng tại sao phải như vậy làm? Tiêu Thần có chút không nghĩ ra, đem Nguyệt Ảnh Đao lần nữa nắm trong tay, nói: "Nàng đại khái phải bao lâu mới có thể tỉnh lại?" Mạc Phàm nói ra: "Cái này muốn xem chính ngươi." Tiêu Thần không giải thích được nói: "Xem chính ta, có ý gì?" "Ngươi vung vẩy một thoáng trong tay Nguyệt Ảnh Đao nhìn xem." Mạc Phàm nói ra. Tiêu Thần nghe vậy, nắm chặt Nguyệt Ảnh Đao trôi đao, tại không trung tiện tay múa mấy cái đao chiêu, lưới dao phía trên hàn quang lấp lóe, tại không trung lẳng lặng xẹt qua, không phát ra chút nào thanh âm. Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, trong cơ thể Tử Lôi Quyết nhanh chóng vận chuyển, Thanh Long Võ Hồn Tháng trên tay lập tức đã thành lập nên liên hệ. Trên thân đao tia điện lấp lóe, mỗi vung vẩy một thoáng đều có tiếng sấm vang rền, Tiêu Thần múa đến cuối cùng, thân đao sau đó thậm chí có thanh long ẩn hiện. Tất cả những thứ này đều thuyết minh, cái này trôi Nguyệt Ảnh Đao mặc dù chỉ là huyền giai cao cấp, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, cho dù là giống nhau địa giai hồn binh đều không cách nào so với. Nhưng vấn đề là, Tiêu Thần từ đầu đến cuối không có nghe được lưỡi dao ong ong thanh âm, bất luận hắn dùng sức thế nào, cái này Nguyệt Ảnh Đao trước sau hay sao ong ong một thoáng. Chuyện gì xảy ra, ta không phải đã là chủ nhân của nó sao? Trong lòng Tiêu Thần nghi hoặc hết sức. Mạc Phàm nói ra: "Nguyệt Ảnh tuy rằng nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng chính ngươi không hề hiểu nó, nếu như một ngày kia có thể để cho Nguyệt Ảnh vì ngươi vang lên, Ngạo Kiều nói không chắc có thể sớm đi ra." Hai người lại tán gẫu một trận sau đó, Tiêu Thần đưa ra cao ý tứ gì khác, Mạc Phàm cũng không có giả vờ giữ lại, một mực đem Tiêu Thần đưa đến ngoài cửa. Ở phòng hầm bên trong đợi hồi lâu, không khí một mực không như ý, giờ khắc này đến đường lớn phía trên, không khí mới mẻ tốc thẳng vào mặt, Tiêu Thần mạnh mẽ hít một hơi dài. Hôn binh đã thành, tuy rằng quá trình có chút phập phồng, nhưng cơ bản cũng phù hợp trong lòng Tiêu Thần nguyên bản yêu cầu, ngày hôm nay ra cửa mục đích cũng hoàn thành, là thời điểm đi trở về. Chỉ là Tiêu Thần luôn cảm thấy trong lòng như là ít cái gì giống nhau, trong đầu một mực quanh quẩn, trong tầng hầm ngầm cùng Ngạo Kiều cái kia ngông lung tiếp xúc, còn có Lôi Đế cuối cùng lưu lại một câu nói: "Đừng cho nàng lại rơi lệ." Tại hắn sau khi rời đi không lâu, trong hẻm nhỏ Phượng Phỉ Tuyết bóng dáng chậm rãi xuất hiện, nàng là nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sau đó đuổi tới đây, chuẩn bị nhìn xem là ai may mắn như vậy, dĩ nhiên thu được thiên binh. Tiểu tử này thật làm cho người nhìn có chút không ra, đại tiểu thư ngươi mời Mạc đại sư ba lần đều không hề bị lay động, lại có thể sẵn sàng vì hắn chế tạo thiên binh. Phượng Phỉ Tuyết sau lưng bóng mờ bên trong, nhớ tới một đạo thanh âm khàn khàn, có chút hâm mộ nói ra. Phượng Phỉ Tuyết tinh xảo trên mặt, trồi lên một đạo ý cười nhàn nhạt, trong tay vướt vướt một nhánh châm màu đỏ, có chút nghiền ngẫm nói ra: "Thụ, ngươi cũng không phải là muốn giết người đoạt bảo đi." Được trở thành thụ nam tử nói ra, thiên binh không chỉ một thanh, không cần thiết vì nó đắc tội đại tiểu thư ngươi, chỉ là suy nghĩ một chút gia chủ cho nhiệm vụ, xem ra ngươi là làm không được rồi. Ta luôn luôn không thích cưỡng cầu người khác, cho ra điều kiện đã đủ ưu hậu, còn không đáp ứng cũng liền không cần thiết. Hơn nữa cái này một lần thật sự nhiệm vụ có phát hiện lớn, cũng coi như là không uổng chuyến này. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, nhưng bởi vì Lâm Lang các cử hành cỡ lớn buổi đấu giá nguyên nhân, người trên đường phố chạy như cũ rất nhiều. Tiêu Thần hành tẩu tại trên đường cái, đột nhiên xem thấy phía trước mấy trăm mét địa phương, tụ tập một đám người. Tiêu Thần nhớ phía trước giống như là một cái lôi đài tỷ võ, giờ khắc này đoàn người tụ tập, nhất định là có một trận phân lượng rất lớn quyết đấu tại cử hành. Thiên Vũ đại lục dân phong dũng mãnh, loại này lôi đài tỷ võ tùy ý có thể thấy được, hơn nữa sinh ý rất tốt. Trên đường cái thường xuyên sẽ có người bởi vì một lời không hợp mà tới đây quyết đấu, hoặc tu luyện có thành sau đó mời kẻ thù tới đây quyết đấu, cũng có thể xuất tiền đi khiêu chiến đại chủ, thắng được kết xu tiền. Quyết đấu là một mục đích, càng quan trọng hơn một mục đích là có thể nhanh chóng thành danh. Loại này đầu phố võ đài ngưỡng cửa rất thấp nhưng truyền bá tính rất rộng, nếu là thắng liền cái vài trận, có thể ngay tại chỗ nhanh chóng xông ra tiếng tăm, được một vài gia tộc lớn xem trọng. Gặp thời gian còn sớm, hơn nữa cái kia chỗ võ đài tiếng người huyên áo, đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Thần quyết định tiến đến nhìn xem. Tiêu gia, đều là ngươi phê vật như vậy sao? Chút bản lĩnh này, cũng dám xưng Mạc Hà thành thế hệ tuổi trẻ người số 1, nếu tiến vào yêu thú xâm lâm, giống ngươi phế vật như vậy sợ rằng liền một ngày đều không sống được. Còn chưa tới gần võ đài, bên trong thanh âm liền chuyển tới, trong lòng Tiêu Thần hơi kinh ngạc, Mạc Hà thành thế hệ tuổi trẻ người số 1. Chẳng lẽ là Tiêu Kiếm, hắn chạy thế nào nơi này đến rồi? Người nói chuyện là ai? Nghe thanh âm giống như có chút quen thuộc, trong lòng Tiêu Thần tò mò, vội vã tách ra đoàn người, bước nhanh đi lên phía trước. Bất chấp người khác chửi tới, Tiêu Thần sử dụng nguyên khí mạnh mẽ chen vào đoàn người, đi tới võ đài trước mặt, nhìn chung nhìn rõ ràng là tình huống thế nào. Trên đài đối chiến hai người là Hạo Thiên Kiếm Trương Hợp cùng Tiêu Kiếm, lúc này Tiêu Kiếm đã đầy người kiếm tổn thương, nhìn lên vô cùng chật vật, vẫn còn đang khổ cực chống đỡ. Trái lại Trương Hợp, một thân trường bào màu trắng, lông tóc không tổn hại, mặt ngoài xem không đến bất kỳ vết thương, trên mặt cũng là ung dung không vội biểu hiện. Rõ ràng đã sớm có thể kết thúc chiến đấu, giờ khắc này rõ ràng là đang trêu Tiêu Kiếm, chèn ép Tiêu gia danh tiếng. Trên đài Tiêu Kiếm nghe được Trương Hợp sỉ nhục lời nói, trên mặt vẻ mặt thay đổi tức giận không thôi, gào lên một tiếng, nhấc theo trường kiếm lần nữa hướng Trương Hợp vào tới. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm lắc đầu, dưới tình huống như vậy, vẫn chưa thể tỉnh táo lại, đầu óc nóng lên liền lập tức lô mãng vào tới, chỉ sẽ phải chịu càng tàn khốc hơn nhục nhã. Quả nhiên như Tiêu Thần sở liệu, Tiêu Kiếm còn chưa tới gần, đã bị Trương Hợp bổ ra vài đạo mấy đạo kiếm khí đánh trúng, trên người lần nữa thêm vài đạo vết máu. Bay người lên trước lại là một cước, Tiêu Kiếm thân thể nặng nề về phía sau ngã xuống, Trương Hợp cười nhạo nói, Tiêu gia cái kia phế vật đều mạnh hơn ngươi, ít nhất có thể ép để cho ta thổ huyết, ngươi ngay cả đụng tới ta đều làm không được đến. Nghe được Trương Hợp trong miệng nói mình không bằng Tiêu Thần, Tiêu Kiếm trên mặt co quắp một trận, không biết từ khí lực từ nơi nào tới, đồng nhiên về phía trước một tòa nhà mạnh mẽ đánh trúng Trương Hợp. Giống người điên ngoài miệng kêu to, đem Trương Hợp ôm lấy không ngừng lui về phía sau, đột nhiên xuất hiện tình hình, để cho Trương Hợp có chút không ứng phó kịp. Một mực nhẹ nhàng thoải mái trên mặt, lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, vô số kiếm khí đột nhiên chui ra thân thể của hắn, đem Tiêu Kiếm bịch một cái liền đánh bay ra ngoài. Kiếm khí ngang dọc, vô biên cuồng loạn nhảy múa, đem Trương Hợp thân thể vây lại đến mức nước chảy không lọt. Sau khi đứng dậy, Tiêu Kiếm bất luận cái gì công kích đều không thể đánh tan tia kiếm khí này hình thành bình phong. Tiêu Thần sáng mắt lên, cẩn thận quan sát tia kiếm khí này bình phong, lần trước hắn lôi thần phá chính là được người này dùng chiêu này nhẹ nhõm hóa giải đấy. Đang lúc này, Trương Hợp trên mặt cuối cùng thay đổi nghiêm túc, ánh mắt như nước giống nhau trầm tĩnh, gắt gao nhìn xem Tiêu Kiếm, huy động liên tục ba kiếm, ba đạo thô bạo kiếm khí bay về phía Tiêu Kiếm vùng đan điền tam đại huyệt đạo. Không tốt, hắn đây là muốn phế bỏ Tiêu Kiếm, trong lòng Tiêu Thần thầm nói, được xuất thủ cứu hắn. Chính mình tuy rằng không thích người này, nhưng cùng với vì người nhà họ Tiêu, lấy tính cách của hắn, muốn làm đến tê liệt, thấy chết mà không cứu, thực sự không được. Phúc, phúc, phúc. Một đạo sáng chói ánh chớp từ trong tay của hắn phát ra, trong nháy mắt, tại không trung thoáng qua một tia điện, liền phá Trương Hợp ba đạo kiếm khí. Sau đó như cụ khí thế không giảm, mang theo một đạo tử mang hướng Trương Hợp bay đi. Chương 58, cá cược. Màu tím lôi mang, liền phá ba đạo kiếm khí sau đó, uy lực đã có sở hạ hạ. Dựa vào Trương Hợp trung phẩm võ sư thực lực, muốn tránh thoát là tùy tiện, nhưng hắn thấy rõ là ai xuất thủ sau đó, lập tức cải biến chủ ý. Phốc thử. Vô biên kiếm khí cuồng loạn nhảy múa, bốn phía ngang dọc, sáng chói lôi mang rất nhanh bị kiếm khí thôn vệ, biến mất ở trong không khí. Tiêu Thần, ngươi nghĩ thay tên rác rưởi này xuất thủ sao? Đây chính là làm hỏng trên võ đài quy củ. Trương Hợp nhìn xem dưới đài Tiêu Thần, cười lạnh nói. Vết thương chẳng trị Tiêu Kiếm, lúc này đã liền đứng lên đều cảm thấy khó khăn, hắn cong người ánh mắt thống khổ nhìn xem Tiêu Thần. Chật vật cười nói, ngươi chỉ là tên rất rưởi, ta không cần ngươi ra tay giúp đỡ. Tiêu Thần thấy hắn như thế không tức thời, thực sự lười để ý đến hắn, đối với Trương Hợp nói ra, làm hỏng hay không làm hỏng quy củ, không phải ngươi định đoạt, ngươi vừa mới xuất thủ rõ ràng đã xuống tử thủ, ta không nhớ rõ nơi này võ đài cử hành không chết không thôi tính chất quyết đấu. Đại chủ, ngươi nói có phải không? Nếu như ta Tiêu gia tộc trưởng con lớn nhất, bởi vậy chết ở các ngươi trên võ đài, ngươi tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Tiêu Thần xoay người đối với một người trung niên nói ra. Cái kia đài chủ có chút cười cười xấu hổ, hắn nơi này lôi đài xác thực không có cử hành không chết không thôi quyết đấu tư cách, muốn cử hành loại này quy cách quyết đấu, cần xin đến cao hơn yêu cầu. Tuy nói như thế, nhưng bên trong thành đối loại chuyện này luôn luôn rất ít đúng tay, ngươi cho dù thật sự cử hành, cũng sẽ không thật sự có người theo đuổi cứu cái gì. cái kia đài chủ kỳ thực phía sau cũng có thâm hậu bối cảnh, cũng sẽ không e ngại Tiêu Thần, nhưng giờ khắc này Tiêu Thần trước mọi người đón hắn ngắn, hắn cũng không dễ xử lý. Tiện tay vung lên, nói: "Hai người các ngươi đi đem Tiêu công tử khiêng xuống đi, đem trong tay hắn trôi này hồn binh giao cho Trương công tử, cuộc quyết đấu này Trương công tử thắng rồi." Tiêu Kiếm không cam tâm, nhưng hắn cái này thì không có bất cứ gì sức chiến đấu, bị hai tên võ giả nhẹ nhõm áp giải đi. Trương Hợp cầm qua trôi này hồn binh, hướng dưới đài một người ném đi, cười nói: "Hoàng giai cao cấp hồn binh, không sai, Trương võ liền cho ngươi." Người kia cũng là Trương gia một tên võ giả, đột nhiên đạt được một thanh hoàng giai cao cấp hồn binh, hưng phấn cười nói: "Đa tạ công tử rồi. Chúng ta đi thôi, nghĩ đến Tiêu gia cũng không có cái gì cao thủ, bất quá đều là một đám rác rưởi." Trương Hợp xoay người muốn đi đi. Tên kia Trương võ người cũng nói theo: "Đúng vậy à, còn cái gì Mạc Hà Thành thế hệ tuổi trẻ người số 1, kết quả liên công tử góc áo đều không đụng tới, quả thực chính là chó má." Nghe nói cái này Trương Hợp tại Châu phủ Bạch Mộc học phủ tập võ, dạy hắn tập võ chính là Kiếm Lam Tông một vị thái thượng trưởng lão. Kiếm Lam Tông đối với kiếm đạo lý giải tại Đại Tần quốc có thể nói không ai bằng, cái này Trương Hợp sư từ bọn hắn thái thượng trưởng lão, chẳng trách lợi hại như vậy. "Đúng vậy à, kỳ thực Tiêu Kiếm cũng không yếu, trẻ tuổi như vậy thì có võ sư cấp tu vi, nhưng vẫn là liền Trương Hợp góc áo đều không đụng tới. Các ngươi cũng không biết, Trương Hợp vừa mới phát ra là chính tông kiếm khí, mà không phải nguyên khí phóng ra ngoài, hắn là trời sinh linh võ hồn Hạo Thiên kiếm, mới có thể làm đến đây, chỉ có võ tôn cấp cường giả mới có thể lấy phát ra kiếm khí. Linh võ hồn Hạo Thiên kiếm, lại tăng thêm sư phụ là kiếm đạo đại sư, cái này Mạc Hà Thành trông được đến không người là đối thủ của hắn rồi. Lần này 10 năm ước hẹn Thất Giác Sơn muốn đổi chủ." Người phía dưới đối vừa mới cái kia trận quyết đấu cũng là nghị luận sôi nổi, giờ khắc này gặp Trương Hợp muốn ly khai, đều dồn dập phát biểu giải thích của mình. Không thể không nói, trong này quả thật có chút người giải thích rất độc đáo. Trương Hợp nghe đến mấy cái này làm luận, biểu hiện trên mặt khẽ biến, nhưng trong lòng có chút lâng lâng. Hắn tại Châu phủ bên trong, chơi chất chỉ có thể coi là làm thượng thừa, không phải tuyệt đỉnh, nhưng nho nhỏ này Mạc Hà Thành bên trong, nhưng có thể nói tuyệt đối cùng thế hệ vô địch. "Đánh xong người, liền muốn đi sao?" Tiêu Thần nhìn xem rời đi hai người, đột nhiên lên tiếng thản nhiên nói. Trương Hợp biểu hiện trên mặt sững sờ, lập tức xoay người cười nói: "Tiêu Thần, ngươi sẽ không ngây thơ hướng ta khiêu chiến đi?" "Có gì không thể?" Tiêu Thần ánh mắt dáng sừng sững không sợ nhìn xem Trương Hợp, trong ánh mắt không nửa phần e sợ sắc. Trương Hợp phảng phất nghe được, thời gian buồn cười nhất chuyện cười, chỉ vào mũi của hắn nói ra: "Ngươi nên sẽ không cho là ta khen ngươi hai câu liền thật coi mình là một nhân vật đi." Trương Võ đạt được một thanh hồn binh, giờ khắc này nóng lòng biểu hiện, nói: "Đại thiếu gia, tiểu tử này không biết sống chết, chỉ có trung phẩm võ giả cảnh giới, còn dám khiêu chiến ngươi, để cho ta sẽ đi gặp hắn." Trương Hợp trong lòng suy nghĩ một thoáng, Trương Võ là thượng phẩm võ giả cảnh giới đỉnh cao, giờ khắc này còn có hồn binh trong người, mà Tiêu Thần chỉ có trung phẩm võ giả cảnh giới, tuy rằng có được một đám kỳ dị hỏa diễm, nhưng tay không hồn binh, hẳn không phải là Trương Võ đối thủ, lập tức nói: "Có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận hắn võ hồn, đó là một đám đặc biệt dính người hỏa diễm." Trương Võ nghe xong, xoạt một thoáng liền đứng ở trên lôi đài, đối với Tiêu Thần lớn tiếng nói: "Tiêu gia phế vật, bằng ngươi còn chưa xứng để cho công tử nhà ta xuất thủ, ta Trương Võ liền có thể lấy nhẹ nhõm đập chết ngươi." Cái này Trương Võ vừa đạt được hồn binh, xem ra là nghĩ ra mặt. Hắn tuy rằng không bằng Tiêu Kiếm, nhưng thượng phẩm võ giả đỉnh phong tại Mạc Hà Thành thế hệ thanh niên bên trong cũng là không nhiều cao thủ. Cái này Tiêu Thần thực sự là không biết sống chết ta, trước kia còn là rác rưởi thời điểm, là cái nhân liền có thể lấy khi dễ hắn, bây giờ vừa mới ngưng tụ võ hồn liền lớn lối như vậy rồi, thực sự là không biết sống chết. Ngươi biết cái gì? Cái này Tiêu Thần thời gian một tháng không tới, liền tấn thăng đến trung phẩm võ giả cảnh giới, cái này tư chất tuyệt đối không kém. Coi như hắn hiện tại tư chất không kém, nhưng cũng chỉ có trung phẩm võ giả cảnh giới, hơn nữa không hồn binh, muốn đánh thắng Trương Võ cũng tuyệt đối không thể. Tiêu Thần ánh mắt như nước, nghị luận phía dưới thanh âm, không chút nào quấy rầy suy nghĩ của hắn, nhìn xem Trương Võ thản nhiên nói: "Đối thủ của ta không phải ngươi, nếu như ngươi muốn chiến liền cầm trong tay ngươi hồn binh là tiền đặt cược." Trương Võ cười nói: "Hảo cuồng vọng tiểu tử, được, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu bị thua, làm sao bây giờ? Ta tự sẽ lấy ra tương ứng giá trị bảo vật cho ngươi." Hai người tại đài chủ chỗ đó, ký kết quyết đấu điều ước, nơi này không là sinh tử quyết đấu, cho nên ở trong chiến đấu, một phương nếu như rõ ràng không sức chiến đấu, một phương khác không được tại hạ sát thủ. Nếu như bỏ quyền, đối phương cũng không thể lại ra tay, bằng không tính toán làm trái quy tắc sẽ bị thua tiền đặt cược. Hai người từng người đứng ở lôi đài một góc, lẫn nhau hành một cái lễ, cái này quyết đấu cũng coi như chính thức bắt đầu. Tiêu Thần không muốn quấn quýt tại cuộc quyết đấu này bên trong, đợi chút còn muốn cùng Trương Hợp tỉ thí, đó mới là trọng điểm, trận này muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn quyết định ra tay trước. Chui. Lên đài trước, trong cơ thể Tử Lôi quyết liền đã sớm đang nhanh chóng vận chuyển, Tiêu Thần đã sớm ở vào trạng thái đỉnh cao. Giờ khắc này hành lễ xong xuôi, Tiêu Thần bàn chân trên mặt đất mãnh liệt đạp xuống liền hướng trước, thân hình bay vọt, tiếng gió hát lên, đã lấn tiếng đi qua. Tốc độ thật nhanh, Trương Võ trong lòng cả kinh, tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Thần so với hắn thấp dòng dã một cái cảnh giới, rõ ràng còn dám ra tay trước, quả thực quá lớn mật rồi. Vội vã bay ngược về đằng sau hai bước, tay phải cầm kiếm, lui về phía sau thời điểm, múa ra một mảnh ánh kiếm, muốn đem Tiêu Thần tạm thời bước lui. Phốc thử. Một đám lớn ánh chớp xuất hiện tại Tiêu Thần trên cánh tay, Tiêu Thần nhìn xem kín không kẽ hở ánh kiếm, trong mắt tinh quang một bắn, không có chút nào muốn tránh đi ý tứ. Chập lại ngón tay làm kiếm, khí thế lâm liệt, như sấm đánh tư thế, đâm vào ánh kiếm bên trong. Hắn muốn làm gì, như vậy trực tiếp đi vào, hắn một cánh tay sẽ bị trực tiếp gọt mất. Phía dưới người vây xem kinh hô. Trường hợp nhếch miệng lên một nụ cười gằn, tốc độ của ngươi là nhanh, nhưng kiếm quang của ta đã đem quanh thân toàn bộ phủ kín, ngươi muốn dám đi vào, nhất định phải ngươi vứt bỏ cánh tay này. Trường hợp nhìn xem tình huống như thế, trong lòng cũng là không hiểu, trừ phi là đem thân thể rèn luyện đạo mình đồng ra sát người, mới dám lấy thân thể máu thịt đối kháng hồn binh. Cái này Tiêu Thần rõ ràng không tu luyện tới cảnh giới này, làm sao lại dám, tay không tiến vào trường võ anh kiếm bên trong. Tiêu Thần tay phải đã chạm đến cái kia phiến ánh kiếm biên giới, chỉ cần tại tiến về phía trước vào nửa phần, cả bàn tay liền sẽ lập tức bị gọt mất, từ đó về sau luôn là chân chính phế nhân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần tay phải đột nhiên ngừng lại, đi như gió táp mưa rào, vững vàng đứng ở cái kia phiến ánh kiếm trước mặt. Tay phải của hắn không ngừng biến đổi dấu tay, tại hút một cái tầm đó, biến hóa vô tận. Liên tại Trương Võ gặp Tiêu Thần ngừng lại, đây là một cái rõ ràng kẽ hở, lập tức muốn đem ánh kiếm bay về đằng trước mỗi lúc, trực tiếp đánh bại hắn. Ầm. Một tia chớp đột nhiên xuất hiện, kéo ra một cái sét đánh, hướng Trương Võ đỉnh đầu rơi xuống. Đây là Tiêu Thần cải tiến qua lạc lôi thuật, uy lực so với nguyên bản nhỏ hơn không ít, nhưng thắng ở hiệu suất, cận thân sau khi đến gần, có thể trong nháy mắt thi triển ra. Trương Võ lúc trước bị Tiêu Thần chế tạo giả tạo làm cho mê hoặc, giờ khắc này phát hiện nguy hiểm, đã tới không bằng né ra, đành phải đem toàn thân nguyên khí phóng ra ngoài, muốn ngăn trở bất thình lình tia chớp. Ầm. Lôi điện từ đỉnh đầu một mực lẻn đến Trương Võ dưới chân, bởi vì uy lực nhỏ không ít, hắn cũng không có bị thương rất nghiêm trọng, nhưng hành động lại tạm thời nhận lấy tê liệt. Thừa dịp ngươi bị bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là Tiêu Thần thường dùng thủ pháp, lập tức tiến lên, vận chỉ như hoa, tại Trương Võ trước ngực gật liên tục 6 lần. Lục đạo ngọn lửa màu tím, xuyên qua Trương Võ lồng ngực, rơi vào lôi đài trên sàn nhà, mạnh mẽ xông vào nửa mét sau đó, mới ầm ầm tản đi. Bởi vì trên lôi đài không đúng giết người, Tiêu Thần cũng không có đem ngọn lửa màu tím ở lại trong cơ thể hắn, bằng không thì giờ khắc này Trương Võ đã hóa thành cho tàn. Làm sao có khả năng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đánh bại Trương Võ. Đúng vậy à, cuối cùng ngọn lửa kia thực sự là bá đạo. Trương Võ đã dùng nguyên khí bao lại toàn thân, vẫn bị hắn quán xuyên 6 cái lỗ máu. Bất quá tâm kế của hắn thật sâu, nếu Trương Võ lúc trước bị hắn mê hoặc, cái kia một tia chớp tuyệt đối bổ không trúng Trương Võ. Phía dưới mọi người bắt đầu kinh hô lên, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể hai chiêu bên trong đánh bại Trương Võ. Trương Hợp bay người lên đài, đem Trương Võ mấy cái huyệt đạo điểm chủ, cầm máu chảy không ngừng vết thương, sau đó lấy ra kim sang dược thoa lên phía trên. Một quãng thời gian không gặp, của ngươi hỏa diễm càng thêm bá đạo. Bất quá ngươi muốn cùng ta chiến đấu, còn không bỏ ra nổi tương ứng tiền đặt cược đến. Tiêu Thần không nói lời nào, tiếp nhận đài chủ đưa tới chuôi này hồn binh, ném tới dưới đài Tiêu Kiếm trước mặt. Tiêu Kiếm thương thế chủ yếu đều là ngoại thương, giờ khắc này đã khôi phục không ít, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Thần, trong ánh mắt quấn lấy nhau đủ loại cảm giác. Cỏ. Tiêu Thần đống nhiên đem trong càn khôn giới nguyệt ảnh đao lấy ra, chậm rãi ném tới hai người chính giữa, nguyệt ảnh đao thuận thế vào lôi đài trong nham thạch, không phát ra một chút tiếng vang, thân đao nhẹ nhõm hoa tiến vào, chỉ lưu lại một chuôi đao ở bên ngoài, nguyệt ảnh sắc bén có thể thấy được chút ít. Huyền giai cao cấp hồn binh. Trường hợp trong hai mắt lóe lên một đạo hừng hực ánh mắt, nhìn chằm chằm trong võ đài nguyệt ảnh đao. Chương 59, yêu binh nguyệt ảnh. Nếu như ngươi muốn đưa ta đây huyền giai hồn binh, ta liền miễn cưỡng tiếp thu rồi. Trường hợp ánh mắt cực nóng nhìn xem chưa vào trong nham thạch nguyệt ảnh đao, tùy tiện nói ra. Tiêu Thần vung tay lên, đánh ra một nguồn sức mạnh, đem trong nham thạch nguyệt ảnh đao lần nữa nắm trong tay, nói, ta muốn ngươi chuôi này thừa ảnh kiếm. Trường hợp sắc mặt biến đổi, cái này thừa ảnh kiếm cũng là một thanh huyền giai cao cấp hồn binh, chính là bọn hắn Trương gia truyền gia chi bảo. Hắn đạt đến võ sư cảnh giới sau đó, gia tộc liền đem thừa ảnh kiếm ban thưởng cho hắn, không nghĩ tới hôm nay Tiêu Thần lại muốn phải đem hắn lấy đi. Quả thực quá mơ mộng hão huyền, hắn Trương gia vật truyền thừa, nhưng không phải bình thường hồn binh, mấy trăm năm ở giữa không ít người có ý đồ với nó đều không có thành công. Trương Hợp cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, lại muốn ta thừa ảnh kiếm, ngươi có mệnh đi lấy sao? Cái này gia hỏa nhất định là điên rồi, đánh thắng Trương Võ, đã giúp bọn hắn Tiêu gia giành được một chút danh vọng. Giờ khắc này rõ ràng còn dám hướng Trương Hợp khiêu chiến. Hai người toàn bộ cả tương xoa một cảnh giới lớn, loại này trên lệnh tuyệt đối là ngoại vật không có cách nào bù đắp, trừ phi hắn có thiên giai võ kỹ, hoặc thần binh trong người. Thiên giai võ kỹ? Khả năng sao? Kiếm Lam Tông đều chỉ có một quyển cấp thấp võ kỹ là truyền thừa, nho nhỏ một cái Tiêu gia làm sao có khả năng sẽ có? Coi như là có, lấy cảnh giới của hắn, xuất ra cũng là đồng quy vu tận kết cục. Trên đài hai người đều không để ý đến, nghị luận phía dưới thanh âm, tại đài chủ nơi ký xuống khế ước sau đó, quyết đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu. Thân phận của hai người đều có một ít đặc thù, hơn nữa song phương tràn ngập mùi thuốc súng, cái kia đài chủ sợ hai người đánh ra chân hỏa, tiến lên phía trước nói, ta tại nói một lần, một phương bỏ quyền sau đó, một phương khác tuyệt đối không thể lại hạ sát thủ, bằng không ta sẽ đích thân xuất thủ. Cái này đài chủ xem ra phổ thông đỉnh điểm, nhưng trên thực tế Mặc Hà Thành bên trong, dám khai mở lôi đài người. Bản thân ít nhất đều có đại võ sư tu vi, bằng không tùy tiện tới một người liền có thể lấy đánh tới đài chủ, cái kia võ đài cũng không có bày xuống đi cần thiết. Hai người đối đài chủ lời nói, đều không có quá để ở trong lòng, người như bọn họ đều không ngu ngốc. Chắc chắn sẽ không thật sự đem đối phương giết chết, như vậy sẽ chỉ làm hai nhà phát sinh sớm đại chiến, nhiều nhất chỉ có thể phế bỏ tu vi của đối phương. Trên lôi đài, hai người tất cả tại một góc, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, đều đang nổi lên sắc cơ, chỉ chờ khí thế vượng nhất một khắc đó xuất thủ. Hai người khí thế tại không trung không ngừng đối kháng sốt ruột, thân thể tuy rằng không nhúc nhích, nhưng vô hình chiến đấu đã sớm bắt đầu. Chỉ là để cho Trương Hợp kinh ngạc chính là, Tiêu Thần khí thế rõ ràng không yếu hơn hắn, hắn dĩ nhiên không thể hoàn toàn áp chế hắn. Phía dưới mọi người cũng đều cảm thấy kỳ quái, lấy Tiêu Thần cảnh giới lại có thể đối kháng Trương Hợp mà không rơi xuống hạ phong, cuộc quyết đấu này có lẽ không phải là nghiêng về một phía trạng thái. Vừa rồi Tiêu Kiếm, hạ phẩm võ sư cảnh giới liền góc áo của ta đều không đụng tới, ngươi cảm thấy ngươi một cái trung phẩm võ giả sẽ có cơ hội không? Gặp khí thế phía trên không có cách nào áp đảo Tiêu Thần, Trương Hợp liền mở miệng đả kích Tiêu Thần, hy vọng có thể tìm kiếm hắn cái hở. Tiêu Thần không phải Tiêu Kiếm loại kia bất động não người, tự nhiên biết rõ Trương Hợp đánh chính là ý định gì, mở miệng đối với chế giễu, ta hạ phẩm võ giả thời điểm, liền có thể lấy đánh chính là cho ngươi thổ huyết, bây giờ tấn thăng trung phẩm võ giả, đều muốn giết ngươi cũng không phải không thể nào. Trương Hợp nhàn nhạt cười nói, ngươi cho rằng chính mình những thánh địa này truyền nhân, có thể nghịch thiên phạt tiên, vượt cảnh khiêu chiến cường giả sao? Hạo Thiên kiếm khí chưa ra mà thôi. Rõ ràng thật coi mình là khối vật liệu rồi. Phải hay không khối vật liệu, chung quy phải đánh qua mới biết. Tiêu Thần lạnh lùng nói, quyết định ra tay trước. Hắn và Trương Hợp cảnh giới phía trên dù sao có khoảng cách, trường kỳ rằng co xuống, khẳng định là chính bản thân hắn sẽ trước tiên lộ ra cái hở, đến lúc đó rất có thể bị đối phương một đòn giết chết. Lôi đột. Một tiếng sấm rền, Tiêu Thần đột ngột xuất hiện Trương Hợp phía sau, nguyên ảnh đao tại không trung xẹt qua một đạo đao màu đen ảnh, nhanh như tia chớp bổ về phía Trương Hợp. Tiêu Thần biến mất tại chỗ trong nháy mắt, Trương Hợp đã cảm thấy không thích hợp. Nghe được tiếng sấm sau đó, lập tức đã minh bạch Tiêu Thần rơi xuống đất phương vị. Hai tay mở ra, chi dưới hơi cong, đột nhiên bắn ra, người đã nhấc lên khỏi mặt đất, phía sau hắn dĩ nhiên còn có thể nhìn thấy một đại bàng như có như không dương cánh bóng dáng. Đây là Kiếm Lam tông vị kia thái thượng trưởng lao thành danh thân pháp, Thiên Bằng Chiến Sĩ, truyền thuyết luyện đến đại thành, có thể ngao du tứ hải, hô hấp tầm đó, phi độn ngàn dặm. Phía dưới có kiến thức rộng rãi người nói ra. Vừa mới Tiêu Kiếm cũng là bởi vì thân pháp này, mà liền Trương Hợp góc áo đều không đụng tới. Vốn tưởng rằng cái này Tiêu Thần vừa mới thi triển ra bí thuật, có thể phá giải lúc trước Tiêu Kiếm cuối cùng, xem ra cũng là không xong rồi. Có người thở dài nói, bay vọt Trương Hợp, tại không trung không rơi xuống đất, dĩ nhiên một cái quỷ dị xoay người, như chim khổng lồ giống nhau, hướng Tiêu Thần bay đi. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trong lòng thất kinh, cái này Thiên Bằng Chiến Sĩ phương pháp, quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể để người ta thực hiện ngắn ngủi cách mặt đất phi hành, xem ra liên quan tới nó truyền thuyết, cũng là rất có khảo cứu đấy. Ầm. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Hợp tốc độ cực nhanh, hai người nhanh chóng đối một chiêu. Tiêu Thần về mặt cảnh giới so với Trương Hợp thấp, tuy rằng dựa vào Thanh Long võ hồn, tuyệt thế bàng bạc lực lượng, có thể phát huy ra vượt qua bản thân cảnh giới lực lượng. Nhưng trong tay cũng không có cao cấp hơn hồn bình, không thể đem Thanh Long võ hồn uy lực toàn bộ phát huy được, tại sức mạnh tuyệt đối so đấu phía trên, vẫn là so với Trương Hợp hơi kém nửa bậc. Tại thêm vào Trương Hợp mượn trần nhà dương cánh, cái này vô thượng thân pháp lăng không mà đến một kiếm, hắn ẩn chứa lực lượng, đã chạm được đại võ sư biên giới rồi. Đao kiếm đụng nhau, trên thân kiếm truyền tới sức mạnh khổng lồ, để cho Tiêu Thần vất vả không ngớt, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Càng thêm phiền phải là, thân kiếm truyền tới Hạo Thiên kiếm khí, đã vọt tới trong cơ thể, thượng cổ lúc liền tồn tại thanh kiếm, hóa thành kiếm khí tại Tiêu Thần bên trong kinh mạch, mạnh mẽ đâm tới, bá đạo hết sức. Một bên lùi về sau, Tiêu Thần một lần hóa giải cái này khủng bố kiếm khí, khi hắn lùi tới bên cạnh lôi đài, một cái chân đã lơ lửng giữa không trung lúc, mới đưa này cỗ kiếm khí hóa giải mất. Bàn chân hút lại mặt đất, tại không trung một cái vươn mình, lần nữa đứng ở trên lôi đài. Người phía dưới đều kinh hô một tiếng, vốn cho là hắn sẽ bị Trương Hợp chiêu kiếm này trực tiếp đánh bay võ đài, không nghĩ tới hắn cuối cùng lại đứng ở trên lôi đài. Nhưng càng nhiều người cũng là không hiểu, cơ hội tốt như vậy, Trương Hợp tại sao bổ sung một kiếm, như vậy có thể đem Tiêu Thần triệt để đánh bay, không khỏi nghị luận sôi nổi. Nghe được nghị luận phía dưới thanh âm, Trương Hợp trong lòng thật là có nỗi khổ khó nói, vừa mới kiếm khí của hắn tuy rằng đánh vào Tiêu Thần trong cơ thể, nhưng Tiêu Thần trong đao ẩn chứa tia điện, cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Do tử lôi quyết hóa thành tia lôi điện, không hề so với hắn thánh kiếm khí yếu hơn bao nhiêu, nếu như không đem hóa giải, tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, sợ rằng sẽ lưu lại mầm họa lớn. Lại đến, đem kia lôi điện toàn bộ hóa giải sau đó, Trương Hợp chợt quát lên, cái kia to lớn thiên bằng ở sau người hắn, rõ ràng phát ra một tiếng trong trẻo kêu to. Thân ảnh của hắn tại không trung xẹt qua, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trên thân kiếm sáng lên một đạo 2 mét dáng dấp kiếm mang, dựa vào như giải lụa tốc độ, bí mật mang theo vô biên khí thế, hướng Tiêu Thần bay ngang mà đi. Thiên Bằng rõ ràng phát ra kêu to, đây là Thiên Bằng chiến sĩ tầng thứ 2 cảnh giới, không nghĩ tới hắn còn nhỏ tuổi, rõ ràng đem cái này vô thượng bí pháp luyện đến tầng thứ 2. Đúng vậy à, thực sự là thật là đáng sợ, truyền thuyết năm đó Kiếm Lam Tông kiếm thánh, có thể để cho Thiên Bằng phát ra thần minh, không ra chiêu liền có thể lấy đập vỡ tan người tim phổi. Hơn nữa trường hợp còn thôi phát Hạo Thiên kiếm vô thượng uy năng, thánh kiếm phối Thiên Bằng, lần này, Tiêu Thần thất bại. Đối mặt dũng manh trường hợp, người phía dưới lần nữa phát ra đến từng trận kinh ngạc tốt lên, lớn như thế uy nghiêm dưới, mỗi người đều cho rằng Tiêu Thần tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội. Trường hợp một chiêu này, sợ rằng cho dù là đối mặt đại võ sư, cũng có sức đánh một trận, liền ngay cả cái kia đại chủ gặp trường hợp sử dụng Thiên Bằng chiến sĩ tầng thứ 2 cảnh giới, trên mặt vẻ mặt cũng phát sinh ra biến hóa. Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái này bay tới một kiếm, biết không có thể có giữ lại rồi, nắm nguyệt ảnh đao bàn tay, nhẹ nhàng một phen. Nguyệt ảnh đao bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, một cỗ sôi trào mãnh liệt nghịch khí bao phủ mà ra, chung quanh tất cả mọi người đều cảm nhận được cả người run lên. Như sét đánh giống nhau điện quang tại trên thân kiếm sáng lên, vốn đã tiếp cận hoàng hôn bầu trời, vào đúng lúc này rõ ràng như là bị đốt lên giống nhau, nhật chiếu như lửa, sáng như ban ngày. Nhưng khiến người ta tăng thêm sự kinh khủng chính là, từ đao kia thân thanh âm chuyển tới bạo ngược khí, như sấm đánh thú giống, thiên quân vạn mã buông xuống, cuồng bạo mà hung mãnh. Không tốt, cái này trôi hồn binh rõ ràng khảm nạm yêu hạch, sợ rằng vẫn là võ vương cấp yêu thú, mọi người mau lui lại, nếu ma khí để lộ, phổ thông võ giả sợ rằng sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Thật là đáng sợ, nho nhỏ Mặc Hà Thành bên trong, rõ ràng xuất hiện khảm nạm có yêu hạch hồn binh. Đoàn người vạn phần hoảng sợ, tứ tán ra, nhưng bọn họ đều không có đi xa, mà là xa xa đứng ở một bên, trong ánh mắt hưng phấn nhìn xem trong sân chiến đấu. Đối mặt có được Hạo Thiên kiếm trường hợp, đoàn người vốn tưởng rằng sẽ là nghiêng về một phía chiến đấu. Không nghĩ tới cái này Tiêu Thần rõ ràng có được yêu mình, Mặc Hà Thành bên trong đã lâu đều không có như vậy đặc sắc chiến đấu, tự nhiên không thể bỏ qua. Tuyệt thế thân pháp Thiên Bằng chiến sĩ, phối hợp thượng cổ thanh kiếm, Hạo Thiên kiếm khí, mạnh mẽ đụng phải khảm nạm có yêu thú cấp 6 lôi bằng nguyệt ảnh đao. Ầm. Điện quang cùng kiếm mang đụng nhau, một tiếng vang thật lớn từ trong võ đài phát ra, cách thật xa đoàn người đều cảm thấy màng thai phát chấn động, thực sự quá kinh khủng. Tiêu Thần khẽ miệng tràn ra một chút máu tươi, thân thể hướng về sau nặng nề đạp một bước, thạch nham phía trên lưu lại một cái ba thước sâu vết chân, có thể thấy được Tiêu Thần thừa nhận là cỡ nào áp lực. Trường hợp thân thể lăng không về phía sau mà bay, lợi dụng Thiên Bằng chiến sĩ thân pháp, tại không trung đằng chuyển Nazi, chống Tiêu Nguyệt ảnh đao có lực lượng chuyển đến từ trên đó. Hơi điểm nhẹ, trường hợp thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, quần áo cổ động, tóc dài bay lượn, phối hợp một gương mặt tuấn tú, lộ ra phiêu giật đỉnh điểm. Cái này một lần, hai người dĩ nhiên làm cái lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được sẵn sàng. Ngăn chặn trong cơ thể lăn lộn khí huyết, trường hợp con mắt như mặt nước phẳng lặng. Trong ánh mắt tại cũng không có lúc trước ánh mắt khinh thị, nhàn nhạt cười nói, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi rõ ràng sẽ có được như vậy một thanh yêu binh, bất quá chính là báo vật phối tuấn kiệt, ngươi hôm nay nếu kỹ năng dừng cùng cái này trôi yêu binh ta hôm nay liền muốn thủ hạ rồi. Thượng thưa ảnh kiếm. Trương Hợp hét lớn một tiếng, đem trong tay kiếm tiện tay ném xuống, trên bầu trời một đạo kiếm ảnh sẽ qua, Trương gia truyền thừa mấy trăm năm thừa ảnh kiếm, xuất hiện tại Trương Hợp trong tay. Chương 60, dự tượng song phi, minh nguyệt như hỏa. Trương Hợp lại muốn vận dụng thừa ảnh kiếm rồi. Cái này thừa ảnh kiếm có người nói lai lịch cũng không đơn giản, cũng không phải phổ thông huyền giai hồn binh. Không phải có người nói, là thật lai lịch bất phàm, cái này thừa ảnh kiếm bên trong ẩn giấu một đám hạo nhân khí, nghe nói là tổ tiên của Trương gia hướng một vị kiếm thánh cầu đến đấy. Thừa ảnh kiếm đối nguyệt ảnh đao, đao kiếm tranh chấp, cũng không phải phàm binh, không biết lần này ai có thể thắng lợi. Cái này còn muốn nói, nhất định là Trương Hợp, thực lực của hắn vốn là so với Tiêu Thần cao hơn, bây giờ lại có lợi khí giúp đỡ, làm sao sẽ bại? Mặc Hà Thành bên trong giường như chưa từng xuất hiện như vậy đặc sắc chiến đấu, người ở ngoài xa bầy đàn gặp Trương Hợp dùng ra thừa ảnh kiếm, nghị luận thanh âm càng thêm náo nhiệt. Tiêu Thần cầm đao mà đứng, thân thể kiên cường như trụ, trên thân đao điện quang liên tục lấp lóe, trong ánh mắt dấy lên chiến ý hừng hực, cho dù Trương Hợp sử dụng thừa ảnh kiếm hắn cũng không có một tia sợ hãi. Trong tay khẽ vướt cái này thừa ảnh kiếm, Trương Hợp thản nhiên nói, cái này thừa ảnh kiếm bên trong hàm chứa một đám hạo nhiên khí, là năm xưa Trương gia tiên tổ đã cứu một tên kiếm thánh lưu lại. Năm xưa tên kia kiếm thánh lĩnh ngộ hạo nhiên khí, ngang dọc tứ hải không người có thể địch, cái này kiếm bên trong tuy chỉ có một đám, nhưng cũng có thể trường tồn ngàn năm, vĩnh viễn không tiêu tan. Hôm nay ngươi chết ở đây dưới thân kiếm, cũng là vinh hạnh của ngươi rồi. Hạo nhiên khí. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh lùng, cái này hạo nhiên khí tuy rằng lợi hại, nhưng là chẳng qua là thánh địa đồ vật, nguyệt ảnh đao bên trong ngạo kiều lưu lại đấu thánh căn nguyên là lôi đế đồ vật. Lôi đế dùng cái này một phần sáu đấu thánh căn nguyên chế tạo lôi một kiếm, không biết chém xuống bao nhiêu thánh nhân, nếu như Trương Hợp muốn dùng cái này vì bằng. Tiêu Thần không ngại cho hắn một cái kinh hỉ. Trường hợp gặp Tiêu Thần khí thế không có thay đổi, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, cái này Tiêu Thần nội tâm thật là mạnh mẽ, bất kỳ lời nói nào đều không thể phá đi bản tâm của hắn. bản tâm không loạn, thì khí thế không giảm, nhược điểm khó xuất hiện, khiến người ta không tiện hạ thủ. Nếu không kẽ hở, vậy ta liền đánh ra một sơ hở đến, Trương Hợp trong lòng tràn đầy hào khí đích nói ra, nếu hôm nay ở đây liền một cái trung phẩm võ giả đều thu thập không được. Ngày sau hắn nhất định sẽ trở thành Châu Thành Bạch Mục học phủ chuyện cười, muốn đi vào thánh địa liền không có nửa điểm khả năng, cho nên một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, hơn nữa được đại thắng. Thắng khiến người ta không lời để nói, khiến người ta tâm phục khẩu phục, để cho lưu lại một sinh đều khó mà kéo xuống bóng mờ. Trương Hợp chợt quát một tiếng, thừa ảnh kiếm bên trong hạo nhiên khí, sạch sành sinh mà ra, một cỗ lăng thiên liệt địa khí sát phạt, bốn phía đang hành, kiếm chiêu chưa ra, kiếm thế đã thành. Hạo nhiên khí, thiên địa vĩnh tồn, công phạt chỗ chỉ, giết thần diệt ma. Hạo thiên kiếm khí, theo tâm ta mà động, mũi kiếm chỗ chỉ, khí lay động tứ phương. Thiên bằng triển sĩ, vô tung vô ảnh, hắn nhanh như gió, hắn thế như địa. Giết, giết, giết. Trong giây lát này, Trương Hợp rõ ràng đem ba loại thiên địa tuyệt học toàn bộ dung hợp được, phối hợp hạo nhiên khí hạo thiên kiếm, thêm vào thế gian tuyệt thế thân pháp, xin hỏi cái này Mạc Hà Thành bên trong ai có thể ngăn cản? Trong phút chốc, cuồng phong phun trào, sát ý vô tận chạy về phía Tiêu Thần, Trương Hợp trong tay kiếm sáng lên sáng chói kiếm mang, dài 2 mét kiếm mang, phun ra nuốt vào cuồng bạo kiếm khí. Phốc thử. Tiêu Thần chưa bao giờ từng thấy nhanh như vậy kiếm, một khắc trước Trương Hợp cái kia dài 2 mét kiếm mang còn đang phun ra nuốt vào, căn bản sẽ không gặp hắn giơ lên, sau một khắc kiếm mang liền đã đi tới trước mắt. Trong lòng Tiêu Thần ngạc nhiên hết sức, thời khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được một chút hơi thở của cái chết, từ xa xưa tới nay, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là thiên giai võ kỹ Giáng Long Trảm. Cho dù tình huống ngã bết bát nhất thời điểm, chỉ cần hắn sử dụng Thanh Long xuất hải, 10 cái Trương Hợp cũng phải hóa thành cho tàn. Nhưng tình huống trước mắt có chút không ổn, Trương Hợp tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không có sử dụng Thanh Long xuất hải cơ hội, sẽ bị chém giết. Giờ khắc này không có thời gian nghĩ nhiều, kiếm mang đã sờ nói chán của hắn trên sợi tóc, lại không nghĩ biện pháp, chính mình sẽ bị chém thành trọng thương rồi. Không có cơ hội tránh né, vậy cũng chỉ có thể gắng đón đỡ rồi. Lôi thần thuẫn. Bước ngoặt nguy hiểm, thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thần sử dụng Lôi thần thuẫn, cái này Lôi thần thuẫn tại hắn chỉ có hạ phẩm võ giả lúc, liền có thể lấy chống lại huyền giai võ kỹ một kích rồi. Giờ khắc này hắn đã tấn thăng đến trung phẩm võ giả, nguyên khí hùng hậu ngoài gấp đôi, nghĩ đến cái này Lôi thần thuẫn phòng ngự, cũng đầy đủ gia tăng gấp đôi. Ầm. Kiếm mang đánh vào ánh chớp lóe lên khiên phòng ngự phía trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, một cỗ sức mạnh khổng lồ từ đó truyền đến. La chắn bên trong Tiêu Thần bị chấn động ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, nếu giống nhau võ giả, nhận như vậy tổn thương, chỉ sợ cũng muốn mất đi chiến đấu lực. Nhưng Tiêu Thần thân thể, trải qua rất nhiều thiên địa linh khí rèn luyện, tại thêm vào tử lôi quyết kéo dài hậu kình, để cho hắn không cần quá mức lưu ý, có thể có được tiếp tục một trận chiến năng lực. Trương Hợp nhìn xem Lôi thần thuẫn, khe như mày, không biết đây là cái gì mạnh mẽ phòng ngự võ kỹ, cái kia la chắn phía trên từng tia vết nước, rõ ràng bắt đầu chậm rãi vá kín lại. Quản lý cái gì dũng manh phòng ngự võ kỹ, tại hạo nhiên khí trước mặt, đều phá cho ta. Dực thượng song phi, nhất tự kiếm chạm. Trương Hợp khẽ quát một tiếng, cả người phảng phất đều cùng kiếm hợp thành một thể, chiêu kiếm này ánh sáng nội liễm, không có bất kỳ sát thái, không có tiếng gió, không kiếm khí. Liên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bổ vào Tiêu Thần Lôi thần thuẫn phía trên, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng lá chắn phía trên ánh chớp lại gấp nhanh chóng tiêu tan, Tiêu Thần như phủ đầu trọng kích, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong tay nhanh chóng kết bắt tay ấn. Thanh Long bên cạnh năm đóa trong mây trắng hai đóa hoàn toàn tán đi, hóa thành vô số nguyên khí tràn vào Lôi thần thuẫn bên trong, lá chắn phía trên hào quang lần nữa chói mắt. Dực thượng song phi, thiên thu luận vũ. Trương Hợp không có bất kỳ nhục trí, lại một chiêu mạnh mẽ kiếm kỹ dùng đi ra, cùng phía trên một chiêu giản dị so sánh với, một chiêu này cực điểm hoa lệ tư thế. Vô biên kiếm khí, giống gió thu loạn vũ giống nhau, đánh tại Lôi thần thuẫn phía trên, Trương Hợp bóng dáng tại không trung cấp tốc đổi lại thân vị trí. Mỗi biến hóa một vị trí, đều sẽ có 20 đạo kiếm khí đánh tại Lôi thần thuẫn phía trên. Hắn tổng cộng tại không trung đổi 9981 thân vị trí, tổng cộng vung ra 1620 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều có nhất tự kiếm chạm một nửa uy lực. Tiêu Thần gắt gao chống đỡ Lôi thần thuẫn, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trong ánh mắt lại không chút nào ý tứ buông tha, đem thần thức phóng ra ngoài nỗ lực bắt giữ Trương Hợp di động quy tích, còn có hắn tiến hành chiêu lúc thần vận. Cho dù bị thương thật nặng, ở vào to lớn dưới tình thế xấu, bản tâm như cũ không loạn, khí thế như cũ không giảm, nhược điểm như cũ chưa hiện ra. Dực thượng song phi, ta nhớ được giống như là một vị từ Bạch Mục học phủ bên trong đi ra kiếm thánh, sáng tạo võ kỹ, không nghĩ tới cái này Trương Hợp rõ ràng cũng học xong, tuy chỉ có trước hai chiêu, cũng đủ để ngạo thị cùng thế hệ rồi. Cái kia Tiêu Thần cũng không đơn giản, tại hạo nhiên khí cùng hạo thiên kiếm khí hai tầng chèn ép dưới, rõ ràng còn có thể kiên trì đến bây giờ. Cái này cũng là Trương Hợp cũng không có thật sự tướng, thiên bằng triển sĩ, hạo nhiên khí, hạo thiên kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, chỉ chiếc hắn hình dạng không đủ hắn thần. Hoặc một kiếm kia liền đại võ sư đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Các ngươi xem tấm kia hợp, giống như muốn sử dụng dược thượng song phi chiêu thứ ba rồi, không thể nào, hắn trẻ tuổi như vậy lẽ nào lĩnh ngộ ba chiêu Dực Thượng Song Phi. Phương xa đoàn người lần nữa phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên, hôm nay một trận chiến này thực sự để cho bọn họ mở mang tầm mắt, không chỉ có là Trương Hợp còn có Tiêu Thần, đều khiến người ta đã mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Dực Thượng Song Phi, Minh Nguyệt Như Hỏa. Mặc kệ đoàn người như thế nào kinh ngạc, cái này Dực Thượng Song Phi kiếm thứ 3 Minh Nguyệt Như Hỏa, cuối cùng còn là bị Trương Hợp cho dùng đi ra.